Chương 26, thuế biến hỗn độn huyết, 1, chương 26, thuế biến hỗn độn huyết, 1, u ám trong hang đá, hai thân ảnh tại trong hắc ám kéo rất dài, có một loại mờ mịt cảm giác. Thần Vương trố mắt, sau đó nhìn Tô Vũ, lắc đầu nói, vì thiên tư của ngươi, đại có thể vứt bỏ bất diệt thiên công. Tộc ta Hằng Vũ Kinh cũng là vô thượng đế kinh. Thôn vệ chư vương, đi đến đế lộ, cả cái bên trong dòng sông thời gian cũng chỉ có một người mà thôi, cho dù ngươi có mang đế khí, con đường này vậy vô cùng gian nan với lại nguyên trung nhân sức sống chưa tuyệt. Ngươi có biết, ngày xưa Vân Đoạn Sơn bên trên cổ giáo gì sự cường thịnh? Cầm không thiếu sót đế khí, trong giáo đại thánh không dứt, nhưng cuối cùng vẫn là đi về phía suy bại, con đường này quá khó khăn. Tô Vũ thần sắc vô lan, không nói thêm gì. Gặp hắn không nói, Thương Thái Hư vậy lâm vào trầm mặc, không nói nữa, chính mình bị đối phương đại ân, cho dù Tô Vũ muốn thôn phệ người khác, hắn cũng không có thể ngăn cản. Việc này cần cẩn thận mà đi, những kia cực đạo thế lực thủ đoạn vượt qua tưởng tượng của ngươi, nếu như bị giao chỉ thánh địa phát hiện, cho dù là nửa kiện đế binh cũng vô pháp che chở ngươi. Nghe Thần Vương khuyên nhủ, Tô Vũ nhẹ nhàng gật đầu, nội tâm có từng điểm cảm động. Hai người tiếp tục lên đường, trên đường đi những kia âm minh quỷ vật, âm binh âm mã ngựa cũng tại trước vô thượng thánh uy hóa thành khói bụi, căn bản không có thể ngăn cản nửa bước. Tô Vũ nhặt lên một viên thạch truy, này mai thạch truy cùng trong tay hắn giống nhau y hệt. Sau đó hắn mũi nhọn lóe lên, hai con âm thầm đảo vong thái cổ sinh vật trong nháy mắt bị sáng long lanh ngân nguyệt quang mang trấn áp, tại hai âm thanh giữa tiếng kêu gào thê thảm, thần hồn của bọn hắn bị phá diệt, linh thức bị thánh uy chém xuống. Tô Vũ vây tay một cái, đem hai bộ thi thể thu vào trong chứa vật đại, lúc này, Tử Sơn ma âm bắt đầu tăng cường, chẳng qua vẫn như cũ không cách nào xuyên thủng vô khuyết thánh binh ngăn cách. Cốc cốc cốc. Tiếng bước chân từ xa mà đến gần, không xa không giới, đã rơi vào một tòa đại điện trống trải bên trong, phá vỡ nơi đây tĩnh mịch. Đây là một chỗ bạch ngọc cung, vô cùng rộng lớn, có mấy trăm trượng lớn, không trung tán lạc mở tối u quang, giống như đen nhánh châu ai đang chảy. Trong chính điện, một bộ tái nhật thi hải quỷ xuống đất, khô kiệt mà lạnh băng, bên cạnh có một quyển ngân thư, khéo léo sáng chói, lấp loé ánh sáng màu bạc, vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật. Tiên tĩnh cung điện dưới đất bị người mở ra, hai vị bạch bảo tu sĩ đạp trên hư không, từ ngoại giới lang độ mà đến. Tô Vũ ánh mắt rơi vào rực rỡ ngân trên quần trụ, đưa tay nhiếp ra một đạo thần hoa, đem nó khống vào trong tay. Trăm trang ngân thư vào tay mười phần nặng nề, phía trên ngân câu thiết họa phát họa ra ba cái cổ tự, Nguyên Thiên Thư, hình như dòng hình, trộn lẫn thái cổ tâm ý, có một loại tuế nguyệt mênh mông cảm giác. Lại là Nguyên Thiên Thư, cái này đích xác là một cọc chí bảo. Khương Thái Hư gật đầu, bình tĩnh như trước, trong lòng ngược lại là có mấy phần kinh dị. Chuyến này chứng kiến thấy, hắn càng thêm xác định Tô Vũ là đại khí bậc người. Tô Vũ ừ một tiếng, sau đó thô sơ giản lược lật xem một chút Nguyên Thiên Thư, chỉ cảm thấy những kia cổ đại chữ viết trước mắt, không phải đơn giản thì năng lực tìm hiểu ra. Hắn thu hồi ngân thư, sau đó lại đặt chương kế nghiệp thi cốt thu lại, cất giữ trong một thanh đồng tiểu đỉnh bên trong, chuẩn bị tại chính mình rời khỏi Tử Sơn sau giao cho Trương Ngũ ra. Đợi làm xong đây hết thảy, Nhạc Thi nhân ngước mắt, chỉ cảm thấy một mảnh trống không, đại điện trống trải trong cái gì cũng không có, chết giống nhau cô tịch. Tô Vũ chỗ dường như biết được suy nghĩ nhớ tới chương kế nghiệp xương đầu bên trên lâu ngón tay, đó là ngàn năm trước thái cổ sinh vật gây nên, nhìn tới có không ít cổ tộc theo nguyên bên trong ra đây. Hai người vừa từ trong đại điện đi ra, một hồi tiếng kêu chói tai liền tại trong thông đạo dưới lòng đất vang lên. Hô, phốc, quỷ dị tiếng gào thét vang lên, gập lên thạch bích thời gian bắt đầu chảy ra màu vàng sẫm nước mủ, sâu trong bóng tối trận trận quỷ ảnh và mèo, như là tại loạn vũ đồng dạng. Tô Vũ biến sắc, vô thức thúc đẩy chuyển thế thánh binh, trong chốc lát xương khói cuốn lượn quanh, một cái hỗn độn chân long hư ảnh hiện hiện, dưới chân là hắc ám minh hải, đại đạo bảo bình, cô đọng u quang, khiêu động nơi đây trường vực. Thụy thái như thác nước, lơ lửng giữa không trung hỗn độn trường kiếm thổ lộ ra trận trận hà quang, vô cùng nóng ánh thần thánh. Thương Thái Hư trong hai mắt kim quang lóe lên, sợi tóc luân vũ, cả người giống một tôn lâm trần thần vương, cường kiện thon dài thân thể thần lực phun trào. Một sợi ánh mắt quan sát bát hoang, hắn mở ra võ đạo thiên nhãn, nhìn xuyên hư vô, trong nháy mắt thấy rõ nơi đầy tất cả. Nhìn động vật chỗ sâu tiềm hành bóng đen, Thương Thái Hư nhíu mày, trầm giọng nói, nhìn xem đến những này thái cổ sinh vật muốn đi tỉnh lại Tử Sơn chỗ sâu tổ vương. Hắn có chút bận tâm. Thái cổ tổ vương, đó là cùng cổ chi thánh hiền đặt song song kinh khủng tồn tại, liền xem như hắn cũng tương đối kiêng kỵ, dù sao chính mình còn chưa trở về đỉnh phong, huyết khí không đủ. Thần muốn kịch chiến khẳng định bảo hộ không được vị này hậu bối. Thần vương không cần lo lắng, thái cổ hoàng tộc bên trong, Tử Sơn là yếu nhất một chi, từng là bất tử thiên hoàng hậu duệ. Tô Vũ giải thích, thần sắc rất bình tĩnh. Thương Thái Hư sắc mặt kỳ biến, bất tử thiên hoàng, vị này cổ hoàng bên trong tại trong truyền thuyết một thằng có thần linh danh xưng. Vừa là cổ hoàng tộc, kia sát suất lớn có cực đạo hoàng binh, nếu là thái cổ tổ vương cầm cổ hoàng binh ra, có thể hai người bọn họ đều muốn bị lưu lại. Tô Vũ nhìn ra thần vương lo lắng, tiếp tục nói, nói mạch này yếu nhất là bởi vì bất tử thiên hoàng cũng không lưu lại cực đạo cổ hoàng binh cho bọn hắn. Với lại mạch này đại thánh cũng đã bị vô thủy đại đế chấn sát. Bất tử thiên hoàng vì sao không có đem đế binh lưu cho bọn hắn đâu? Lẽ nào vật đế binh tại thái cổ thời đại bị hủy sao? Thần vương vẫn còn có chút khó hiểu, có chút không thể nào hiểu được. Nếu là cổ hoàng binh hoàn hảo vô khuyết, như thế nào lại không giữ cho hậu duệ tộc đàn? Tô Vũ khoe miệng hơi câu, khẽ cười nói, ai biết được? Chẳng qua bất tử thiên đao quả thực không tại Tử Sơn. Lời nói ở giữa, hắn nhớ tới nguyên tắc thiên hoàng tử không may trải nghiệm. Sao một thảm chữ có thể nói? Nghĩ sai thì hỏng hết. Tôn quý thần chi tử bị vô số chân bảo thần tài mê loạn tâm cảnh. Vứt bỏ nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt thế nào. Tô Vũ có thể lý giải thiên hoàng tử cái lựa chọn này. Vừa ra đời trẻ con, làm sao biết thiên đao uy năng? Là thật lâm vào bất tử lựa gạn, rơi trong hố đi. Nhưng vì bất tử thực lực, luyện chế nhiều một ngụm cực đạo hoàng binh là con trai trưởng hộ đạo cũng không tính khó khăn, nói cho cùng vẫn là lao tử hố người trẻ tuổi. Chương 26, thuế biến hôn đột huyết 2, chương 26, thuế biến hôn đột huyết 2, có thể vị kia thái cổ thần minh cảm thấy có bất tử đạo nhân, bất tử thiên hậu trong non, cổ hoàng sơn nhất mạch cũng không ít chuẩn hoàng cùng đại thánh, thiên hoàng tử nổi dậy không người có thể ngăn cản. Nhưng dị biến chính là như vậy đã xảy ra. Hoang cổ tuyết nguyệt, vô thủy hoành không xuất thế, đem cổ hoàng sơn trọng thương, bất tử đạo nhân được phong thần bảng phong ấn, cuối cùng thậm chí bị huyết tế thành tiên lộ. Bất tử thiên hậu vậy lọt vào trấn áp, bị ép mang theo hoàng xào trốn xa tinh không. Còn lại tự phong chuẩn đế cùng đại thánh cơ hồ bị giết sạch sành sanh, cuối cùng bộ tộc này hiện tại chỉ còn lại mấy cái thánh nhân, thiên hoàng tử còn bị người đào ra, đang ở giao chỉ. Chẳng qua vì Tô Vũ nhìn tới, một cái khác thời không thiên hoàng tử cho dù nhiều một ngụm hoàng đạo thiên đao, vậy nhiều lắm là trưởng thành đến chuẩn hoàng, tránh không được số mệnh phải chết đi, sẽ chỉ làm Diệp Phàm ý dành càng hơn. Kết thúc đối thoại về sau, Thương Thái Hư vẫn như cũ cảnh giác, nhưng vẫn là che chở Tô Vũ tiến lên, tin tưởng vị này hậu bối nói tới tình huống. Hai người mười phần thuận lợi đã đến đích, nửa đường cũng không xuất hiện thái cổ tổ vương. Nhưng Thương Thái Hư vẫn như cũ cẩn thận, hắn lúc này cũng không khôi phục đỉnh phong, thần lực không tại. Thật có tổ vương đánh tới, hắn sẽ trước tiên kích phát thôn tiên ma cái mang theo Tô Vũ toàn thân trở ra. Thần vương không cần như thế. Bộ tộc này chẳng qua là mộ bên trong xương khô thôi, nội tình phần lớn bị vô thủy đại đế trấn áp, không đủ gây sợ. Tô Vũ cất tiếng cười to, sau đó bước nhanh đến phía trước. Rất nhanh, hai người đi vào một phương thạch điện, kia đang nằm to lớn thạch thư nhường Khương Thái Hư lắc đầu, lại gặp được quyển sách này. Hắn rội ra nhẹ tay khẽ vuốt vuốt vô thủy thư, ngăn cách 4000 năm, lần này lại một lần nữa du lịch chốn cũ, thực sự làm cho lòng người cảnh có chút nặng nề, nhường vị này mạt pháp thánh hiền đều khó mà tiêu tan, phát ra thở dài một tiếng. Thời quang a, thay đổi quá nhiều. Muốn mua hoa quế cùng mang rượu, cuối cùng không giống, thiểu niên du. Tưởng tượng năm đó hắn oai hùng anh phát, hoành áp một đời, tung hành ngũ vực sở dĩ vào Tử Sơn, vì chính là kinh này, cuối cùng lại không thu hoạch được gì, phản bị nhốt vào ma bích, dãy rủa cầu sinh. Vô thủy thạch thư 10 phần to lớn, dài đến hơn 10 mét, dày cũng có 2 mét, nhìn lên tới vô cùng bình thường, nhưng ở chàng sinh linh đều biết vật này là vô thượng bảo tàng, chỉ có thể rất khó mở ra. Ông Tô Vũ lấy ra thôn tiên ma cái, đương theo lấy 3000 ô quang đến gần vô thủy thư. Hắn bóp ra một ngón tay quyết, kích phát ra một tia cực đạo thần uy, đột nhiên ở giữa vô thủy kinh vậy phát ra bạch sắc quang mang, vậy tràn ngập ra một cỗ tuế nguyệt đạo tắc, cho người ta một loại vô thủy vô trùng cảm giác. Thương Thái Hư lắc đầu, hắn ban đầu ở nơi này thử quá nhiều thủ đoạn, cuối cùng bất đắc dĩ rời đi. Thấy có phản ứng, Tô Vũ lại lấy ra tàn phá đế ngọc, mảnh đế ngọc này phát ra sáng ngời ánh sáng lưu hòa, đáng tiếc Tô Vũ một trận làm việc không dùng được, vô thủy thư không nhúc nhích tí nào, chỉ có một cỗ thời gian pháp tắc đang nằm, thạch thư căn bản là không có cách mở ra. Thạch thư trung quanh còn có hơn 10 được cổ tự, đều là ca tụng ca ngợi vô thủy đại đế lời nói, trong đó đột xuất nhất chính là 7 vạn năm trước cổ thiên thư. Ai ở phía cuối con đường thành tiên, thấy một lần vô thủy đạo thành không vẹn vẹn 14 chữ, liền đem vị này đại đế vĩ đại cùng cường đại nói ra. Cổ thiên thư có thể làm được loại trình độ này. Tô Vũ có chút không lễ phép thầm nghĩ, vô thủy đại đế không tại Cửu Thiên thập địa, cũng không có truyền thừa hậu nhân còn sót lại, hắn những kia quang huy chiến tích có rất ít người truyền tụng, câu này cổ ngôn coi như là nắp hòm kết luận, mang tới ảnh hưởng cực lớn. Đơn thuần này công, cổ thiên thư đạt được thần nguyên dịch không thể bình thường hơn được. Liên quá mức. Tô Vũ vết cắt bàn tay, nhỏ mấy giọt huyết dịch đến vô thủy thư bên trong, máu đỏ tươi bên trong mang theo khẽ khẽ hỗn độn khí, trong suốt long lanh, để lộ ra cường đại thần tính, ngay cả Khương Thái Hư cũng không khỏi tán thưởng. Cái này chẳng lẽ chính là bất diệt thiên công sở tu thành thần thể? Trong truyền thuyết hỗn độn thể, nói là hỗn độn thể quá mức, chẳng qua ngược lại là có thể xưng là hỗn độn huyết. Tô Vũ giải thích. Nói lên huyết mạch, hắn vậy hơi kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này đến nay, trong cơ thể hắn hỗn độn huyết nồng độ lên cao cực nhanh, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, vô cùng không bình thường. Từ sắc ngọc quyết chiếu rọi ra tới đầu nguồn đến từ linh hồn của hắn, hắn chân linh tại cải tạo bộ thân thể này. Tô Vũ có suy đoán, chẳng qua này đối với hắn mà nói là một kiện tốt đẹp sự tình, ngược lại cũng không cần đến xoắn xuýt, an tâm hưởng thụ là được. Nhìn một chút phản ứng đều không có vô thủy thư, Tô Vũ lắc đầu, biết sớm như vậy, nên chuẩn bị điểm Diệp Phàm thánh huyết. Hắn đối với vô thủy kinh bên trong bí thuật cảm thấy rất hứng thú. Trải qua hàng loạt làm việc, kinh văn như tuyết sơn công chúa, dường như trời sinh chi không có để lọt thành nữ, căn bản không có nửa điểm phản ứng, mặc dù Tô Vũ sớm có dự đoán, còn là làm người thất vọng. Đột nhiên, Thương Thái Hư ánh mắt tràn lan ra khẽ khẽ thần hoa, sắc bén mà khiếp người. Ngay lập tức hắn đối với một chỗ giơ tay lên cánh tay, một đạo mông lung thần lực màu bạc tấm lụa bay ra, trong nháy mắt, chỗ này cổ xuất hiện một hồi bén nhọn tiếng chó sủa. Gâu. Một con dã thú từ trong bóng tối nhảy ra ngoài, như là chó đất, nhưng đây tầm thường chó sỉ bạ lớn hơn nhiều, thân thể như là trâu một khổng lồ, toàn thân đen như mực, đầu vương hai to, trình độ nào đó vô cùng thần tuấn, đáng tiếc cái đuôi ngốc, có loại vô cùng ma quái cảm giác. Đại hắc cẩu bị thần vương bước ra về sau, tứ chi không ngừng đánh bẩy, lẻ lưỡi không ngừng thở, toàn thân cũng căng thẳng. Đây là bị sợ tới mức. Lúc này hắc hoàng vô cùng hoảng, nó chỉ là ngủ gật thì gặp phải một vị thánh nhân, hơn nữa còn là người quen. Cái đó thằng xui xẻo, thế mà xuống tiếp. Hắc hoàng nội tâm lẩm bẩm, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, đây chính là mặt pháp, bị một vị bán thánh đẩy vào tuyệt cảnh. Đột nhiên, nó quay tròn chuyển nhìn trong mắt một thằng, đầy mắt đều là một mảnh nắp uống. Đây là. Đại hắc cầu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Vũ, mắt đều đỏ, không ngừng mà liếm láp đầu lưỡi, kém chút chảy nước miếng. Chương 27, Long bộ vực bắc, 1, chương 27, Long bộ vực bắc, 1, chó chết. Tô Vũ nhìn sang không có hảo ý đại hắc cẩu, thầm mắng một tiếng, đối phương bộ kia ăn cướp trắng trợn dáng vẻ dường như không còn che giấu. Gia Thiên có không ít F4 thần nhân F4, Xuyên Anh, Ninh Phi, Đế Quyết, cái kiểu ưu hãm hại lừa gạt F4, Diệp Hắc, Hắc Cầu, Long Mã, hoặc phần đoạn đức. Nguyên Tấn Thành đạo giả F4, Tiên Lão, Hoa Hoàng, Tây Hoàng Mẫu, Ngoan Nhân Đại Đế. Đế Thi Thông Linh F4, Thần Nông Thị, Hoàng Đế, Lao Tử, Thích Ca Mâu Ni. Nhân vật chính đã đặt chân F4, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Hoa Vân Phi, Thiên Hoàng Tử, Giao Quang Thánh Tử. Đều là chiếm cứ hàng loạt miêu tả nhân vật phản diện, thần chi niệm F4, Bất Tử Thiên Hoàng, Thái Dương Thánh Hoàng, Thái Âm Nhân Hoàng, Đom Đóm Thánh Thể. Cổ Hoàng Nữ F4, Hoàng Kim Thiên Nữ, Long Nữ, Hỏa Lân Nhi, Khư Chỉ Nữ. Nhiều như vậy F4 giảm mặt, Gia Thiên Tứ Hắc danh hào là vang dội nhất, trong đó Hắc Cẩu công lao to lớn, tại 4 hắc bên trong độc chiếm vị trí đầu. Lần đầu gặp gỡ, Tô Vũ thì ý thức được, đầu này lòng dạ hiểm độc cẩu nhất định phải lưu cho Diệp Phàm. Diệp Hắc sớm muộn sẽ tới nơi này, vì hắn xấu bụng tính cách, hắn cùng con chó này mới là tuyệt phối, còn có Đoạn Đức, Long Mã. Gia Thiên Tứ Hắc Thiên Đoàn, thiếu một cái cũng có vẻ không hoàn mỹ. Thương Thái Hư tại bài trừ Hắc Hoàng uy hiếp về sau, cũng không để ý tới. Cần phải đi. Tô Vũ kêu một câu thần vương, sau đó đem đế ngọc để vào vô thủy kinh lô khảm bên trong, rất nhanh một màn ánh sáng nhanh chóng đem hư không đánh vỡ, lệnh mọi thứ đều trở nên bắt đầu mông lung. Thần vương cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Tô Vũ đối với Tử Sơn quen thuộc như thế, nói hắn là chính đế tử đều tin. Hắc Cẩu mờ mịt nhìn hai người rời đi, cảm giác mình bị coi như không thấy, loại cảm giác này thật không tốt. Không nhau, nó đột nhiên nhảy dựng lên, muốn đuổi theo Tô Vũ, đáng tiếc không cách nào bước vào màn sáng bên trong, chỉ có thể bất lực cuồng nộ, điên cuồng kêu la. Tiểu huynh đệ à, bản tọa là coi như không thấy đại đế tọa hạ hộ sơn thần thú, có vô thượng cổ kinh, ngươi chờ ta một chút ta chờ đi. Ta không có lừa ngươi. Nhìn thấy Tô Vũ hai người biến mất trên không trung, Hắc Hoàng bất đắc dĩ kêu rên một tiếng, cảm giác chính mình thua lỗ một phương tiên kim đồng dạng. Vô thượng của ta thần minh, thì chạy như vậy. Mờ mịt quang vụ phun trào, cuốn theo hai người hành độ hư không, rất nhanh liền thoát ly Tử Sơn, chẳng qua điểm rơi cũng không phải Tô Vũ vào núi khoáng động, mà là một mở tối dưới mặt đất rung động, tại chỉ riêng mang chiếu xuống rung động ngũ sắc ban lan, tỏa ra mỹ lệ sắc thái, rất là xinh đẹp. Theo cuối cùng một đạo ánh sáng bắn ra, Tô Vũ đem đế ngọc thu hồi, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, tại bên trong Tử Sơn hắn hồn thể luôn cảm giác rất ngột ngạt. Hiện tại sau khi ra ngoài dễ dàng rất nhiều. Con chó kia, Thương Thái Hư mở miệng, đối Hắc Hoàng cuối cùng nói những lời kia vô cùng để ý không cần quan nó, đó là Vô Thủy đại đế tuổi già nuôi một con chó, vốn là một con chó vườn, chẳng qua bị đế huyết tẩy lễ qua, cho nên mới có vẻ bất phàm. Chó đất. Thần Vương hơi kinh ngạc, sau đó lại giữ im lặng. Đầu năm nay, thực sự là cái gì yêu ma quỷ quái đều đi ra, cầm cực đạo đế binh tứ cực tu sĩ, bị cổ chi đại đế dùng đế huyết tẩy cân phạt tùy chó đất. Rất nhanh hai người liền thoát ly dòng động, giáng lâm tại một chỗ dưới mặt đất trong dòng nước ngầm, nhìn Khương Thần Vương muốn mở đường, Tô Vũ đưa tay ngăn cản hắn. Thần Vương thần lực cũng không khôi phục, hay là không muốn xính cửa rồi, giao cho ta đi. Hắn vừa cười vừa nói, sau đó vê thành một khẩu quyết, thi triển ra Vân Bình dị tượng, sau một khắc một cái hỗn độn long linh lôi cuốn sương khói, xé rách hư linh, trực tiếp xuyên qua mặt đất. Nhìn đạo này long khí, Khương Thần Vương nói một tiếng bắt cấm, sau đó lại lắc đầu, cảm thấy không thể bình thường hơn được. Không phải như thế, dùng cái gì xưng là người có đại khí vận? Dám cả người vào Tử Sơn, độc bộ ma quật, vẫn luôn ung dung trấn định. Hắn 4000 năm trước cũng không làm được đến mức này, hai người thoát ly dưới mặt đất, đứng ở hoang vu xích hồng đại địa bên trên, cảm thụ lấy bầu trời thái dương chiếu xạ, trên người như là bị đổ bê tông lên một tầng hồng ngọc xương, chiết xạ ra thất thải linh lung ánh sáng. Tô Vũ còn tốt, Thương Thái Hư có loại đầu thai làm người cảm giác, thật lâu không thể bình tĩnh. Một lúc lâu sau, hắn xuất ra một khối xưa cũ ngọc bài, ôn hòa dặn dò, "Tô Vũ, thì lần từ biệt này đi, có việc có thể cầm vật này đến Khương gia tìm ta, hoặc là trực tiếp bóp nát ngọc bài, ta cũng hội biết được." Tô Vũ rất bình tĩnh, tương lai còn dài, cũng không có cái gì ly biệt tâm trạng. Suy tư một lát, hắn lấy ra ngân nguyệt ngọc tháp, từ đó lấy ra một bình hoàng cổ thần tuyển cùng một viên thánh quả, phóng tại ngọc tịnh bình bên trong đưa cho thần vương. Nhìn thấy Khương Thái Hư ngay cả cự tuyệt, hắn khuyên đủ nói, bị nhốt nhiều năm, thần vương thân thể ngươi thiếu hụt quá lớn, rời đi như thế, sợ khó mà bền bỉ. Tiếp thay không bất tử dược chi thực, ngày mai thánh quả đến từ hoàng cổ cấm địa, có thể qua loa đền bù bản nguyên vết thương. Hắn lưu lại ngọc tịnh bình, đặt trên lưu quang chi thể phiêu nhiên mà đi, lưu lại Khương Thái Hư một người tại đây tử sân dưới. Từ đầu đến cuối, Tô Vũ đều không có đề cập ngoài ra nửa cái thôn thiên ma bình sự việc. Như thế có thể làm được, nhưng vô cùng phiền phức, 13 chủng cấp sau lưng vậy đứng một vị mạt pháp thánh nhân, với lại thần vương có thể biết lâm vào lưỡng nan tình cảnh. Thà rằng như vậy, không bằng không nói, hắn tự có thủ đoạn khác thu hồi thần quán. Cái kia vốn là thuộc về hắn quyền hành vật. Khương Thái Hư ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua tím sẫm thần sơn, mất tự nhiên nô ra tay, đem ngọc bình thu hồi. Hắn một bước phóng ra, thoáng chốc, không gian pháp tắc biến ảo, đạo văn lộn xộn dường, một cái không gian thông đạo đột nhiên xuất hiện, hắn trực tiếp vượt qua mấy vạn dặm, một bước đi tới thánh thành bên trong. Đây là độc thuộc về cổ chi thánh hiền thời không đột pháp, căn bản không phải thánh cảnh phía dưới sinh linh có thể với tới. Chương 27, Long Bộ Bắc Bắc 2, chương 27, Long Bộ Bắc Bắc 2, giờ phút này, thánh thành bên trong hoàng cổ Khương gia thạch phường người chủ sự sắc mặt khẽ nhúc đích, cảm giác được một cỗ hơi thở của thánh chủ đại năng xuất hiện tại nhà mình thạch phường. Là vị nào thánh chủ? Đích thân tới nơi đây. Vị này bán bộ đại năng hơi nghi hoặc một chút, nhanh chóng đứng dậy, chuẩn bị đi nên đón. Thạch phường bên ngoài, lão nhân nhìn qua tản ra hàng vũ kinh khí tức Khương Thái Hư không khỏi khẽ giật mình, chỉ cảm thấy rất quen thuộc. Hắn lại cẩn thận chu đáo nhìn thần vương dung mạo. Đột nhiên, vị này bán bộ đại năng run rẩy lên, này người tướng mạo hắn tại tổ điện bên trong gặp qua. Hắn thần sắc kích động muốn la lên, sau đó cưỡng ép nhẫn mại tâm tình của mình, sắc mặt bình tĩnh nói, "Khương Lịch gặp qua. Tiền bối, tiền bối, mời vào bên trong." "Ừm." Thần Vương khẽ gật đầu, tại Khương Lịch cùng đi vào Khương gia thạch phường bên trong. Sau đó thánh thành bên trong Khương gia thạch phường quan bế, không biết qua bao lâu, vô số đạo thần quang từ trong hư không bắn ra, cờ sĩ tệ không, ngàn kỵ chạy tới, mang theo quét sạch bắc vực khí thế bằng bạc, đây là hoang cổ Khương gia nhân mã. Sương khói pha toái, cương phong như thác nước, từng vị đại năng theo Khương gia tung cầu vồng mà ra, hướng phía thánh thành phương hướng dũng mãnh lao tới, cố ba động này nhường rất nhiều người biến sắc, không biết Khương gia đã xảy ra chuyện gì. Lẽ nào dừng xảy ra điều gì kinh thế vật? Có người suy đoán, cảm thấy chỉ có như thế mới có thể nhường một chỗ hoang cổ thế gia trịnh trọng như vậy. Rất nhanh, lại có tin tức truyền ra, Khương gia thánh chủ cũng từ trong Khương gia thánh địa khởi hành tiến về thánh thành, chứ bao nhiêu đại giáo càng thêm tin tưởng Khương gia thạch phường bên trong mở ra bảo bối nguy tiên. Từ sơn bên ngoài, Tô Vũ trở về thôn trại, Trương Vũ gia đám người thấy Tô Vũ bình an trở về mười phần vui sướng. Tô Vũ lấy ra Trương kế nghiệp thi hải, giao cho Trương Vũ gia, gọi hắn thật tốt mai táng, lại đặt thạch tí các loại vật phẩm còn cho Trương Vũ gia. Về phần nguyên thiên thư, hắn không có nhiều lời, Trương Vũ gia cũng không có hỏi đến. Làm xong đây hết thảy, Tô Vũ tại thôn trại bên cạnh tìm một chỗ đại sơn, sau đó mở ra một thạch động, bày ra một ít trận văn, lặng lặng địa xuất ra một mảnh xanh ngắt ướt át bồ đề diệp, lại lấy ra thôn thiên ma cái, bắt đầu tìm hiểu nguyên thiên thư. Khúc dạo đầu minh nghĩa, nay không bèn bèn là tìm nguyên thánh thư, càng trình bày thiên địa nhân, thông qua nguyên mà gần nói, cuối cùng muốn làm được là thiên nhân hợp nhất, vậy vô cùng phù hợp hỗn độn thể cùng bất diệt thiên công khúc dạo đầu, đều là sứ tu luyện giả gần sát đại đạo, thật sự đạt tới thiên nhân hợp nhất. Ra thiên thế giới, muốn nói thiên nhân hợp nhất, trừ hỗn độn thể mà hẳn ai? Hoàn chỉnh không thiếu sót hỗn độn thể thân cùng đại đạo, có thể coi như không thấy thiên tâm ấn ký áp chế vạn đạo mà thành đạo. Tô Vũ người bị hỗn độn huyết, không kém chút nào vương thể. Giờ phút này hắn bao nguyên quý nhất, lĩnh ngộ nguyên thiên thư thần ý, thần hồn cùng nhục thân cũng phát ra linh quang, thể nội không chọn vẹn hỗn độn huyết bắt đầu vận chuyển, nhường hắn lâm vào ngộ đạo cảnh, ngửa thì quan tượng tại thiên, túi thì quan pháp tại đất, xem chim thú chi văn, cùng địa chi nghi. Nội khí bắt đầu sinh, khách sáo thành hình, trong ngoài tăng theo cấp số nhân. Khí tuận gió thì tán, giới thủy thì dừng, cổ nhân tụ sứ giả không tiêu tan, hành chi sứ có dừng. Ngân sắc chỉ trương lưu động ra dị sắc, nguyên thiên thư chủ cứu thẩm tra sông núi tình thế, hình dạng mặt đất chi kết cấu, thiên tướng chi biến hóa, dính đến âm dương ngũ hành, càng có người phép thiên nhân cảm ứng, huyền hoặc khó hiểu, không lưu loát khó hiểu. Thượng ứng tinh tượng, hạ hiện lên dư đồ, thiên địa tạo ra, quẻ được yên ổn, khu sơn đi biển bắt hải sản, cảm ứng tinh tú, người cùng thiên hợp. Đây là một môn cao thâm kinh văn, liên quan đến thứ gì đó quá nhiều rồi, tu luyện đến đại thành có thể thúc đẩy lòng đất long mạch, mượn long mạch lực lượng ngăn địch. Dòng dã một tháng, Tô Vũ cũng đang không ngừng lĩnh hội nguyên thiên thư, tâm thần đắm chìm trong một loại vô cùng trạng thái huyền diệu. Một tháng qua, hắn nương tựa theo bổ đề diệp đối với bộ này kỳ thư lĩnh ngộ không ngừng làm sâu sắc, mãi đến khi triệt để nắm giữ một bộ phận kinh nghĩa mới dừng lại. Hắn đối với bộ này kinh thư càng thêm tán thưởng không thôi. Không hổ là nguyên đế chỗ thư tàng kinh, quả nhiên là quỷ thần khó lường, tuyệt vời, vì thiên hạ kỳ kinh. Qua loa tu chỉnh một phen, Tô Vũ lại bắt đầu tu luyện bất diệt thiên công. Một canh giờ sau, sán lạng ngân quang rơi xuống, hai cỗ tiên đài nhất trọng thiên thái cổ sinh vật hóa thành một miệng. Tô Vũ vươn người đứng dậy, sợi tóc rối tung, toàn thân trên dưới mỗi một chỗ cũng đang phát sáng. Khí tức của hắn càng thêm cường thịnh, thân thể chân trái vậy nhanh rèn luyện hoàn thành. Sau đó hắn lại lấy ra không gian pháp khí bên trong thạch cụ, đây là vị kia ngũ đại nguyên thiên sư để lại thần tàng. Vận dụng nguyên thiên thư thượng ghi lại phương pháp, hắn thành công chọn lựa khối kia mang thạch đảm tảng đá. Tô Vũ cẩn thận đem ra đá bong ra từng mảng, gặp được một to bằng hạt đảo tím gan, rực rỡ tím như hồng, như là sinh đẹp nhất bảo thạch đồng dạng. Nó cũng không có phong tại thần nguyên bên trong, nhưng lại tràn ngập sinh mệnh lực lượng. Nguyên thiên thư bên trong có rõ ràng ghi chép, đá thần sinh ra mật, có thể minh hai mắt, thần giác đại thành, thiên nhãn tự sinh. Tiên linh nhãn, âm minh mắt trở, đều là thiên nhãn một loại, chính là tiên tiên tạo ra. Hậu thiên trừ phi công tham tạo hóa, nếu không khó mà sinh ra thiên nhãn. Nguyên thiên thần giác, đạt đến viên mãn, có thể thành thiên nhãn, lịch đại nguyên thiên sư cũng sinh ra mạnh nhất thiên nhãn, năng lực nhìn xuyên hư vô, trực thị bản nguyên. Tô Vũ đem thạch đảm lấy ra. Này là một cái chưa thành thục thạch đảm, thành thục là màu vàng kim, chẳng qua bây giờ hắn không có kiên nhẫn cùng thời gian chờ đợi thành thục, trực tiếp đem thạch đảm nhỏ vào trong hai mắt, bắt đầu nhắm mắt tu luyện thần ngũ. Lại hao phí 2 ngày thời gian, hắn thành công tu ra nguyên thiên thần ngũ. Thủy nhất khai mâu, Tô Vũ hai mắt liền bắn ra hai đạo kim quang, có thể xem thấu địa mạch thạch văn, giữa thiên địa đại thế vào hết trong mắt, chính thức làm được vọng đoạn hư không, trực thị bản nguyên. Hắn lại cắt ra một khối mang theo thần nguyên tảng đá, làm thần nguyên hiện thế lúc, giống như một phương mặt trời nhỏ, lệnh người vô pháp nhìn thẳng vào, lơ lửng giữa không trung, mười phần thần dị, giống như thiên địa bản nguyên bình thường, làm cho người nghĩ phải thân cận. Cái khác thạch cụ Tô Vũ không có một tất cả mở, mà là thu vào. Hắn hiểu rõ trong đó vật phẩm, nhưng là vẫn từng đợt đau lòng, bị nguyên thần nguyên quỷ ăn hết bất tử thần dược. Đem tự thân trạng thái khôi phục đỉnh phong về sau, Tô Vũ một bước phóng ra, dưới chân hiện ra trận trận gợn sóng không gian, thi triển cực tốc chiều thánh thành bay đi. Lần này đi thạch phường, hắn có một loại giá vọng, kỳ lân bất tử dược, long văn hắc kim kiếm, nhất là thiên hoàng tử viên kia trứng. Hắn ăn chắc. Thiên mạc minh ngông, Tô Vũ một bước nhanh chóng vượt qua, ánh mắt tràn lan ra khẽ khẽ tự ý, càng thêm gần sát đại đạo. Nội tâm hắn tại suy nghĩ tương lai. Bị phong tồn tại cực đạo đế binh bên trong bồ đề thụ cũng chưa khôi phục, cho dù có hoang cổ thần tuyển tới tiêu, nhưng mà không có thích hợp linh thổ cắm rễ, hiện tại còn là ở vào khó cảnh. Kỳ thực có một chỗ vô thượng thánh địa thích hợp trồng bồ đề thụ, đó chính là Thiên Đoạn Sơn mạch bên trong tiểu thế giới kia, bên trong linh khí mức độ đậm đặc tại rất nhiều bên trong vùng tịnh thổ cũng ở vào hạng nhất. Nhưng là muốn sử dụng chỗ kia tiểu thế giới, điều kiện tiên quyết là trước muốn trừ bỏ đạo kia vạn cổ bất diệt kiếm khí. Đối với cái này, Tô Vũ trong đầu đã có phương pháp. Đó chính là nhường Thôn Thiên Ma Bình hợp nhất, sau đó mời một vị thánh nhân cảnh cao thủ ra tay, đem đạo kiếm khí kia thu nhập Thôn Thiên Ma Bình bên trong. Về phần giao chỉ thánh nữ Dương Di, nàng này lòng có chấp niệm. Tô Vũ cũng không hiểu rõ đối phương, Thương Thái Hư không quan tâm hắn ngoan nhân nhất mạch thân phận, cái này vị có thể không nhất định. Chương 28, Hoa Tươi nhìn cẩm nhập thần thành, chương 28, Hoa Tươi nhìn cẩm nhập thần thành, Bắc vực thánh thành, đây là Bắc vực nổi danh nhất một tòa thành trì, tọa lạc tại Bắc vực chính trung tâm. Tại đây phiến hoang vu mặt đất đỏ thấm bên trên, nó giống như thái sơ cổ khoáng nổi danh, đã từng đào được qua rất nhiều thần nguyên, tiên chân, thậm chí có tiên kim, nhường rất nhiều Bắc vực cư dân phụng chi là thần địa, thậm chí tại tất cả Bắc đầu cũng tiếng tăm lừng lẫy. Thời gian đầu thu, thời tiết 10 phần mát mẻ, thánh thành bên trong có thật nhiều tu sĩ cũng đang bàn luận một tháng trước hoang cổ khương gia, cái này cực đạo thế gia tại đoạn thời gian trước tuyên bố, gia tộc bọn họ một vị thần vương lão tổ trở về. Thông tin vừa ra, trong nháy mắt dẫn nổ tất cả đồng hoàng, nhường vô số người kinh ngạc, ngay cả một ít đại năng cũng vì đó biến sắc. 4000 năm bất tử thần vương, trong truyền thuyết nhân vật vô thượng, 5000 năm công kích thứ nhất không phải chỉ là nói xuông. Tại bây giờ phiến tiên địa này, thánh chủ liền đã có thể tung hoành một phương, huống chi là tiên tam vương giả. Nhất là thần vương thể tiên đài tam trọng tiên, vị này đại thành thần vương còn tu có một trong cựu bí đấu tự bí. Bọn hắn cũng không biết Khương Thái Hư đã bước vào cổ chi thánh hiển cảnh giới. Rất nhanh, thế lực khắp nơi liền yết kiến thần vương, liên đối nhìn hoàng cổ Khương gia uy thế phóng đại, không ít Khương gia đệ tử cũng có cùng nhiên, càng phát ra ngang tàng hướng hách. Thượng tầng thế cục như hoa tươi nhìn cẩm, lửa mạnh thêm dầu, mà cổ thành bên ngoài cổ tu sĩ lại bình tĩnh như thủy, đạp trên điểu yểu thu yên, hướng cửa thành đi đến. Đây là một thanh bảo đạo nhân, hắn râu dài rủ xuống, lưng đeo cổ kiếm, thân dài tám thước, phong thái tuyệt tú, cất bước ở giữa có từng kia từng sợi long khí phun trào, bên hông xứng hoàn mở mịt đạo vang, phát ra trận trận thanh thúy kêu run âm thanh. Người này chính là Tô Vũ. Đột nhiên, một tiếng sét âm thanh truyền đến, mấy chục kỵ nhân mã giống như là thủy triều vào tới, cưỡi lấy dị thú, kia ngồi cưỡi long ma móng, kỳ báo nhanh bước, dẫm lên hư không trực tiếp ở ngoài thành tung thú chạy vội, một đường hoành hành, căn bản không có người dám ngăn trở. Đây là cái nào thế gia đệ tử? Thật là quá khoa trương, nơi này chính là thánh thành. Có người đi đường không cam lòng, bị đồng bạn cuốn quýt quên can. Người không muốn sống nữa. Đó là hoang cổ Khương gia người, với lại nơi này còn chưa tới thánh thành đấy. Một đoàn người trong nháy mắt ngừng tiếng, không còn dám đàm luận. Tô Vũ như có điều suy nghĩ gật đầu, đối với hoang cổ thế gia bá đạo có một toàn bộ hiểu biết mới. Tự cổ chí kim, ở đâu cũng là như thế này, thế giới thần ma thì tàn khốc hơn, văn minh chẳng qua là cho tàn, lực lượng mới là tất cả căn bản, thế giới người phàm lịch sử cũng trộn lẫn lấy rất nhiều máu canh, bắt đầu sẽ chỉ càng tàn khốc hơn, chẳng qua vụn trộm hắc ám bị mặt ngoài phồn hoa chỗ che lại thôi. Bị hắn cắn giết những kia giặc cỏ, gì sự nhỏ yếu, lại năng lực bức bách sinh linh, quất roi nhỏ yếu, tùy ý lăng nhục phụ nữ. Cương giả ác độc sẽ chỉ càng đậm. Thân hành, thực sự hùng vĩ, tường thành như một cái chân long nằm ngang, liên miên bất tuyệt, tại thái dương chiếu xuống cho thấy màu đồng sáng bóng, to lớn, cửa thành cao lớn trăm mét, khí thế vô cùng bằng bạc, có một loại vô hình đại thế tại trên tường thành hiện lên. Tô Vũ bước vào nơi đây, thấy nơi đây hết sức phồn hoa, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một mảnh chiếm diện tích cực lớn ban công cung điện, vàng son lộng lẫy giường cột chạm trổ vậy đứng ngồi trong đó, này đây hoàng cung còn muốn xa hoa chỗ thế mà chỉ là một chỗ khách sạn. Trong thành không người dám phi hành, đây là thánh thành thành quy, đương nhiên, tiểu này quy tắc đối với tiên đài nhị trọng tiên đại năng, thánh chủ vô hiệu. Cường giả có đặc quyền. Tô Vũ dắt bước tại cổ đạo, bên cạnh là từng viên một thanh thúy tươi tốt cổ thụ, rất nhiều đạo quán che giấu tại nhánh cây lục diệp bên trong, có vẻ càng thêm uy chân xuất trận. Đây là một chỗ đặc biệt nơi, hoàn toàn không kém rất nhiều thánh địa, bởi vì nguyên hàng loạt chủng chất, nơi đây đại đạo ý vị mười phần nồng đậm, cho người ta một loại thanh tĩnh cảm giác. Hắn lần này làm đạo sĩ cách ăn mặc, không nghĩ bộc lộ ra dung mạo của mình. Bất diệt tiên công, ngoan nhân nhất mạch thế gian đều là địch trình độ không thể nghi ngờ. Tô Vũ lần này tới trước là vì hòa khí sinh tài, không nên gây chiến. Phồn hoa trên đường lớn, dòng người như biển, Tô Vũ được chỉ chốc lát, đứng tại đạo nhất thánh địa thạch phường cửa. Đạo nhất thạch phường tu sĩ nhìn thấy Tô Vũ ẩn mà không phát động bột long khí về sau, mãi đến khi đây là một vị hóa long bí cảnh cao thủ, vô cùng khách khi đem Tô Vũ đón vào. Cái này thạch phường cực kỳ bất phàm, Tô Vũ đi qua một chỗ chỗ ngoặt, một cái hồ lớn giống như một khối hóng ánh lam bảo thạch, khảm nạm ở trên mặt đất. Gió mát hun đến du khách say, dương liễu thanh ti phất qua, có liên tiếp vẽ các thuyền phường đồng bệnh trong hồ, đó là rượu dục âm. Trong hồ truyền đến từng tiếng mờ mịt giọng ca, mang theo sáo trúc thanh âm, tại bốn phía truyền đến tiếng vọng. Phương xa đạo quán dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang vàng nhạt, bóng lưỡng như kim, có vẻ mười phần thần thánh. Tô Vũ nhìn không chớp mắt, cũng không để ý hưởng thụ nơi. Nếu là chỉ vì hưởng thụ nữ sắc, hắn trước đây thì sẽ không rời đi, trực tiếp nhận lấy lâm giai là đủ. Nơi đây là tầng thứ nhất thạch viên, bước vào tuyển thạch tầng sau. Tô Vũ thần mục vừa mở, tỏa ra ánh sáng lung linh một mảnh, tất cả nguyên thạch đều bị hắn một thấy rõ. Trên người hắn chỉ còn lại 300 cân nguyên, còn lại cũng tại Tử Sơn hao hết, cho nên lần này nhập thần thành nhu cầu cấp bách bổ sung. Tô Vũ chỉ một khối không gian nứt ra hình tròn thạch, thanh toán 200 cân nguyên giá cả về sau, một chỉ đè xuống, trực tiếp phá khai rồi nguyên thạch. Đá vụ gì rào mà rơi, chỉ thấy một đạo tử quang hiện lên, chí thần chí thánh, để người hai mắt tỏa sáng, mông lung tím hai bên trong mơ hồ có tiên khí truyền đến. Đây là tử nguyên thạch, là dị chủng nguyên, một khối lớn như thế, tối thiểu giá trị 3000 thuần tinh nguyên. Tầng này bên trong mọi người kinh ngạc, sau đó Giả Thiên bên trong người đi đường nói ra kiểu này nguyên lai lịch. Cùng Diệp Phàm khác nhau, Tô Vũ trên người long khí lệnh rất nhiều tu sĩ đối với hắn thập phần kính sợ, không có lên trước gây hấn. Khoảng thời gian này hóa long tu sĩ hàm kim lượng rất đủ, có thể so với kiếp trước sảnh quan, có rất ít người dám đến sờ lông mày. Tô Vũ nhìn một cái hình như thần nguyệt tử nguyệt thạch, đem nó thu vào trong chữ vật đại, sau đó một đường hướng phía thạch viên chỗ sâu đi đến, mở ra thiết thạch hành trình. Người ở bên ngoài nhìn tới, vị này lạ lẫm đạo nhân như có thần trợ bình thường, mỗi lần đều có thể cắt ra nguyên, dẫn tới mọi người gieo họ kinh ngạc. Cứ như vậy tụ sau lưng Tô Vũ người càng ngày càng nhiều. Mãi cho đến tiên tự hiệu thạch viên, nơi này có cao thủ trấn thủ, bình thường người cũng không thể đi vào, chỉ có thể ở bên ngoài vây xem, chỉ có tuyển thạch người có thể bước vào, rốt cuộc nơi này vật liệu đá quá trân quý. Bên trong vườn có một cái lao đạo cô, ngồi xếp bằng bồ đoàn bên trên, vô cùng dàn mùa, tóc cũng hoa bạch, ngồi ở chỗ kia không lúc đích. Trong này đã có không ít đại nhân vật ở trong đó, thậm chí có người cơ gia ở bên trong. Nơi đây vật liệu đá đã 10 phần sang quý, người bình thường căn bản là không có cách tiêu phí nổi, chỉ có những thánh địa này đại giáo tu sĩ mới có thể ở đây tuyển thạch. Đời này cơ gia thần vương thể cơ Hạo Nguyệt chính phụng dưỡng tại một vị gia tộc tộc lao sau lưng, bên cạnh còn đi theo một quỷ linh tinh quái tiểu nguyệt lượng. Vị kia cơ gia tộc lao đang tuyển thạch, rất là chuyên chú, đột nhiên thạch viên ngoại chuyện đến một hồi thanh âm huyên áo, làm hắn có chút không vui, hắn nhìn đạo nhất thánh địa tu sĩ một chút, mở lời hỏi, cớ gì về phần huyên áo? Đạo nhất thánh địa lao đạo cô con ngươi đóng mở, theo tầm mắt nhìn sang, thanh âm bên ngoài càng thêm ồn ào. Tào đạo trưởng, mời vào bên trong. Đều vì đạo hữu, Đàm Hà đạo trưởng. Chư vị, mời. Thạch viên cửa, chỉ thấy một vị khí độ bất phàm đạo nhân cùng vài vị hóa long tu sĩ nói chuyện say sưa, tại mấy người chen chúc hạ bước đi vào trong vườn đá tên chữ Thiên. Đây là Tào Vũ Sinh Tào đạo trưởng, vừa mới tại tầng thứ 17 thạch viên bên trong cắt ra một gốc thần nguyên thảo. Không ít đạo hữu cũng chạy đến. Đạo nhất thạch phường trưởng lao hướng đạo cô cùng cơ gia tộc lao truyền âm. Nghe vậy, cơ gia tộc lao rất là kinh ngạc, sắc mặt một hồi biến hóa, sau đó mặt mũi già nua gạt ra nụ cười, muốn cùng Tô Vũ thật tốt khách sáo một phen. Thần nguyên thảo là duyên thọ thần dược, là thần nguyên đan nguyên liệu chủ yếu, mà thần nguyên đan đủ để duyên thọ 20 năm, cho dù trực tiếp phục dụng dược thảo cũng có thể duyên thọ 15 năm, đối với hắn kiểu này bệnh nguyên sắp hết tu sĩ có lớn lao thu hút. Hắn nghĩ trước một bước cùng bị đại sư này tạo mối quan hệ, đem này gốc thần nguyên thảo cầm xuống. Một bên cơ Hạo Nguyệt 10 phần trầm ổn không có lên tiếng, mà cơ Tử Nguyệt thì tò mò đánh giá Tô Vũ, đối với cái này thanh danh vang dội đạo nhân có chút hoài nghi, luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Tiểu Nguyệt Lượng nhíu lại cái mũi, một đôi mắt đen chằm chằm vào Tô Vũ, cảm giác có không cân đối chỗ. Tô Vũ đương nhiên sẽ không đi quan sát thạch viên bên trong tiểu bối, lúc này cùng hắn kết giao đều là đại giáo thánh địa nhân vật cấp bậc trưởng lão, Hóa Long bí cảnh là cánh cửa, những kia đạo cung bí cảnh vãn bối cùng hắn căn bản không tại một cái thế giới. Hắn cùng hai vị bán bộ đại năng hàn huyên vài câu, cũng không nôn và thần nguyên thảo, sau đó nói một tiếng thất lễ, bắt đầu tuyển thạch. Mọi người vậy vô cùng giữ quy củ nhường ra con đường. Tô Vũ thân hình như tùng, đạp trên long bộ rơi vào trong đá bượn, bắt đầu quan sát kỹ lên những thứ này vật liệu đá. Hắn theo tầng thứ nhất thạch viên một đường rẽ tới tầng thứ 18 thạch viên, trên người nguyên thạch đã phá trăm vạn, nhưng vẫn không có cắt ra thần nguyên, từ đó có thể thấy thần nguyên chân quý. Chẳng qua Tô Vũ cũng không nóng nảy, hắn hiểu rõ nơi đây có đây thần nguyên càng thêm chân quý thần vật. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là tôn này cửu khiếu thần thạch, chẳng qua dài hơn một thước, sinh ra cửu khiếu tám lỗ, mở mịt nhật nguyệt ánh sáng, rất là đáng chú ý. Chương 29, đại đạo kiếm ra, phi tiên ảnh cướp. Chương 29, đại đạo kiếm ra, phi tiên ảnh cướp. Tô Vũ ngồi xổm ở cửu khiếu thạch nhân trước mặt quan sát kỹ, đây cũng không phải là giả vờ giả vịt, mà là xác minh chính mình theo nguyên thiên thư thượng sở học tri thức. Một lát sau, hắn tay áo một hồi, đem một đống màu sắc diễm lệ, ngũ sắc ban lan nguyên để xuống đất, đối với đạo nhất thánh địa tu sĩ nói, tôn này cửu khiếu thần nhân ta muốn. Trên mặt đất dâng lên thủy khí tường quang dị chủng nguyên cùng thuần tịnh nguyên khoảng chừng một đống, bàn bạc 9 vạn cân nguyên, nguyên khí đồng bệnh tại thạch viên bên trong, tỏa ra ánh sáng lung linh, 10 phần mỹ lệ, để người mắt mở không ra. Vừa ra tay chính là 9 vạn cân nguyên, thật sự là lớn tác phẩm, mọi người đều thán, trong mắt sen lẫn ao ước diễm. Ngay cả cơ Hạo Nguyệt cũng vô cùng kinh ngạc, cảm thấy như vậy thái sắp rồi. Hắn là hoang cổ thế gia dòng chính truyền nhân, có thể động dụng nguyên khí, nhưng không thể nào dùng để vung tiền như rác. Đạo nhân này chẳng qua mấy chục giây liền hạ quyết định, không phải nguyên đạo cao thủ chính là ngu vật, mà đối phương cùng nhau đi tới đã chứng minh chính mình. Chẳng lẽ lại thật có thể ra liệu? Cơ Hạo Nguyệt suy nghĩ, sau đó lại lay kéo lắc đầu. Hắn vẫn luôn đối đổ thạch để không nổi rất hưng thịnh thú, 10 lần đánh cược 9 lần thua. Tại thân thành, phá sản hoàn cố quá nhiều rồi, thậm chí có lớn năng lực thân tử đem vợ mình cũng cược ra ngoài, cuối cùng cửa nát nhà tan. Thảm như vậy họa có rất nhiều. Thạch viên phía đông, xanh lục bát ngát rừng trúc, xung quanh có linh tuyển phun trào, cho người ta một loại thanh tĩnh mà yên ắng cảm giác, cất đặt cửu khiếu thạch nhân thạch đài cao ngất, hướng thái dương, tụ nạp nhật tinh. Lúc này, cửu khiếu thạch nhân bị vỗ xuống thông tin vậy lưu truyền đến ngoại giới. Rất nhanh, rất nhiều thánh địa tu sĩ cũng chạy tới đạo nhất thạch phường, muốn xem cho nhanh. Không có thi triển kỳ dị gì công pháp, Tô Vũ lấy ra một thanh tử quang ngọc tùy kiếm, này là chính hắn luyện được khí, phía trên cũng có nồng đậm long khí phun trào, chẳng qua cũng không xen lẫn đạo văn, chỉ là khắc lên mấy chục cái kỳ dị phù văn, mang theo tang thương tâm ý đây là lấy từ tam thế đồng quan phía trên phù văn, không có gì uy năng, nhưng khí tức vô cùng kinh người, vô cùng thích hợp Tô Vũ dùng để hành tẩu đông hoang. Tử quang ngọc thủy vậy rất nhanh bị mọi người nhận ra, là có thể tế luyện ra thánh chủ thần binh chân quý thần tài, vẹn vẹn này khẩu thiết thạch kiếm thì có giá trị không nhỏ. Thế giới này nhân quả định luật một trong, không có người qua đường phân biệt không được kỳ chân dị bảo. Tô Vũ vung khẽ ngọc kiếm, bột đá rơi la chã. Lần này hắn không nghĩ chơi cái gì đổ thạch hoa văn. Mục đích chuyến đi này hết sức rõ ràng, chính là lấy đi vật hắn muốn, nơi đây không cực đạo đế binh tồn tại, ai cũng ngăn không được hắn. Ai ngăn? Ai chết? Rất nhanh hắn liền mở rộng cửu khiếu thạch nhân ấn đường. Choang. Tô Vũ một kiếm rơi xuống, động tác cũng không yếu nhã, rất là thô bạo, trong chốc lát thạch đầu người triệt để vỡ nát, thạch khối rạn nứt, rơi ra một kén tầm vật thể, chẳng qua dài một tấc, dày nửa tấc. Nó hiện lên ám kim sắc, tản ra thần quang chói mắt, trong đó có kinh người kiếm khí tung hành. Xoẹt. Theo Tô Vũ lần nữa vung đao, ám kim sắc kim trúc kén nhanh chóng rạn nứt, sau đó một đạo kiếm mang màu đen bay thẳng mà lên, lạnh lẽo sát ý để người linh hồn run rẩy, sát khí thấu xương chấn khiến người sợ hãi. Ngoại tầng kén triệt để phá toái, biến thành một mịn, một viên chẳng qua dài một tấc màu đen tiểu kiếm xuất thế. Nó chênh chênh mà động, bộc phát ra sát khí ngất trời, xuyên thủng phong tỏa không gian, một tia ô quang thẳng lên trời cao. Dài không tới một tấc màu đen tiểu kiếm, thượng phúc thiên sinh long văn, xưa cũ mà tự nhiên, nhưng giờ phút này kiếm phong lại ô mang ngút trời. Ô mang xuyên vân, lạnh lùng mà sơ xác tiêu điều, để người sợ từ tận trong xương cốt, ngay cả linh hồn cũng tại rung động, thể xác tinh thần đều sợ hãi. Quả nhiên là long văn hắc kim đạo kiếm. Tô Vũ mắt sáng ngời, thể nội thần lực tự chủ kích phát, đem nó khống ở. Tô Vũ vây tay, đen nhánh óng ánh lạnh băng tiểu kiếm bay vào trong tay hắn. Chôi này tiểu kiếm còn muốn dị động, trên thân kiếm hoa văn đang phát sáng, muốn chém ra vô lượng kiếm khí. Tô Vũ trực tiếp dùng long khí đem nó trấn áp, thu nhập trong bể khổ của mình. Nguyên bản phản kháng 10 phần kịch liệt long văn hắc kim kiếm đụng một cái đến đen nhánh thôn thiên ma cái, trong nháy mắt thành thật, ở tại Tô Vũ hỗn độn khổ hải bên trong không lúc đích. Mọi người ở đây khiếp sợ không gì sánh nổi, trong đó rất nhiều cực đạo thánh địa tu sĩ nhộn nhịp mở miệng, hiểu rõ đây là long văn hắc kim, tế luyện cực đạo vũ khí tiên kim vật liệu, trời sinh khắc họa đại đạo long văn, giao quang vật đế binh cũng là loại tài liệu này, giá trị vô lượng. Tao đạo trưởng, 18 vạn cân nguyên, kiếm này bán cho ta đại hạ thần triều làm sao? Một vị tinh thần quắc thước kim bảo lão giả trước tiên mở miệng, trực tiếp tại giá gốc 9 vạn cân nguyên thượng tăng lên gấp đôi. Đạo trưởng, nhà họ Cơ chúng ta nguyện ra 19000 cân nguyên. Cơ gia tộc lão vậy nóng mắt nhìn long văn hắc kim kiếm, đây chính là cực đạo tiên kim, bất kỳ cái gì một cực đạo thế lực cũng sẽ không ngại nhiều. Tại giao quang thánh địa thổi ra thánh hiền đúc đế binh âm như không có bị vạch trần lúc, rất nhiều tu sĩ cũng cho rằng có thể sao chép loại đó thần tích, đối với tiên kim truy cầu vậy càng thêm điên cuồng. Đại hạ thần triều người nhất là tài đại khí thô, bọn hắn thái hoàng kinh 10 phần phù hợp long văn hắc kim, trực tiếp ra một giá cao, ta đại hạ thần triều ra 21000 cân nguyên. Chưa đủ, vân đạo nguyện ra 25000 cân nguyên, chư vị nếu có tương tự tiên kim đạo kiếm, có thể hướng ta đổi thành. Tô Vũ lạnh nhạt mở miệng, trực tiếp đảo khách thành chủ, giết chết đấu giá. Mọi người vậy bắt đầu bình phục tâm trạng, đã hiểu lại nói vậy không có ý nghĩa, đối phương không thiếu nguyên, rõ ràng là coi trọng trôi này sen lẫn đạo và lý tiên kim kiếm, kiếm này quả thực không ít, nhưng long văn hắc kim vật liệu quá nhỏ, trường độ không qua một tấc, hoàn toàn không đủ để giá trị quá nhiều nguyên. Kỳ thực bọn hắn không biết, hiện tại là mặt pháp, cho nên nguyên có được, thần nguyên càng là hơn muôn vàn khó khăn, đợi đến mặt pháp kết thúc, thế giới pháp tắc sinh động, nguyên hi hữu tính rồi sẽ sụt giảm. Đây là giả thiên vũ trụ giá hàng hệ thống. Tô Vũ đã hiểu những thứ này, đương nhiên sẽ không tiếc rẻ thuần tịnh nguyên, vì nguyên đổi thành thần vật thế nào cũng không lỗ, cùng năm 2005 tại kinh đô mua nhà đồng dạng. Trên bệ đá, cựu khiếu thạch nhân thân thể chính ở chỗ này, không người dám động, Tô Vũ cũng không có tiếp tục cắt xuống dưới, chỉ là vớt ve đạo kiếm, đối với cái này chân vật rất là yêu thích. Nhìn chết đầu lâu, chỉ để lại thân thể cựu khiếu thạch nhân, mọi người lại là một hồi nghị luận, trong mắt lóe ra dị quang. Đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh mở miệng dò hỏi, "Tào đạo trưởng, tôn này cựu khiếu thạch nhân cũng không dừng xong, vì sao không tiếp tục cắt xuống dưới đấy?" Còn lại tu sĩ cũng có chút kìm nén không được, muốn ra giá đem thân thể mua xuống. Tô Vũ nhìn bọn này cùng nhiệt lão nhân, lắc đầu, bọn này đổ thạch lao thật đúng là tinh lực rồi rào a. Hắn thấy, chính mình chỉ cắt đầu lâu, còn lại không dừng tương đương với phế liệu. Nhưng đứng góc độ khác nhau, đối với những người kia mà nói, thiết thạch giống như cực ngọc, đầu lâu đã xuất hiện thần vật, thân thể xuất hiện kỳ chân sát suất cũng rất lớn, rõ ràng đổ chứng liễu. Trải qua một phen tranh đoạt kịch liệt, cuối cùng thân thể bị một vị đại hạ thần triều người mua xuống, hao tốn thập tam ngàn cân nguyên, sau đó phái người mở ra chẳng được gì. Tô Vũ vậy không được lắm để ý. Chính mình nghĩ làm coi tiền như rác, ai cũng ngăn không được. Chỉ là nể tình tiểu nhi cô phân thượng, hắn hay là đem gốc kia thần nguyên thảo cùng nhau bán cho đại hạ thần triều. Nơi đây gợn sóng rơi xuống, Tô Vũ ánh mắt hấp hợp, tại thạch viên bên trong tìm kiếm khối kia ẩn chứa đế tôn có gốc kia bất tử thần dược tảng đá, giá cả là 3000 cân nguyên, với lại tảng đá thể tích không nhỏ, trong đó chứa nguyên. Mấy cái này điều kiện một sàng chọn, hắn nguyên thiên thần mục rất nhanh liền tìm ra tảng đá kia, quả quyết địa mua xuống. Đạt được khối đá này về sau, Tô Vũ cũng có chút lo được lo mất, ngọc kiếm cắt chém được 10 phần cẩn thận, sợ phá hủy trong đó bất tử thần dược. Nếu không phải thánh địa thạch phường nhất định phải tại chỗ thiết thạch, hắn thậm chí muốn mang đi nguyên thạch, không muốn đem vật này bại lộ tại trước mặt mọi người. Xì, thử. Chỉ thấy bột phấn lộn xộn dương, ra đá chậm rãi chốc ra, Tô Vũ mỗi một lần huy kiếm cũng hết sức cẩn thận, này đây hạt giống kỳ lân thần dược càng thêm chân quý, mặc dù là không chọn vẹn bất tử thần dược, nhưng mà trên người hắn có thần tuyển hoang cổ cấm địa, với lại rất nhanh liền năng lực có một chỗ tịnh thổ đến trong nó. Chính mình có năng lực, vậy có điều kiện chuyện lật vật viên này bất tử thần dược. Chương 30, Mộng ảo chi băng lam, nhân hình bất tử dược chương 30, Mộng ảo chi băng lam. Nhân hình bất tử dược. Đột nhiên, theo tử quang ngọc thủy kiếm rơi xuống, tảng đá tự động rạn nứt ra, một đạo vô cùng hào quang chói sáng từ trong đá bắn ra, cực kỳ lóa mắt, sau đó một đạo quang ảnh bật lên, bay hướng lên bầu trời bên trong. Trưởng lão, mới vừa rồi là bay ra một người sao? Đích thật là một bóng người. Thạch Trung Phi Tiên. lại là kiểu này kỳ cảnh. Chơi ạ, lần này lại sẽ xuất hiện cái gì chân bảo đâu? Thiên tự hiệu thạch viên bên ngoài, người vây xem bỗng chốc sôi trào, tất cả ân tình tự cũng vô cùng kích động, phản phất là chính mình dừng hiện ra hạn thế cơ bảo, tất cả đều dướng cổ lên hướng màn sáng bên trong thạch viên ngắm nhìn. Thạch trung phi tiên là một loại cảnh tượng kỳ dị, từ xưa đến nay là thiết thạch người điểm lành, một sáng xuất hiện tất biểu thị có bất thường thứ gì đó sắp xuất thế. Mà bên trong vườn một đám hoa long, tiên đài tu sĩ càng là hơn thúc đẩy thần mục, muốn nhìn qua trong đá vật. Tô Vũ bên cạnh vài vị cực đạo thánh địa người vậy xuống tới, trước hết nhất hô lên thạch trung phi tiên người chính là bọn hắn, chằm chằm vào Tô Vũ tử ngọc kiếm ở dưới tảng đá, ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Tiểu này điểm lành, thánh thành đã nhiều năm chưa từng xuất hiện, không ngờ rằng lão hủ thế mà năng lực tận mắt nhìn thấy. Đại hạ thần triều lão hoàng thúc 10 phần phân chấn, vừa mới vô xuống thân cựu khiếu thạch nhân chính là hắn, mặc dù thạch nhân thân thể bên trong không có xuất hiện thần vật, nhưng mà Tô Vũ đem thần nguyên thảo cho hắn, cho nên đối với Tô Vũ thái độ 10 phần nóng bỏng. Đi theo cơ gia tộc lão sau cơ tử Nguyệt vậy sắc mặt biến hóa, bị trước mắt phi tiên chi cảnh kinh ngạc nói không ra lời. Với lại, nàng trong ngực một viên nhẫn cổ xưa vậy đang phát tán ra ấm áp quang làm nàng có chút khó hiểu. Theo răng rắc một tiếng vang nhỏ, da đá mặt ngoài bị lột rơi xuống, một hồi như mộng ảo băng khí lưu màu xanh lam từ đó tuôn ra, như là luồng không khí lạnh đồng dạng. Theo khí lạnh lưu chuyển, bên trong vườn nhiệt độ giảm xuống không ít. Một lát sau lạnh ý lui tán, khắp nơi bóng ánh hiện lên ra đây, một cỗ càng thêm khí tức lãnh liệt nhào tới trước mặt. Một cái mắt, Tô Vũ dưới chân xuất hiện một mảnh băng sương, tay phải của hắn vậy ngưng kết ra thẳng băng, đem tử quang ngọc thủy kiếm đông cứng, không khí nhiệt độ chợt hạ xuống, khẽ khẽ khí lạnh trôi hướng tứ phương. Đây là dị chủng nguyên, băng tuyết nguyên. Đại hạ lão hoàng thúc mở miệng, hắn đối với Tô Vũ 10 phần hữu hảo, thông qua thái hoàng kinh dẫn dắt hắn có thể mơ hồ cảm ứng được Tô Vũ thể nội hỗn độn long khí, đối với hắn thập phần thân cận. Khi lấy được thần nguyên thảo về sau, vị này lão hoàng thúc thậm chí muốn đem một vị cháu gái gả cho Tô Vũ, chẳng qua bị Tô Vũ cự tuyệt. Bán hàng giả cho người ta còn muốn kết thân ra, đây là cái gì náo mạch kín? Hắn đối với cái gì quận chúa vậy không có hứng thú, chỉ nhớ rõ đại hạ hoàng triều duy nhất trong nguyên tắc có tính danh hạ Y Lệ Lâm là tiểu Nico, tại cây mạc mang tóc tu hành qua. Đối với bị cự tuyệt kết thân, đại hạ hoàng không chút nào buồn bực, hôm nay hành trình nhường hắn có 20 năm thọ nguyên gia tăng, với lại có thể cùng vị này tầm nguyên đại sư giữ quan hệ tốt, hắn chuyến này đại có sở hạch. Về phần lúc trước thập tam ngàn cân nguyên, căn bản không bị hắn để ở trong lòng. Hắn loại tu vi này cao thâm, địa vị tôn sùng người vì duyên thọ bảo vật 10 phần điên cuồng, mỗi một năm cũng có một ít thọ nguyên sắp hết tu sĩ bước vào cấm địa bên trong, vì cầu kia 1/1 triệu cơ duyên, để cầu duyên thọ. Một ít nguyên mà thôi, chẳng qua là vật ngoài thân, giao hảo một vị tầm nguyên đại sư đây những thứ này nguyên trọng yếu hơn. Tô Vũ tản ra thạch bên ngoài sương mù, tại từng kia từng sợi khí lạnh bên trong xuất hiện nắm đấm lớn một khối băng tuyết nguyên, giống như một khối hàn ngọc giống nhau khảm khắc ở trong đá, 10 phần xinh đẹp thanh tú. Có lão nhân trầm giọng nói, khối này băng tuyết nguyên giá trị ngàn cân thuần tinh nguyên, chẳng qua bằng nó không cách nào tạo thành thạch trung phi tiên kiểu này dị tượng, bên trong nên còn có đồ vật. Ở đây tất cả mọi người không lên tiếng nữa, lặng lặng chờ đợi nhìn vị này Tào đạo trưởng đến tiếp sau. Tào Vũ xin tên, nhất định tại hôm nay vang vọng thánh thành. Xoẹt. Tô Vũ long khí khẽ động, trên tay băng cứng trong nháy mắt hòa tan, băng cứng hòa tan nhiệt khí bốc hơi, mà cảm nhận được cỗ này đơn thuần long khí mọi người cũng không nhịn được tán thưởng. Thật hùng hồn long khí, hạ lão, này là các ngươi đại hạ hoàng triều người sao? Hoang cổ Khương gia trưởng lão hết sức kinh ngạc mà hỏi thăm. Mà đại hạ hoàng triều lão hoàng thúc thì vẻ mặt ý cười giải thích nói, Tào đạo hữu thiên tư bất phàm, đây là hắn tự động tu thành long khí, cũng không có thái hoàng kinh dấu vết, cũng không phải ta đại hạ hoàng triều tu sĩ. Tô Vũ tiếp tục cắt ra đá, làm dọc theo vết dạn một thẳng dừng đến thạch tâm chỗ lúc, vô cùng lóa mắt sáng chói thần hà lần nữa bắn ra đây, vô cùng băng lãnh, đồng thời vô cùng nóng ánh, nhường rất nhiều người đều ngửi được một cỗ nồng đậm mùi thơm ngát, cùng với vô cùng thánh khiết linh khí. Loại khí tức này, nhất định là chân phẩm. Tào đạo hữu, ta nguyện vì 15 vạn cân nguyên mua xuống khối này thần thạch. Lúc này bên trong vườn mở miệng, không phải cực đạo thánh địa người, chính là tiên nhị đại năng, một vị áo bào đen lão nhân tiến lên, chính là Huyễn Diệt cung thái thượng trưởng lão, hắn luôn từ rất nhiệt liệt, nhưng hành động cũng không hữu hảo, thấy Tô Vũ cảnh giới còn thấp, thế mà toát ra tiên đài nhị trọng thiên uy áp, nghĩ phải dựa vào thế cầm xuống linh dược. Người này vừa nãy cùng đại hạ hoàng thúc tranh đoạt thần nguyên thảo, đáng tiếc thất bại, Huyễn Diệt cung tài nguyên cũng không tính nhiều. Tại thọ nguyên sắp khô cạn tình huống dưới, hắn vẫn muốn tìm thấy duyên thọ vật. Lần này lại có thần vật xuất thế, nhường hắn hết sức kích động, nghĩ muốn mua bán ép buộc một lần. Chỉ là vứt đi một chút ra mặt thôi, cùng thọ nguyên so ra, ra mặt tính là thứ gì? Hừ, Lý Trọng Hoa, không nên ở chỗ này bảy người Huyễn Diệt cung ngoài phòng, nếu có lần sau nữa, ở đây các vị đạo hữu cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đại hạ lão hoàng thúc trực tiếp quát lớn, đem nó uy áp đánh tan, sau đó lại trên mặt gió xuân hướng Tô Vũ ra hiệu. Còn lại đại năng vậy sôi nổi là Tô Vũ lên tiếng, tên kia Huyễn Diệt cung thái thượng trưởng lão cưỡng chế nhìn lửa giận, cũng chỉ có thể coi như thôi. Đối phương dắt lên đại hạ hoàng triều quan hệ, không phải hắn năng lực nắm bóp tồn tại. Huyễn Diệt cung, Tô Vũ yên lặng ở trong lòng ghi lại sổ đen, đem vị này Lý Trọng Hoa tướng mạo khóa chặt, theo sau tiếp tục thiết thạch. Theo ngọc kiếm khẽ động, từng chút một màu vàng kim quang mang theo chỗ mũi kiếm lưu chuyển, mà ra đá không ngừng chốc ra, rơi xuống đất dì rào có âm thanh, một thẳng cắt tới thạch tâm, đem thạch tâm bong ra từng mảng một bộ phận, trong chốc lát hào quang nóng ánh bắn ra bốn phía, thốt nhiên một bóng người theo thạch tâm bên trong xung ra, cuốn lượn quanh ở chỗ này giữa không trung không ngừng bay múa. Cùng lúc đó, một cỗ kỳ dị mùi thuốc tràn ngập tại thạch viên bên trong, hương thơm xông vào mũi, quang ảnh cuốn xoáy đi, vô cùng ảo. Đây là một đạo toàn thân trắng toát thần quang, vô cùng thần thánh, cuốn vòng quanh Tô Vũ bay múa, thạch tâm chỗ vô cùng một sáng chói, từ đó có nồng đậm mùi thơm ngát bay ra, cực kỳ lóa mắt. Triệt để đem ra đá bong ra từng màng về sau, xuất hiện tại tầm mắt bên trong là một khối xinh đẹp băng tuyết nguyên, có thể giá trị 1500 dư cân thuần tinh nguyên. Đương nhiên, khối này dị chủng nguyên chẳng qua là thần vật ngoại tầng thôi, hắn giá trị thực sự thể hiện tại nguyên bên trong bị lại thứ gì đó, chỉ riêng mang chính là nó phát ra. Hiếm thấy chân bảo a, đây là một gốc linh dược, hẳn là có thể làm duyên thọ chi dụng. Điều này hình dạng, ta hình như tại trong sách xưa gặp qua. Ta đoán đây cũng là một gốc thần dược, nếu không làm sao lại như vậy xuất hiện thạch trùng phi tiên dạng này kỳ cảnh. Màu bạc thánh khiết quang huy cuối cùng chậm rãi nội liễm, lộ ra băng tuyết nguyên bên trong hy chân, đây quả nhiên là một gốc thực vật, nhàn nhạt hương thơm thấu nguyên mà ra. Băng tuyết nguyên trong bịt lại màu lam nhạt dễ cây, như là lam bảo thạch một trong suốt long lanh, dễ cây phía trên không có gì phi lá. Gốc cây thực vật này thực sự quá đặc biệt, màu lam nhạt gốc rễ phía trên, liên tiếp một đôi như tương tự bản chân thân cũ, cũng không phải rất lớn, chỉ có dài một tấc mà thôi, hiện lên màu trắng bạc, cùng băng tuyết nguyên tương tự. Làm thần hoa nội liễm, thấy rõ nguyên trong tất cả về sau, tất cả mọi người thất vọng vô cùng, rất là tiếc hận, bởi vì này không phải một gốc hoàn chỉnh thực vật, thiếu khuyết mấu chốt nhất cây bộ phận, chỉ còn lại rễ cây, không trọn vẹn vô cùng nghiêm trọng. Tô Vũ cũng không để ý, trực tiếp đem khối này băng tuyết nguyên thu vào trong chữ vật đại, không ai so với hắn hiểu rõ hơn này gốc thần dược giá trị. Này hình như là gốc kia kỳ lạ bất tử thần dược. Hoang cổ Khương gia lão giả mở miệng, chẳng qua hắn cũng không xác định, trong giọng nói có chút mờ mờ. Đạo Hưu nói rất đúng, gốc kia nhân hình thần dược sao? Cơ gia tộc lão vậy rất khiếp sợ, không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn trong tộc trong cổ tịch có quan hệ với này gốc bất tử thần dược ghi chép. Sau đó vị này cơ gia tộc lão lắc đầu liên tục, rất là đau lòng nếu như xé ra khối này băng tuyết nguyên, trong đó thần dược chỉ có thể trực tiếp sử dụng, căn bản là không có cách phục sinh, không có thể trường tồn tại thế. Bất tử thần dược cứ như vậy biến mất một gốc, thực sự là thật là đáng tiếc. Quá khứ vô tận 5 tháng, này gốc thần dược cho dù có hoàn hảo sợi rễ, cũng căn bản không có thể sống lại. Đáng tiếc a, không chọn vẹn vô cùng nghiêm trọng, chẳng qua cũng là diên thọ bảo dược a. Đại hạ lão hoàng thúc khịt mũi coi thường, từ trong đám người đi ra, dáng người thần võ, trực tiếp vung lên tay áo có hình rồng, lớn tiếng nói, "Tào đạo hữu, ta nguyện ra 20 vạn cân nguyên mua sắm bậc này." Còn lại đại năng trừng mắt, bọn hắn vừa định muốn ép giá, cái bản cũng dựng tốt, kịch cũng sướng đến một nửa, ai có thể nghĩ tới giữa bọn hắn ra một tên phản đồ, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục cùng giá. Nhà họ Cơ chúng ta nguyện ra 21.000 cân nguyên. Thương gia nguyện ra 25.000 cân nguyên. Thương gia một vị đại năng ánh mắt sáng rực, trực tiếp báo ra một giá cao. Tô Vũ nhìn đối phương kia tình thế bắt buộc dáng vẻ, đại khái năng lực đoán được nguyên nhân. Tìm thần dược đến là thần vương khôi phục bản nguyên à? Chương 31, châu ai chiếu rọi, thái cổ tử kỳ lân, cầu phiếu đề cử. Chương 31, châu ai chiếu rọi, thái cổ tử kỳ lân, cầu phiếu đề cử. Băng ai mà mịt, Tô Vũ vung lên tay áo, lấy đi nhân hình bất tử tàn dược. Vật này đây tầm thường thái cổ thần dược càng thêm chân quý, hắn hình loại người, tích chứa đại ẩn bí, cũng là hắn chuyến này trở nên nặng. Đối mặt nóng bỏng bức người đại giáo các trưởng lão, Tô Vũ trên mặt không hề bận tâm, có một loại trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi trấn định. Vì thực lực của hắn bây giờ cùng nội tình, tại tòa thánh thành này không người dám ép buộc hắn. Theo Long Văn Hắc Kim kiếm chuyện xưa, chư quân nếu có thái cổ thần dược, ta nguyện ra 100 vạn cân nguyên mua, cho dù là không chọn vẹn bất tử dược cũng có thể trả giá. Cao giọng truyền khắp thạch viên, vị này Tào đạo nhân hào khí mãnh liệt mà ra, nhiều người vây xem nhảy cẫng hoan hô, chư vị đại năng vậy không còn lên tiếng, nhìn nhau sững sờ, bị tiểu này tài lực nghiền ép. Vị kia hoang cổ Khương gia trưởng lão vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, cùng sau Tô Vũ mặt truyền âm nói ra, Tào đạo hữu nếu như muốn ra tay này gốc thần thuốc, trước tiên có thể tìm thương gia, này gốc thần dược mặc dù chân quý, nhưng không chọn vẹn vô cùng nghiêm trọng, không có thần biển tịnh thổ khó mà khôi phục, đạo trưởng lo lắng nhiều một hai. Tô Vũ gật đầu, vô cùng khách khí tỏ vẻ như muốn ra tay, chọn lựa đầu tiên nhất định là Khương gia. Sau đó trong thời gian, hắn lại cắt ra một gốc thiên dương thảo, đã bể nháy mắt sáng long lanh kim quang chiếu rọi, giống như liên tiếp bóng ánh châu ai rủ xuống phàm trần, mờ mịt một mảnh. Cũng đúng thế thật một loại duyên thọ thần dược, chẳng qua đem sức lực phục vụ không lớn bằng thần nguyên thảo, miễn cưỡng năng lực duyên thọ 10 năm. Lại là vị này đại hạ hoàng thúc, trực tiếp giá cao đem thiên dương thảo thu vào trong lòng. Tô Vũ không khỏi gật đầu, vị này lao hoàng thúc, đường đi đi chiều rộng, vô cùng biết xử lý. Nhìn thoáng qua còn lại vật liệu đá, Tô Vũ dự định thu tay lại, quay người hướng về đạo nhất thạch phường chủ nhân chắp tay. Hắn mặt cũng tái rồi, hôm nay thứ bị thiệt hại quá lớn, nhưng đối mặt thanh danh vang dội Tô Vũ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng gạt ra vài nụ cười. Tào đạo hữu, ngày sau có thể thường đến ngồi một chút. Đây là khách sáo lời nói, nhưng Tô Vũ lại rất chân thành đáp lại, nói ngày khác có thời gian nhất định tái nhập, nhường một đám đạo nhất tu sĩ sắc mặt càng đen hơn. Chuyện chỗ này, một đoàn người mênh mông quần quật đi ra. Tô Vũ phóng ra bước chân, thẳng tắp đi hướng giao quang thạch phường, theo ở phía sau giao quang thánh địa đại năng trong lòng cảm giác nặng nề, cái này thời gian chính lệnh đã chưa đủ báo tin đệ tử, môn nhân đem một ít chân quý nguyên thạch thu lại. Bất đắc dĩ quy vô lại, vị lão nhân này đi đứng rất lưu loát điệu tiến đến Tô Vũ bên cạnh, trên mặt mang ý cười, cùng ai không qua được cũng không thể cùng mình thọ nguyên không qua được a. Thánh địa là thánh địa, chính mình là chính mình. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tào đạo hưu tuổi còn trẻ liền cắt ra thái cổ thần dược, nguyên thuật thẳng vào hóa cảnh, thật sự là hậu sinh khả úa. Cơ gia tộc lao tán thưởng. Sau đó lại nhìn về phía sau lưng thiếu nam thiếu nữ, không biết hai người khi nào mới có thể chấn động đông hoang. Thưa không đại đế là cấn cổ sự, tại nhân tộc hắc ám nhất tuế nguyệt bên trong chiếu rọi chư thiên, huyết chiến hắc ám đầu nguồn. Thực sự để người khâm phục. Thật không thể vượt qua thời gian trưởng hà nhìn qua đế tư. Tô Vũ trực tức nói xong cơ gia, lại đối giao quang trưởng lão lại bắt đầu đàm luận giao quang thánh địa mấy trăm tên thánh hiền bỏ bao công sức, che giả mang mọc, cuối cùng cảm động thượng thương đúc thành cực đạo đế binh, đây là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả thần tích. Sau đó, hắn đàm bàn về đoạn thời gian trước khôi phục Thái Hư Thần Vương, do 5000 năm công kích thứ vừa nhắc tới, kéo dài đến Đại Hạ Hoàng Triều. Sau đó hắn trịnh trọng tỏ vẻ, Thái Hoàng Kinh công phạt Long Khí không chút nào kém cỏi hơn Cửu Bí chi đấu. Đại Hạ Hoàng Thúc nghe liên tục gật đầu, chủ động đàm luận lên Long Khí công phạt chi đạo, còn có uy thế chi đạo. Lão Hoàng Thúc tỏ vẻ vị này Tào đạo trưởng biết rõ cổ đại tân bí, ngẫu nhiên một câu liền có thể khiến người ta cảm giác mới mẻ, hai người quả thực gặp nhau mượn, rất nhiều quan điểm không như mà hợp. Đại Hạ Hoàng tử Hạ Nhất Minh cùng Cơ Gia Thần Vương thể Cơ Hạ Nguyệt, Cơ Tử Nguyệt chỉ có thể là vãn bối theo ở phía sau, nhìn Tô Vũ nhảy múa. Một đám đại năng trò chuyện vui vẻ, đi tới Giao Quang Thạch Phường. Giao Quang Thạch Phường lịch sử 10 phần lâu đời, bên trong vườn cổ kiến trúc vật rộng rãi cao lớn, dưới ánh mặt trời, có một loại thần thánh hào quang đang lưu động. Mà tiếp đãi người vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn một chút đi theo sau Tô Vũ Giao Quang trưởng lão, lại phát hiện nhà mình đại năng căn bản lờ đi chính mình, chỉ lo cùng Tào đạo trưởng cùng nhau đàm luận cổ đại bí văn, 10 phần tận hứng. Giao Quang Thánh Địa các phiến thạch viên bên trong cũng không đơn điệu, trông đầy cổ mục, rậm rạp vô cùng, tùy tiện bước vào như là một mảnh nguyên thủy nơi. Hay là sao chép đạo nhất thạch phường trải nghiệm, Tô Vũ theo tầng thứ nhất thạch viên bắt đầu thiết thạch, một ít bình thường dị chủng nguyên trực tiếp thu vào trong chữ vật đại, ngẫu nhiên cắt ra một ít kỳ chân trực tiếp giao dịch cho những thứ này các đại năng. Mãi cho đến tầng thứ 12 thạch viên, hắn lại cắt ra một cái ba thước long rồng thiện, kim lân chiếu rọi, hắn giống như long rồng cắt ra trong nháy mắt một vệt kim quang chiếu phá sương mù, khiến cho rất nhiều người kêu lên. Đây là một loại chân thú, đồng dạng có thể đưa đến duyên thọ tác dụng, nhường một loại đại giáo trưởng lão ra sức tranh đoạt. Lần này chư vị đại năng không còn luông chiều đại hạ lão nhân, sôi nổi ra giá, đầu này ba thước long rồng thiện bị Hoàng Cổ Khương gia người cầm xuống. Mọi người càng thêm nóng mắt, cho rằng hôm nay chính là một hồi mở thạch thịnh hội, đáng tiếc mãi cho đến tiên tự hiệu thạch viên, không còn có xuất hiện duyên thọ kỳ vận, chẳng qua thần nguyên ngược lại là cắt ra mấy khối, lệnh Tô Vũ xuất thân càng thêm phong phú. Thiên tự hiệu thạch viên, trong một loại kỳ trúc, tên là huyết lệ ngọc trúc, đốt trúc tuyết trắng như ngọc, chỉ có dương chi ngọc lá bên trên có chút điểm huyết mẫn, giống như nước mắt, đây là một loại hiếm thấy linh trúc, rất khó nuôi sống, thiên hạ không có bao nhiêu, mà nơi này đã có một mảnh, tràn ra hàng loạt linh khí. Liên miên linh trúc, tuyết trắng như ngọc, mọc thịt vượng, phóng ánh lập lòe, điểm điểm vết máu chập chờn, như nước mắt tại lan xuống. Gió nhẹ lướt qua, đem nơi đây sấn thác mười phần lịch sự tao nhã thanh lưu. Tô Vũ đi lại nhẹ nhàng linh hoạt, dáng người như tùng, tại vật liệu đá bên trong đi rồi một vòng, cẩn thận thúc đẩy nguyên thiên thần mục quan sát kỳ thạch. Hắn cũng không có nóng lòng ra tay, cần tổng thể đi tới một lần. Rất nhanh ánh mắt của hắn ngưng tụ, tập trung vào một khối phong động thạch, trực tiếp đem nó mua xuống, cầm trong tay ngọc kiếm, bắt đầu thiết thạch. Phúc. Giữa không trung mảnh đá như hoa mưa tán lạc xuống, bay là tả, bay xuống hướng tứ phương, trong đá vật khám phá phong ấn, lộ ra nắm đấm lớn một khối thần nguyên, cực kỳ lóa mắt, một thoáng thời gian nhất đạo đạo thần mang bắn ra, cùng nhật tranh nhau phát sáng. Tại nắm đấm lớn thần nguyên bên trong, khoảng chừng 40 mấy cái tiểu trùng, chẳng qua móng tay lớn như vậy, tất cả đều ánh vàng rực rỡ, nở rộ thần uy. Cổ trùng thần nguyên, có thể luyện kéo dài tính mạng bảo đan. Tô Vũ cao giọng hô to, chủ động làm giới thiệu, sau đó lại là 7-8 vị đại năng lẫn nhau giao phòng, cuối cùng tất cả đều vui vẻ, trên cơ bản mỗi cái cực đạo thế lực đều có chỗ. Giao Quang Thạch Phường phường chủ vẻ mặt đăm chất, cảm giác lần này Thạch Phường công trạng đem sẽ vô cùng thảm đạm. Mà một bên tiên đại trưởng lão thì 10 phần vui sướng, vào tay 7 đầu cổ trùng, đủ để làm cổ đan tài liệu chính. Còn lại đại giáo thế lực tại một vòng này cạnh tranh bên trong hành quân lặng lẽ, không cách nào cùng cực đạo thế lực so đấu tài lực. Vị này Tào Vũ Sinh Tào đạo trưởng nhìn xem dưới người đĩa, đối bọn họ những thứ này tiên đại nhất trọng tiên tu sĩ 10 phần qua loa, không có bao nhiêu nhiệt tình. Đại giáo thế lực bên trong duy nhất đại năng chính là Huyền Diệt cung Lý Trọng Hoa, hắn vậy vào tay 5 đầu cổ trùng. Thấy rõ hình thức sau đó, vị này lao cổ đồng lại lần nữa hướng Tô Vũ xin lỗi, ra giá cao cầm xuống cuối cùng cổ trùng thần nguyên. Một tay đem một khối hồn viên tiên thành, hiện lên hình tròn kỳ thạch nắm lên, Tô Vũ từ trong túi chữ vật lấy ra 12 vạn cân nguyên, giao cho Giao Quang Thạch Phường sau liền bắt đầu thiết thạch. Cầu thạch tên là Ma Thai, vào tay ôn nhuận cực kỳ bất phàm. Nhưng mà những thứ này đều không phải là trọng điểm. Bất tử kỳ lân dược. Tô Vũ nội tâm tự nói, đáy mắt có một loại ửng hồng, nhưng trong tay hắn động tác nước chảy mây trôi, từ quang ngọc thủy kiếm nhẹ nhàng vung lấy, hiện lên xinh đẹp ánh sáng màu tím, Ma Thai mảnh đá sôi nổi bay hấp. Chợt mà, một đạo màu tím thần mang trung thiên, kinh người linh khí bốn phía, nhường ở đây tất cả mọi người trong lòng siết chặt, hiểu rõ rừng hiện ra cái gì thứ không tầm thường. Giờ khắc này, Bát Tôn Tiên Nhị đại năng cùng nhau mở ra thần mục bí thuật, hai mắt nở rộ thần quang, bắt đầu dò xét hắn chỉ riêng mang trung thần vận. Ma Thai bên trong là một khối bàn tay lớn thần nguyên là màu vàng kim thiên đúc thần nguyên, có thể rèn luyện thân thể, đối với luyện thể tu sĩ mà nói là một loại vô thượng chân bảo. Này đều không phải là trọng điểm, thiên đúc thần nguyên bên trong còn ẩn chứa kỳ chân, tản ra rực rỡ tím thần hy, đây tinh thần còn muốn sáng long lanh. Nó dao động ra khẽ khẽ xương mù tím, linh khí mờ mịt, có một cỗ khí tức thần thánh, tượng là có thể tịnh hóa người thể xác tinh thần, tẩy địch linh hồn của con người cùng nhục thân. Đến gần này mai hạt giống kỳ lân thần dược, Tô Vũ bị một cỗ lực lượng thần thánh tẩy lễ, một bộ thanh đạo bào cũng chiếu rọi thành mỹ lệ chi tím, cả người như là bao trùm lên một tầng tử kim sương, mông lung, có vẻ cực kỳ mộng ảo, có một loại siêu phàm thoát tục đạo vận. Thiên đúc thần nguyên trong con kia tiểu kỳ lân sinh động như thật, nhỏ nhưng đầy đủ, thân phê long lân, dường như tại lăng bà đạp thủy. Nó có long đầu, sừng hiệu, sư mắt, lưng hổ, eo gấu, ngoài ra lưng đeo thần dị đường vân, tượng là một loại thiên đạo thần văn, cực kỳ huyền ảo. Thân vật xuất thế, bát phương đều động, giờ khắc này, ngay cả đại năng cũng đồng mắt thích chặt, hô hấp cũng dồn dập. Thái cổ kỳ lân dược. Tại tất cả mọi người vô cùng ánh mắt khiếp sợ bên trong, Tô Vũ nhẹ nhàng đọc lên lai lịch của nó, con mắt màu đen tỏa ra dạng rỡ tím hy. Tiểu này tiên chân không cách nào ẩn tàng, trên cơ bản các thánh địa cũng có tương quan ghi chép, không thể nào trốn được ánh mắt của bọn hắn. Lúc trước nhân hình thần dược không chọn vẹn bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, dường như không có khôi phục hy vọng, bởi vậy giá trị cực lớn ngã, những đại nhân vật này cũng không tính thất thố. Mà cái này Mai Kỳ Lân dược thì là hoàn chỉnh bất tử dược hạt giống, có thể làm cho Đông Hoàng cũng điên cuồng vô thượng chân bảo. Chương 32, Tinh Hồng Chiến Mâu, Thái Cổ Kéo Dài Sát Cơ. Chương 32, Tinh Hồng Chiến Mâu, Thái Cổ Kéo Dài Sát Cơ. Thần dược tán phát mùi thuốc mười phần nồng đậm, nhường trong vườn đá người như là nhận lấy tẩy lễ, dường như đạt được tịnh hóa thiên đúc thần nguyên bên trong chứa tử kỳ lân, mặc dù rất nhỏ, không đủ to bằng nắm tay trẻ con, nhưng lại có không gì so sánh nổi sinh mệnh lực, nó đang phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa. Vô tận linh khí bị dẫn động mà đến, mỗi lần thổ nạp cũng như một lần triều tịch bành trướng, nhường người ở chỗ này cũng như lễ rửa tội, toàn thân thư thái. Đây hết thảy vô cùng thần diệu, cho dù là không hiểu rõ cổ tịch phổ thông tu sĩ, cũng biết đây là bất thế tiên trần, cũng có giá trị khó có thể đánh giá. Tử kỳ lân, thái cổ thần dược. Thánh thành đã bao nhiêu năm không có xuất hiện qua tiểu này rầm rộ, tựa như ở trong giấc mộng, này thật bất khả tư nghị. Đây là thiên địa giao thái thai nén ra tiên linh, thái cổ niên gian liền lưu truyền nó truyền thuyết, thậm chí minh cổ trong năm vậy có liên quan tới nó ghi chép, hôm nay mới xuất thế. Mọi người ở đây cũng vô cùng kích động, trong mắt mũi nhọn cùng tham lam bộc lộ, chằm chằm vào khối này kinh thế chân tinh. Đây chính là bất tử thần dược, tại duyên thọ phương diện là cấp cao nhất kỳ trần, với lại có thể liên tục không ngừng sinh ra thánh dược, cùng thánh địa cùng nhau vượt qua vô tận thuế nguyệt, đông hoang các thánh địa truyền thừa mười mấy vạn năm cũng bất hủ. Viên này thần dược hạt giống đủ để lớn mạnh bất kỳ một cái nào thế lực lớn, bất luận kẻ nào đều không thể từ chối kiểu này thần vật. Rất nhanh ở đây tất cả tiểu bối đều bị chen ra ngoài, một đám đại giáo thế lực tu sĩ sôi nổi xông về phía trước. Cơ Tử Nguyệt vậy mở to mắt to, có chút khát vọng nhìn hạt giống kỳ lân, tiểu này màu tím tiểu tinh linh thực sự làm người ta yêu thích. Cơ Hạo Nguyệt có chút thở dài, chỉ có thể lôi kéo muội muội tay, bọn hắn lần này liền nói chuyện quyền lợi đều không có, ở đây phần lớn người cũng là tổ phụ của hắn một đời. Tao đạo hữu, ta Thiên Vũ giáo nguyện dốc hết toàn giáo lực lượng cầm xuống này mai thần dược hạt giống. Một vị thân mang hắc long trang phục trung niên tu sĩ vô cùng kích động nói, Thiên Vũ giáo là Trung Châu Vương triều một trong, thực lực không yếu. Hừ, khi nào Trung Châu Vương triều cũng dám ở Đông Hoang phô bày giàu sang, tao đại sư, ta giao quang thánh địa nguyện ra giá cao thu về thần dược. Ha 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 ha, đạo hữu nguyên thuật thực sự là vang dội cổ kim a. Đạo hữu nghĩ phải như thế nào trao đổi? Ta đại hạ hoàng triều bảo đảm làm cho đạo hữu thỏa mãn. Đại hạ hoàng triều lão hoàng thúc long khí phun trào, mười phần hào phóng hứa hẹn. Hắn là đời này đại hạ hoàng triều hoàng chủ thúc thúc hạ nghiệp, tại đại hạ hoàng triều bên trong cũng có rất lớn ngữ quyền. Mỗi một gốc thần dược cũng gần như không thể sinh sôi, là duy nhất, nếu là bị hủy, như vậy vậy mang ý nghĩa vĩnh viễn xóa tên trong trời đất, cố được xưng là vô thượng tuyệt phẩm. Vậy đúng là như thế, Tô Vũ mới đúng nguyên thiên sư lưu lại thần tàng vô cùng đau lòng, ở trong đó có hai gốc bị hủy bất tử thần dược. Tô Vũ cảm thụ lấy trong tay hạt giống kỳ lân vô tận sinh mệnh khí tức, đem nó trấn phong bế. Hắn nhìn lướt qua phát hiện không ít người cùng ánh mắt tán dã, đang trao đổi cái gì? Nếu như không tiếp thụ cực đạo thánh địa hảo ý, liền muốn âm thầm động thủ hạ. Theo đàn sói màu xanh lá trong ánh mắt lướt qua, Tô Vũ thần sắc tự nhiên, tay áo chấn động, trực tiếp đem hạt giống kỳ lân thu lại, cự tuyệt chư vị cực đạo thế lực hảo ý. Hắn trong túi chứa vật đã có 400 vạn cân thuần tinh nguyên, còn có không ít thần nguyên, trực tiếp phát nhanh. Bởi vì trước đó Thiên Nguyên Thảo và Duyên Thọ Thánh Vật nguyên nhân, những thứ này cực đạo thế lực đối với hắn mười phần lễ ngộ, trừ ra cái đó Khương gia trưởng lão. Vị này gọi Khương Lịch trưởng lão còn đang không ngừng quên đủ, hy vọng Tô Vũ có thể bán một gốc thần dược cho hắn, giá cả đã lái đến giá trên trời. Đạo hữu có biết trong đó nhân quả? Các hạ không vào thánh địa, ở đây hung man nơi, bất ngờ được hàng hóa hiếm thấy tiên chân, thật không biết bao nhiêu người con mắt cũng chằm chằm vào ngươi. Vào ta Khương gia, khách khanh trưởng lão để trống chỗ, địa vị đồng đẳng với lại năng, lại đạo hữu tuổi còn trẻ, ta Khương gia Minh Châu cũng là xuất sắc, hai kết nhân tình, há không đẹp quá thay. Khương Lịch khổ tâm quyên bảo, mở ra tầm thường tán tu khó mà cự tuyệt bản giá, đích thật là tại Tô Vũ suy xét. Cái này khiến đạo danh người cũng có tâm động, ma xui quỷ khiến truyền âm trả lời một câu, ta nghe nói Khương gia hái nguyên người, băng tuyết tư chất, cực kỳ bất phàm. Trời ơi, đạo trưởng nhận biết Hái Nguyên, đứa nhỏ này quả thực phát triển. Khương Lịch đại hỉ, lời nói cũng rồn rập mấy phần, chủ động giới thiệu trong tộc vị tiểu thư này, đây là ta Khương gia kỳ lân nữ, xuất sinh là ngũ sắc hào quang chiếu rọi, dị tượng xuất trần, mấy ngày trước đây vừa mới xuất giá, vì ta Khương gia dòng chính công chúa, rất thụ tộc chủ coi trọng. Tô Vũ kéo ra khoe miệng, chỉ cảm thấy lao già hậm hẹm này nói dối không làm bản nháp. Khương Giật Phi, Khương Thải Nguyên tiền kỳ không tính là cao quý cỡ nào, địa vị cùng Khương Giật Thần không sai biệt lắm, căng hết cỡ có một đại năng tổ phụ, thậm chí cũng đủ không đến tiên đại nhị trọng thiên bối cảnh. Bọn hắn nhất mạch kia thật sự thuế biến nguồn gốc từ Khương Giật Phi đế huyết khôi phục, chiến bại Khương gia thân thể, nhảy lên biến thành Khương gia đời thứ hai nhân vật thủ lĩnh, đều là chuyện tương lai. Hiện tại Khương Thải Nguyên địa vị có thể không tính là cao bao nhiêu, căng hết cỡ một hồng lâu mộng giả nên xuân, giả dọ xuân. Cùng Cơ Tử Nguyệt, Hạ Y Lệ Lâm dạng này cực đạo chi chủ đích nữ có khác biệt rất lớn. Cùng Khương Lịch trao đổi một lát sau, Tô Vũ lưu lại một lập lờ nước đôi thái độ, sau đó đi thẳng về phía trước. Hắn nhẹ nhàng bước chân, như trích tiên nhẹ nhàng, cầm khối tiếp theo huyết tế đài. Khối đá này bao hàm một tôn thần tàng tộc thái cổ tổ vương. Thần Tam công chúa, Thái cổ Tuế Nguyệt bị đinh giết cường giả cấp Thiên Vương, Thánh Nhân Vương bên trong trí cường giả Hào Thiên Vương. Tôn này tổ thánh đối với Tô Vũ kế hoạch rất trọng yếu, là thu về thôn Thiên Ma Bình mấu chốt chọn lựa đầu tiên. Thái Hư Thần Vương là Khương gia một phân tử, hiện nay cùng thực lực cùng vị trí cũng không thích hợp ra tay, liên quan quá lớn, có thể biết diễn biến thành thánh nhân trong lúc đó cực đạo chi chiến. Thần Tam công chúa thì lại khác. Thánh nhân Vương Cựu trọng thiên, cổ hoàng huyết mạch, thực lực của nàng tuyệt đối áp đảo Bắc vực đệ nhất đại khấu phía trên. Thằng nếu vô pháp nhanh chóng cứu tỉnh thần tạm công chúa, Tô Vũ cũng sẽ không bận tâm nhiều như vậy, sẽ đi thỉnh thần vương. Nguyên bản hắn muốn đợi Diệp Phàm vào Thanh Đồng Tiên Điện, nhường hắn cầm cơ tử nguyệt nhận huyết tế ma đóng, thử một chút có thể hay không triệu hoán đến thân quán. Nhưng mà thời gian không đợi ta, hắn đã chờ không cho đến lúc đó. Ông, một kiếm rơi xuống, huyết tế đài bên trong có sát ý điên cuồng như biển gầm, hung bừng lên, nhường tiên địa cũng run rẩy. Đỏ tươi như máu thần quang bắn ra mà ra, sát khí như thác nước, tất cả đầu nguồn đến từ một cây vết máu loang lổ thái cổ thần qua. Đây là một kiện tuyệt thế hung binh, xuất thế nháy mắt, nhường Thạch Viên vô cùng ngột ngạt, rất nhiều người cũng tại run rẩy, cực độ căng thẳng, hướng về sau rút lui. Một ít tu vi không vào tứ cực tu sĩ thậm chí không thể thừa nhận ở hắn kiểu này cay nghiệt tâm ý, dường như muốn quỷ sát xuống. Nguyên thạch bên trong mâu phong xích hồng như máu, hiện đầy vết rỉ, dường như muốn mục nát, nhưng mà nó lại sừng sững vô cùng, có kinh thiên sát ý. Để người run rẩy khí tức, để người căn nguyên của sợ hãi đều là bắt nguồn từ nó, máu nhuộm mâu phong đại biểu hủy diệt cùng tử vong. Nó không sắc bén, không có ánh sáng, tuế nguyệt dường như đưa nó ma diệt, nhưng mà sát ý lại không giảm. Hình thể đem hủ diệt, sừng sững sát cơ lại không lùi, ẩn chứa có nhường thiên địa run rẩy khí tức. Tô Vũ thần hồn đều có chút đau đớn, hắn không có lấy ra đế khí bảo vệ nguyên thần, mà là lặng yên kích phát ngân nguyệt thánh tháp, phiêu động cái này chuyển thế thánh binh một sợi uy thế. Nếu không phải như thế, hắn vậy không thể chịu đựng được ở cỗ này bén nhọn đại thánh sát ý, hắn rời cái này trôi hung binh gần đây, thừa nhận sát khí vậy nồng nặc nhất. Vô thượng thánh uy. Vòng thứ hai bên trong một đám tiên đài tu sĩ kêu lên, bị không xa không giới thánh đạo thần uy rung động. Tất cả mọi người khó mà bình tĩnh, tao đạo trưởng thế mà người mang vô thượng thánh binh, đây chính là cổ chi thánh hiền binh khí, tại mạt pháp tuổi dưới ánh trăng gần như không thể thấy, cầm chân vì hoành hành thiên hạ. Tô Vũ cũng không nói gì, cũng không muốn đi nói về thánh binh. Trong nháy mắt kiếm quang như ảnh, mảnh đá vỡ nát, rất nhanh liền xuất hiện một vòng trắng lóa, như là tinh huy, lại giống là nguyệt hoa xinh đẹp hào quang. Một tôn ngọc nhân xuất hiện tại nguyên bên trong. Khối này huyết tế đài bên trong thế mà tích chứa một tôn thái cổ thần nữ, bị một loại đặc thù nguyên chất bao vây lấy, chỉnh thể cũng không phải chói mắt bao nhiêu, như là do ngôi sao đầy trời đúc thành, lại giống là minh nguyệt thần huy tụ ở cùng nhau, nhu hòa mà mông lung. Tinh thần nguyên cùng thần nguyên hỗn hợp sao? Một vị cơ gia đồ cổ nói ra nguyên lai lịch, bất quá thần bí nguyên chủng cũng không phải hấp dẫn người nhất, làm trung thần nữ mới là tiêu điểm, muôn người chú ý, tất cả ánh mắt cũng tập trung ở đây. Tin tức này tựa bay giống nhau truyền ra ngoài, tất cả mọi người kinh ngạc, như thủy triều tượng trước vào tới, muốn thấy thái cổ thần nữ mỹ mạo. Giao quang thạch phường chủ người sắc mặt rất khó nhìn, khối này huyết tế đài tổng cộng có 8 khối, bọn hắn cắt 6 khối chẳng được gì, khối này nhỏ nhất thế mà xuất hiện chân vật. Tô Vũ vậy thưởng thức nguyên bên trong nữ tử xinh đẹp, thậm chí có nhàn tâm tương đối nàng cùng đời trước giao chỉ thánh nữ Dương Di cao thấp. Nhưng nhìn một chút, hắn lại hứng thú giải giác. Cũng không là của hắn, lại có cái gì tốt so đâu. Chương 33, cùng thần nữ sống một mình, đại mạc kéo ra, chương 33, cùng thần nữ sống một mình, đại mạc kéo ra, huyết tế đài run rẩy, tại như trăng hoa đọc lại thành óng ánh nguyên thạch bên trong, có một tấm hơi chạm vào là rách gương mặt xinh đẹp, vô cùng tưởng tĩnh, phản phất đang say ngủ, không lúc đích. Vị này thần nữ một tịch sợi tóc màu tím, 10 phần mềm mại, tử phát có xinh đẹp sáng bóng, che đậy kín một nửa dung nhan, nàng người mặc màu vàng kim sa y liễu, cơ thể như ngà voi trắng toát. Tuyết trắng nhục thân như là vì dương chi ngọc khắc thành, không giống là huyết nhục chi khu, làm cho người ta cảm thấy vô cùng ngộng ảo cảm giác, để người tưởng rằng đây là lên trời kết tác, mà không phải huyết nhục tạo ra. Tinh thần nguyên cùng thần nguyên không ngừng tuôn ra nguyên khí, tản ra thần thánh lực lượng hòa tan huyết sắc mâu phong sắc khí, khiến người ta cảm thấy một loại tư thái khí cơ. Tô Vũ đem huyết tế đài còn lại vật liệu đá lột ra, theo mấy trăm cân mảnh đá toàn bộ rơi xuống, thái cổ thần nữ thần tạm tộc thời gian qua đi mấy trăm vạn năm sau lại thấy ánh mặt trời. Đây là một đạo kỳ cảnh, tinh hồng cổ đại thần mâu vòng qua kỳ nguyên, lộ ra một đoạn mâu phong, đinh trụ thần tạm công chúa, xuyên thủng trái tim của nàng bộ vị. Cũng đúng thế thật một kiện vô thượng thánh binh, đáng tiếc cũng không phải tiền kim chế tạo, không cách nào vượt qua mấy trăm vạn tuế nguyệt, phía trên thánh đạo phù văn đều đã ma diệt. Nếu thật là một kiện vô quyết thánh binh, đó mới là muốn chọc thủng trời, sẽ không thua lúc trước viên kia hạt giống kỳ lân bao nhiêu, tất cả đồng hoàng đều muốn chấn động. Mấy ông lão thở dài, cảm thấy rất đáng tiếc, cổ đại thần binh rốt cục là mục nát. Lời nói lọt vào tai, nhường Tô Vũ có chút ghé mắt, cầm vô quyết thánh binh cùng thần dự đây. Tự hỏi một lát sau, hắn lại lắc đầu, bọn này tiền kỳ nhân vật ngay cả thánh đạo cấp độ cũng không hiểu rõ, không biết thần dược chân chính giá trị vậy rất bình thường, rốt cuộc đây là một vương giả không ra mạt pháp thời đại, chiêu tượng là thời đại này màu lót. Đại nguyệt lượng bắt đầu đoạt thanh liên đế binh, tứ cực đại tu sĩ oanh kích yêu đế mộ. Nam cung đại năng muốn đọ sức một thế tiên. Cùng những kia so ra, hắn nghe được cũng không coi là bao nhiêu chịu tượng. Hạ trùng không thể ngữ băng, những lao nhân này rất nhiều chuyện cũng không biết. Vĩ mô đi lên giảng, bắt đầu tinh chôn xuống quá nhiều thành đạo giả, thế lực lớn tụ tập, cực đạo đế khí đông đảo. Mà ở tất cả trong vũ trụ, đế binh là phượng mao lân giác tồn tại, rất ít gặp. Các thánh địa chân chính nội tình cũng không xuất thế. Nhưng vi mô bên trên, hành tinh cổ này lâm vào đáng sợ nhất, mặt pháp, tu hành gian nan, đại giáo chi chủ chẳng qua tiên đài nhị trọng thiên đình phong, tiên tâm đã là nội tình. Cả hai trên thực chất là thống nhất. Tô Vũ ánh mắt sáng ngời, ấn đường tràn lan ra khẽ khẽ ngân quang, giống như một tôn ngọc tinh linh lâm trần, thần hy nhẹ nhàng, chiếu xuống nguyên bên trên, đem vị này thái cổ thần nữ sấn thắc vô cùng xuất trận. Mà ở chàng đại năng vậy che trở dậy rồi tiểu bối. Bọn hắn có thể tại thánh binh uy áp dưới hành động tự nhiên, tiểu bối lại không được. Những kia tuổi trẻ một đời thì sắc mặt trắng bệch nhìn thanh bào đạo nhân, chỉ cảm thấy khủng bố. Hắn giờ phút này đã trở thành thạch viên hạch tâm. Thánh đạo binh khí, tại bọn họ biến thành thánh chủ nhân vật trước đó, căn bản là không có cách chạm đến kiểu này thánh vật, mà vị này Tào đạo trưởng lại trực tiếp có một kiện, lại là tầm nguyên đại sư, hai tướng nhập ra, mang tới địa vị quá cao. Thu. Tô Vũ chỉ bóp thần quyết, đánh ra pháp ấn, khối này gần cao 2 mét nguyên được thu vào khổ hải. Mà tất cả mọi người cho rằng nguyên bên trong thần nữ đã chết, liên tục thở dài. Còn sống vương cùng chết đi vương, giá trị chênh lệch quá xa. Có người ra giá, muốn nghiên cứu thái cổ tộc thần nữ, bị Tô Vũ từ chối nhã nhặn, sau đó liền không có bao nhiêu gợn sóng. Xuyên thấu qua thánh binh mang tới bí lực, Tô Vũ ánh mắt như điện, một đôi nguyên đạo pháp mục càng thêm thần dị, thậm chí cảm nhận được ở đây sinh linh bản nguyên mạnh yếu. Trong đó nhất làm cho hắn huyết khí dâng lên là cơ gia đại năng sau hai người. Tháng đủ tháng thiếu linh. Tô Vũ nội tâm tự nói, liếc qua có chút non nớt cơ Hạ Nguyệt, cơ Tử Nguyệt, nội tâm có một loại khát vọng, nhưng bị hắn cưỡng ép áp chế xuống đạt được mục đích, nên rời đi. Có ý muốn rời đi về sau, Tô Vũ lại cắt ra hai khối đặc thù thần nguyên, chia ra cùng cương gia, cơ gia giao dịch, đạt được 60 vạn cân thuần tinh nguyên. Sau đó hắn cùng mọi người một đạo đường, lại cự tuyệt hạ nghiệp cùng Khương Lịch mời, cứ vậy rời đi giao quang thành phường. Ra khỏi thành quá trình vô cùng thuận lợi, có lẽ là bởi vì thánh uy lộ ra, kẻ có lòng dại khó lường cũng nhẫn nhịn lại xuất thủ tâm tư, không có ngoi đầu lên người. Cưới mây bay rời đi gào thét, Tô Vũ lại đụng phải một đám giao chỉ nữ tu sĩ, đám nữ tử này môi hồng răng trắng, thân thể xíu xiu thất tha, bạch y tung bay, nhìn lên tới quả thực đẹp mắt. Dẫn đầu là một vị tiên đài nhất trọng thiên giao chỉ thái thượng trưởng lão. Hắn đối với mấy cái này giao chỉ nữ tu ý đồ đến trong lòng rõ ràng, cùng đối phương khách sáo một phen về sau, không để ý mỹ phụ nhân mời, Tô Vũ tung cầu đồng đi xa. Một số người đáng tiếc lắc đầu, có không ít thế lực muốn kết giao vị này nguyên đạo đại năng. Rốt cuộc còn trẻ như vậy cốt linh không cách nào làm bộ, còn trẻ như vậy liền bước vào hóa long cửu biến, còn có thánh binh nơi tay, lại là tầm nguyên đại sư, kẻ này tiền đồ vô lượng. Tô Vũ lần này thiết thạch cũng không bày ra quá nhiều nguyên thiên thư bí thuật, cũng không có cùng những người khác đổ thạch. Hắn không phải hoang cổ thánh thể, không có nghìn vạn lần cân nguyên tu luyện nhu cầu. Nhưng mà hắn cắt ra thần dược cùng thần nữ, không ít người đều cho rằng hắn là một đời nguyên sư. Đáng tiếc a, hạt giống kỳ lân, nếu như không phải vì thánh binh, tên tiểu bối này, thế mà đi một mình, trẻ tuổi nóng tính a, vì một kiện thánh binh tàn khuyết có thể tung hoành bắc vực sao? Thần thành chỗ sâu, có bóng đen nói nhỏ, có tâm tư khác nhau. Nhìn thấy Tô Vũ cự tuyệt hai phe cực đạo thánh địa mời, Huyễn Diệt cung thái thượng trưởng lão Lý Trọng Hoa thâm trầm cùng thủ hạ đệ tử nói, đi tìm đến tung tích của hắn, còn có, nhường giáo chủ xuất ra trấn giáo thánh binh. Giao quang thánh địa kia vị đại năng vậy đối với thủ hạ phân phó nói, nhanh chóng đem việc này báo cáo nhanh cho thánh chủ, sau đó phái ra thám tử đi nghe ngóng vị này Tào đạo trưởng tung tích. Sâu kiến ngươi, cầm một kiện thánh binh tàn khuyết liền muốn lật trời. Nếu như không có cắt ra bất tử thần dược, những người này còn không đến mức gây chiến, tại hạt giống kỳ lân hấp dẫn dưới, rất nhiều người bắt đầu hướng trưởng giáo cùng thánh chủ báo cáo, muốn vận dụng thánh binh. Cùng lúc đó, thánh thành bên trong xuất hiện rất nhiều mời đạo trưởng Tào Vũ Sinh đến dò xét long mạch đại thế báo cáo, thù lao 10 phần phong phú, theo 3 vạn cân nguyên đến 10 vạn cân nguyên cũng có. Rời khỏi thánh thành mấy trăm dặm về sau, xác định không ai theo dõi chính mình, Tô Vũ nhanh chóng biến ảo dung mạo, khôi phục nguyên bản tướng mạo. Thánh thành bên trong còn có không ít kỳ trân, tỉ như thánh hoàng tử cùng thần tạm, nhưng đối với ý nghĩa của hắn không lớn. Tối thứ then chốt tới tay, hiện tại khẩn yếu nhất chính là thu hồi tổ khí. Trong khoảng thời gian này hắn luôn cảm giác có một cỗ không ổn cảm giác bao phủ tại trên đầu của hắn. Mặc dù tạm thời không có xảy ra chuyện gì, lần trước bước vào Tử Sơn cũng không có thái cổ tổ vương xuất hiện. Nhưng Tô Vũ trong lòng có một loại cảm giác cấp bách, nhất định phải mau chóng đem thôn thiên ma bình hợp nhất, đến đối kháng cực đạo thế lực, nếu không vẫn luôn đều là chim sợ cánh cong. Còn có thôn phệ tiên hoàng huyết mạch, cô đọng nguyên thần tinh hoa, vì nguyên thần chi lực đúc lại nhục thân. Cũng đúng thế thật cần phụ lên nhật trình sự việc, không thể kéo dài. Trung tu qua đi, nếu như Tô Vũ lại ngoan độc một chút, đối thủ bên trong này hai tôn nữ thánh ra tay, tu vi của hắn đều sẽ tăng gọn, bất diệt thiên công vậy sẽ tăng lên đến một khó có thể tưởng tượng tình trạng. Thế cục trước mắt còn không có tan vỡ đến loại trình độ kia, cứu sống này hai tôn nữ thánh, lấy được chỗ tốt đây giết chết nàng nhóm lớn rất nhiều. Ly thánh thành bốn bạn dặm, Tô Vũ rơi xuống sương khói, cẩn thận tìm một chỗ hoang vu dãy núi, sau đó cầm kiếm mở ra một chỗ không lớn hang động, khó khăn lắm có thể chứa vào tầm 2-3 người. Và tinh nguyệt nguyên sau khi xuất hiện, ngân quang mông lung, đem mảnh này hang động cũng tràn ngập. Tô Vũ hít sâu một hơi, lấy ra thôn thiên ma cái, bảo vệ chính mình, lại chuẩn bị kỹ càng thanh đồng Phật tượng, đây là sách lược bài toàn. Không cần giết luôn. Hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Hống. Theo Tô Vũ một chỉ đè xuống, hỗn độn quang bành trướng, vân long gào thét, hóa thành một đạo màu vàng kim sợi tơ, trong chốc lát, còn như trăng sao nguyên phát ra một tiếng vang nhỏ. Răng rắc. Nguyên tại nước ra, trong nháy mắt kinh khủng thánh đạo sát cơ rủ xuống. Tô Vũ mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm trôi này hung binh, một tia cực đạo đế uy rủ xuống, thần mâu quấn quanh sát khí bị triệt để tiêu trừ. To lớn thần nguyên tản mát tại hai bên, thần tàm công chúa xuất hiện trong huyệt động, điềm tĩnh như cùng một cái ngủ mỹ nhân, sợi tóc màu tím rủ xuống, băng cơ ngọc cốt, vô cùng xinh đẹp. Trôi này thần mâu cắm ở nó trái tim bên trong, Tô Vũ nhìn miệng vết thương có chút nhíu mày, đây là đại thánh tồn tại đánh ra tất sát nhất kích, với lại xuyên qua lồng ngực, thẳng xuyên trái tim. Đột nhiên, hắn tại trên người thần tàm công chúa hắn cảm nhận được một cỗ 10 phần khí tức quen thuộc. Cửu Diệu Bất Tử Dược, cùng thánh quả đồng xuất nhất mạch dị hương này là thông qua thần tàm nhất tộc đặc thù cùng Cửu Diệu Bất Tử Dược kéo lại được một cái mạng sao? Tô Vũ nháy nháy mắt, trong lòng rất là kinh ngạc. Nhưng đối với mình chuẩn bị hay là có đầy đủ lòng tin. Trong nguyên tắc thánh hoàng tử chẳng qua là cầu lấy giao chỉ thánh địa tàn thứ bản đạo liền cứu sống thần tàm công chúa, trong tay hắn thánh quả sẽ chỉ càng mạnh. Chương 34, ta tổ tiên theo qua long rồng, 1, chương 34, ta tổ tiên theo qua long rồng, 1, xoẹt. Tô Vũ thân tay nắm chặt binh cán, sau đó thần lực giống như thủy triều tuôn ra. Một hồi thần gào quỷ khóc từ trong hung binh truyền ra, đây là vô số năm trước dị tượng tái hiện, phản phất có vô số hung thú từ trong đó giết ra, sát khí hết sức kinh người, đương theo lấy sát khí. Một kiện mục nát binh khí, cũng dám quát tháo. Tô Vũ khẽ quát, chắp tay trước ngực, theo thôn tiên ma cái dẫn dắt ra một tia ô quang, theo một tiếng kêu run, nhiệm huyết thần mâu bên trên thánh đạo phủ văn triệt để hóa thành bụi bặm, trở thành một kiện phàm binh, mất đi tất cả thần dị, chỉ có thân mâu đại la ngân tinh đang lóe lên hào quang màu bạc, phản phất là vô lượng tinh thần lưu động. Giờ khắc này, tinh thần sáng bóng tỏa ra cả cái huy động, đem cùng nguyên chỉ riêng cùng nhau giao ánh, tỏa ra ánh sáng lung linh, huyền như mộng huyễn. Tô Vũ chầm chậm vào mâu phong chỗ, sau đó đưa tay co lại, màu đỏ sẫm mũi nhọn hóa thành bụi bặm, vẩy xuống dưới chân hắn. Mâu phong thượng thánh đạo phù văn bị vị này thần tàm công chúa thánh huyết nhuộm dần, ngay cả trong đó chất liệu đều bị bẩn thỉu. Mấy trăm vạn năm thời quang cọ rửa dưới, bị ô đại la ngân tinh vậy mục nát, không cách nào trường tồn lại. Tô Vũ đem thân mâu thu vào trong chứa vật đại, định thần nhìn vị này nữ tổ vương. Đối phương vẫn như cũng là một bức ngủ mỹ nhân bộ dáng, thậm chí vì bị thương nguyên nhân có vẻ sợ sợ độc lòng người. Mà ở Tô Vũ thị giác bên trong, đối phương bản nguyên có thể xưng hắn thấy qua hùng hậu nhất bản nguyên, dẫn động tới hắn hôn độn huyết. Tiểu này thu hút đây nam nữ dục vọng còn mãnh liệt hơn rất nhiều, nhục thân cùng thần hồn cũng tại khát vọng đối phương bản nguyên. Bản nguyên dường như hao hết thái hư thần vương cùng vị này thần tàm công chúa so sánh với, như là mục nát chi huỳnh quang đối với thương minh chi nguyện, căn bản không tại một cái cấp độ. Hô, Tô Vũ hít sâu một hơi, theo đè lại khát vọng. Hắn lấy ra một viên thánh quả, niêm phong tích chứa tại một cái hộp ngọc bên trong, muốn dùng cái này cùng thần tàm tộc kết một thiện duyên. Thượng lượt tiên kiếp qua đi, Tô Vũ liền một mực không có lại phục dụng thánh quả, đoạt xá thân thể sớm muộn muốn bỏ xuống, không cần lãng phí thần dược ở trên đây. Không quá nặng tu giai đoạn tốt nhất là thiên này, đến lúc đó nguyên thần thủy biến, đạo hạnh của hắn sẽ không bị ma diệt quá nhiều, lại tu luyện từ đầu hội càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tô Vũ một phất ống tay áo, vị này ngồi ở nguyên trung thần nữ liền đang nằm ở giữa không trung, trong chốc lát nguyệt quang mở mịt, cổ đại nữ tử thể sắc ngang trời, thon dài thướt tha dáng vẻ tại ngân bó tay chiếu rọi càng thêm trắng toát sáng long lanh, xíu xiu chặt chẽ hai chân câu hồn phách người, tay trắng giống như sương tuyết, bạch tại ngân nguyệt. Cái này thật sự là vị mỹ nhân. Tô Vũ báo nguyên quý nhất, con người hấp hợp, lại lấy ra một bình hoàng cổ thần tuyển, kiểu này thần tuyển hắn còn có rất nhiều, chính mình dường như chưa từng dùng qua. Hắn đánh ra một ngón tay quyết, nhường thần tàm công chúa đóng chặt đôi môi mở ra, sau đó vì thần lực dẫn ra sinh mệnh nguyên dịch. Trong chốc lát tinh khí mờ mịt, mảnh này cổ động huyệt càng thêm mông lung, một đạo sáng long lanh óng ánh dòng nhỏ theo ngọc hồ bay ra, rơi vào nữ tử môi anh đạo. Cứ như vậy tuần hoàn phục viên và chuyển nghề, mấy trăm cái chu thiên về sau, trong bầu tuyền đã hao hết, ngủ say thần nữ thân thể bắt đầu biến ấm, viên kia đứng im trái tim bắt đầu lại lần nữa chống động, kia khuôn mặt xinh đẹp khuôn mặt bên trong nhiều một tia huyết sắc, chẳng qua biên độ hay là rất thấp. Tô Vũ định thần nhìn nữ tử tân đầu, sau đó bấm tay một chút, ngọc hạt bị xốc lên, một đạo đỏ tươi chỉ riêng mang bay ra, này là một cái giống như hồng mai quả thực, rực rỡ hồng như yên hà, giống như một khối tinh rơi mộng ảo, tản ra một loại kỳ dị mùi thuốc, phá phong nháy mắt nhường hang động tràn đầy tinh khí. Vì thần lực khó mà đem quả thực đưa vào, thần tàm công chúa giọng điệu quá nhỏ, mở ra độ còn không đủ lớn. Tô Vũ đành phải động thủ, dùng chỉ gạt mở tấm kia hơi chạm vào là rách phân thần, sau đó tự tay đem thánh quả nhét đi vào. Đưa mắt nhìn thánh quả vào cổ họng, hắn khẽ gật đầu, lại lấy ra một bình hoàng cổ thần tuyển, một giọt đánh vào đối phương thể nội. Đợi đến tuyển thủy hao hết, thái cổ thần nữ không có quá nhiều biến hóa. Tô Vũ kiên nhẫn chờ đợi, thủ hộ lấy bộ thân thể này. Không biết qua bao lâu, trong huyệt động xuất hiện từng tiếng cổ động âm thanh, đó là tiếng tim đập cấp bậc thánh nhân, âm thanh cũng không lớn, lại dẫn dắt Tô Vũ nhục thân. Nhịp tim hai người bắt đầu đồng bộ, nói đúng ra là Tô Vũ trái tim bị đối phương nắm tay động, tiến nhập một loại đặc thủ tiết tấu bên trong. Tô Vũ sắc mặt khẽ nhúc nhích, chỉ cảm thấy tâm chi đạo cung như là lâm vào trọng lực không gian một dạng, rất đột ngột. Này cũng nói thái cổ tổ vương đáng sợ. Vẹn vẹn là khôi phục thời kỳ tiếng tim đập, đều bị hắn khó có thể chịu đựng. Một sợi ô quang rủ xuống, phá giải thánh nhân trái tim đáng sợ ba động. Tô Vũ yên lặng nhắm mắt, lấy ra bộ phận nguyên, uống xong hai cái thần tuyển, bắt đầu rèn luyện nguyên thần của mình. Này chờ đợi dòng dã 40 ngày. Tuần Nguyệt Chi ở giữa, hắn một mực tu hành bất diệt thiên công, nồng đậm nguyên khí cùng tiên huy vẩy xuống trong huyệt động, nhường hắn khí tức càng thêm thần thánh, có một loại tiên khí tức. Khổ hải thoải mái, từng cái tiềm lực chi môn bị hắn mở rộng, hắn bắt đầu đào móc thân thể này cực hạn. Thiên thi vạn lũ hỗn độn khí lưu tung hoành chân trời, bắt đầu phun ra nuốt vào nhìn nguyên khí tinh hoa, hiểu hiểu kinh văn từ linh hồn hải rơi xuống, là cấn hư không, bắt đầu dung luyện nguyên thần của hắn. Vất đại thanh thiên thủy tại bình tự chủ kích hoạt, cái kia hỗn độn vân long càng thêm đáng sợ, bay lượn ở trong mây mù, trên người lân giáp bên trên có phức tạp huyền diệu hoa văn, đó là Tô Vũ từ trong tam thế đồng quan có được mấy trăm chữ thiên văn, mỗi khắc hạ một đạo thiên văn, vân long mở mịt mênh mông, khí tức liền nhiều một phần. Đến cuối cùng, con rồng này dường như biến thành tiên linh, thiếu một phần uy nghiêm, nhiều nhất trọng tiên đạo uy thế, như là theo tiên vực rơi xuống chân long bình thường, tiên khí cuốn quanh, tại dị tượng bên trong bay múa. Mà Tô Vũ tự thân vậy rèn luyện xong rồi chân trái, thật sự đạt đến tứ cực thông thiên cảnh giới. Hắn tích xúc 10 phần hùng hậu, nhờ vào hắn lúc trước thôn vệ qua hai tôn tiên đại cảnh giới thái cổ sinh vật, chỉ cần vượt qua thiên kiếp, hắn liền có thể dơ lên đột phá hóa long cảnh. Vì suy đoán của hắn, thậm chí có thể dơ lên đột phá đếm trọng cảnh giới, xương sống lưng của hắn đã bị hỗn độn long khí ôn dưỡng đã lâu, xương đôi ba khối xương sống đã rèn luyện hoàn thành. Hóa long cảnh nặng long thủy, chỉ cần vật tư đầy đủ, có thể nhanh chóng tăng lên, Tô Vũ có lòng tin trong thời gian ngắn đã đến hóa long cử biến. Bế quan ngày thứ 50, Tô Vũ đột nhiên ngước mắt, trên mặt có dị sắc. Trước mặt hắn nằm ngang nữ tổ vương bắt đầu toát ra cường đại thánh uy, bắt đầu chân chính khôi phục, phát ra uy thế đủ để cho tiên đại sinh linh run rẩy, như muốn nằm dạt xuống. Tô Vũ tĩnh tâm trầm ngâm, ngồi ngay ngắn một bên, đỉnh đầu thôn tiên ma cái phun ra nuốt vào nhìn tiên quang, vạn pháp bất xâm, to lớn uy nghiêm thánh uy không có cách nào ảnh hưởng đến này phiến hắc ám lĩnh vực. Cuối cùng, theo một tiếng nhẹ đinh, bổ trung nhân theo thái cổ trở về. Một đôi mắt đẹp hấp hợp, màu tím nhạt đồng trong mắt mang theo mờ mịt. Phía thiên địa này biến hóa được quá lớn, linh khí mờ nhạt, pháp tắc không hiện, nhường người thức tỉnh vô cùng không thích ứng. Trong truyền thuyết mạt pháp thời đại, thần tam công chúa thân thể run rẩy, hồi tưởng lại tất cả, đó là một cây thứ thiên chiến mâu, xé rách đại hoang, từ mấy trăm vạn dặm bên ngoài ném ra, đưa nàng đinh giết tại thần phong bên trên, loại đó kịch liệt đau nhức sâu tận xương thủy, nhường nàng hiện tại nhớ tới đều khó mà bình tĩnh. Là đại thánh, cô trụ, cô gái tóc tím ánh mắt sáng chói, triệt để nắm giữ thân thể, giữa lông mày có lệ khí lưu chuyển, một cỗ sát khí mở rộng, nhường trong huyệt động nhiệt độ chuyển tiếp đột ngột. Chương 34, ta tổ tiên theo qua long rồng 2. Chương 34, ta tổ tiên theo qua long rồng 2. Rất nhanh, nàng chú ý tới Tô Vũ, nói đúng ra là chú ý tới Tô Vũ trên đỉnh đầu thôn thiên ma cái này cổ hoàng binh không hiện thần hoa, dường như che đậy binh chủ, nhường nàng không có trước tiên phát hiện đối phương. Cực đạo cổ hoàng binh, đáng tiếc, cũng không hoàn chỉnh ngươi là. Thần tam công chúa rơi vào mặt đất, kinh ngạc nhìn mở mịt ô quang đảo phiến, lại nhìn về phía Tô Vũ, nàng cảm thụ lấy trong cơ thể chưa luyện hóa khổng lồ dự lực, đoán được một sự tình, cho nên thái độ không tính lạnh lùng. Thần tam tộc điện hạ, bần đạo chắc tay. Tô Vũ ấn đường lưu động long khí, tay áo hợp nhất, hướng phía cô gái tóc tím thi lễ. Hắn nói rất đúng thái cổ thần ngữ, đây là hắn theo hoang cổ cơ gia trao đổi có được, chuyên môn vì giờ khắc này mà chuẩn bị. Hiện tại là khi nào, đấu chiến thánh viên tộc cùng thần tam tộc hiện tại làm sao? Thần tam công chúa ánh mắt thanh lãnh, chuyện làm thứ nhất chính là hỏi thời gian cùng mình thân tộc. Tô Vũ nhìn xinh đẹp thần tam công chúa, nội tâm âm thầm gật đầu, thái độ vui tính, sự việc thành công một nửa. Nếu là thấy bán đế khí mà sinh lòng tham nghiệm, hắn sẽ trong nháy mắt dẫn động cấm khí thích ca mâu ni, cho dù không cách nào tiêu diệt đối phương cũng có thể che chở chính mình toàn thân trở ra. Đương nhiên đây là dự tính xấu nhất. Điện hạ, bây giờ là hoang cổ tuyết nguyệt, khoảng cách đấu chiến thánh hoàng đã có mấy trăm năm. Đấu chiến thánh viên tộc cùng thần tam tộc nên cũng tại tự phong bên trong, điện hạ trước đó cũng tại nguyên bên trong. Tô Vũ khẽ nói, tay áo mở ra, đem phá toái tinh nguyệt nguyên hiện ra. Sau đó hắn lại hướng đối phương giới thiệu thời đại này, như bắt đầu một ít thế lực lớn cùng thánh chủ thực lực. Một thế này không có thánh nhân sao? Mặt pháp sâu nặng, bây giờ bắt đầu, điện hạ có thể nhập định phong danh sách. Tô Vũ hồi phục, thái độ vô cùng kính cẩn. Nhìn thoáng qua mấy trăm vạn năm sau thế giới, thần tam công chúa lâm vào một hồi trầm tư, thậm chí để lộ ra vẻ đau thương, tựa hồ tại hoài niệm quá khứ thái cổ thời đại. Tại một hồi trầm tư về sau, nàng nâng lên đôi mi thanh tú, nhìn về phía người trước mặt tộc, trong lòng suy nghĩ lướt qua, nghĩ tới quá nhiều. Đối phương thật không đơn giản, người bị nửa kiện cổ hoàng binh, lại đối mấy trăm vạn năm trước lịch sử thuộc như lòng bàn tay, không còn nghi ngờ gì nữa trên người cũng có đại ẩn bí. Chẳng qua nàng không quan tâm. Ngươi vì sinh mệnh cấm khu thần vật gọi ta thức tỉnh, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Thần tam công chúa mở miệng, âm thanh vô cùng êm tai, tại Tô Vũ nghe tới càng là hơn giống như tiếng trời thanh âm. Trải qua vất vả gây nên gì? Chính là vì nhân tình này. Là lúc, rách nát chính thôn thiên kỳ hậu duệ chính quan, chính trọng nói, điện hạ, ta cũng phi thường người, tổ tiên từng đi ra thành đạo giả. Ngươi, trên người ngươi hẳn không có hoàng huyết. Thần tam công chúa tím tóc rối tung, hẹp dài con ngươi híp lại, vô cùng không nể mặt mũi địa ngắt lời, nội tâm đối với cái này nhân tộc đánh giá hơi có hạ xuống, không thích kẻ lừa gạt. Ta trước tổ theo qua long rồng là tiên đế tùy tùng. Tô Vũ bổ sung, dừng một chút, bình tĩnh nói, vị kia đại đế không có để lại hậu duệ, đem đế khí để lại cho thiên tổ, đến vào hôm nay. Lần này thần tam công chúa thật sự hơi kinh ngạc, bắt đầu nhìn thẳng vào lên đối phương. Nàng là thánh nhân vương, quan sát rất tỉ mỉ, đại khái tin tưởng Tô Vũ nói tới. Nếu như là một phương cực đạo truyền thừa truyền nhân, kia nàng tự nhiên không thể thất lễ, phần ân tình này trọng lượng cũng theo đó lên cao. Cảm nhận được thần tam công chúa thái độ biến hóa, Tô Vũ âm thầm gật đầu, cảm thấy lần này chuẩn bị không có sai. Ngạo mạn cùng thành kiến. Tiếp trước hắn là quận ủy cán bộ, tiếp đãi qua châu bên trong con lại, tự nhiên hiểu rõ hạ vị giả muốn bị người ở phía trên nhìn chúng, nhất định phải xuất ra cái gì. Dưới đại bộ phận tình huống, thượng vị giả kiêu căng rất khó tránh. Mà để ở chỗ này, hắn ngoan nhân nhất mạch bối cảnh chính là tốt nhất chưa bài. Nếu là thái cổ, hắn một người chính là một phương cổ hoàng tộc. Không phải như thế, cho dù Tô Vũ đối với thần tam công chúa có ân cứu mạng, đối phương vậy không hội coi trọng cỡ nào hắn. Hắn muốn còn không phải thế sao, chỉ là một thân tình, mà là nghĩ dựng vào vị này nữ thiên vương. Thì ra là thế, ngươi cũng coi là long đong. Nghe xong Tô Vũ giảng thuật về sau, thần tam công chúa than nhẹ, chỉ cảm thấy cái này nhân tộc rất là thù, đối phương phía sau kia phe thế lực vậy cực hạn cường đại. Không phải thành đạo giả huyết duệ, lại năng lực có hai kiện cực đạo đế binh, cuối cùng tuế nguyệt biến thiên, hai chi phân lưu, mạch này hướng tới rất nát. Nhưng cũng trùng hợp là như vậy. Không phải như thế, đối phương sẽ không bỏ bao công sức cứu sống chính mình. Thần tam công chúa thấy rõ, thậm chí ngay cả Tô Vũ suy nghĩ nàng đều năng lực thôi diễn ra đây, chẳng qua nàng cũng không ghét. Ngươi muốn cái gì, cổ kinh? Hay là thánh binh, linh dược, thiên kim? Hay là phù hộ? Như ngươi lời nói, mặt pháp vương giả khó gặp, thánh nhân không già, ngươi như vui lòng, cùng ở bên cạnh ta, không người có thể khẽ động ngươi, liền xem như nắm giữ long văn hắc kim đỉnh nhất mạch kia cũng không được. Thần tam công chúa ngẩng đầu, thon dài cái cổ sáng long lanh óng ánh, rất là ưu nhã động lòng người, giọng nói càng là hơn mang theo cổ hoàng tộc cao quý, khinh thường che che lấp lấp. Khô khủng. Mặc dù rất không muốn phá, nhưng Tô Vũ cho là mình có cần phải để tỉnh một câu. Mấy trăm vạn ngủ say, dẫn đến đối phương tách rời có chút nghiêm trọng. Nếu như đây là một hành tinh cổ khác, nàng nói đều không có sai, thần tám tộc có thể quân lâm. Nhưng táng đế tinh không giống nhau, toàn bộ vũ trụ đế binh nhiều nhất chỗ. Mới vừa nói mặt pháp cho đối phương quá nhiều tự tin. Với lại, vị này dường như cũng không biết thất đại cấm khu hàm nghĩa chân chính. Điện hạ, ta cần bổ sung một câu, mặc dù làm thế không có thánh nhân, nhưng này chút ít cực đạo thế lực, dường như cũng có đại thánh tự phong tại bên trong thần nguyên, chúng ta vẫn là phải cẩn thận làm việc. Tô Vũ nói khẽ. Ngươi tổ tiên một mạch khác cũng có. Thần Tam công chúa hơi biến sắc. Hẳn không có. Tô Vũ không xác định nói. Giao Quang Thánh Địa khẳng định có thánh nhân nội tình, đại thánh nội tình nguyên tắc không có nói rõ, hẳn là không có. Thần Tam công chúa rủ xuống hai mắt, giọng nói có chút phiêu hốt nói, ngươi chẳng lẽ muốn trở về nhất mạch kia? Khó như vậy độ rất cao. Không thiếu sót cổ hoàng binh uy năng, đây nửa cái mạnh rất nhiều. 10 vạn năm Hà Đông, 10 vạn năm Hà Tây, ta mạch này vinh quang tự có ta đúc lại. Tô Vũ lắc đầu, sau đó vô tư thẳng thắn nói, điện hạ, ta sở cầu không vì những thứ khác, hy vọng ngươi ra tay một lần. Ngươi muốn đối phó người nào thế lực, hay là tên địch nhân kia? Chương 35, Lôi Hải Du Long, được chuyện thì đế khí hợp. Chương 35, Lôi Hải Du Long, được chuyện thì đế khí hợp. Thần Tàm công chúa tuyệt mỹ dung nhan không hề bận tâm, như là một cái đầm cực sâu tuyển thủy, sâu không thấy đáy, để người khó mà nắm lấy. Tô Vũ lại chắp tay lại, hắn tin tưởng đối phương là cổ hoàng tộc một thành viên kiêu ngạo. Hắn trầm giọng nói, ta mong muốn có hai chuyện, làm thứ nhất chính là cầm lại vật này thân quán, lệnh đế binh hợp nhất. Thân quán bây giờ tại một vị tu sĩ yêu tộc trong tay, một thân được không đủ lo, nhưng đứng phía sau Bắc vực đệ nhất đại khấu, mặt pháp bản thánh, thậm chí là mặt pháp thánh nhân. Chẳng qua có thể khẳng định tuyệt đối không có đến thánh nhân vương. Việc này dịch mà thôi. Thần Tam công chúa sắc mặt lạnh nhạt, trực tiếp đáp ứng. Thái cổ Tuyết Nguyệt, nàng từng đánh chết không ít tổ vương, trong đó không thiếu thánh nhân vương cường giả, đương nhiên sẽ không đem đệ nhất đại khấu để vào mắt. Nghe được cái này trả lời chắc chắn, Tô Vũ chỉ cảm thấy linh hồn cũng đang thăng hoa, cho tới nay khát vọng sắp cụ hiện, sắc mặt cũng hiện ra không bình thường ửng hồng. Hắn cố nén kích động, còn nói ra chính mình cái thứ hai đề xuất, hay là mời điện hạ cùng ta một đạo đón về Bất Tử Thiên Hoàng dòng dõi, Thiên Hoàng tử bây giờ tại một chỗ nhân tộc trong thánh địa. Lời nói rơi xuống đất, trong huyệt động lâm vào dài rằng giặc trầm mặc bên trong, cô gái tóc tím ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tô Vũ, Tô Vũ cũng không luống cuống, hai người nhìn nhau. Ngươi cùng đối phương có sinh tử đại thù sao? Một lúc lâu sau, Thần Tàm công chúa nhăn nhăn xinh đẹp mày ngài, do hỏi, không còn nghi ngờ gì nữa có chút kháng cự. Nàng làm vì Thiên Vương cấp tồn tại, đã sớm tu ra Thiên Nhãn thần thông. Lúc trước Tô Vũ lúc tu luyện, nàng liếc mắt một cái thấy ngay Tô Vũ công pháp đặc tính, làm chủ thôn phệ thuế biến chi đạo cổ hoàng kinh. Một tộc nhân nói muốn đón về Bất Tử Thiên Hoàng dòng dõi. Dưới cái nhìn của nàng, chẳng qua là nghĩ thôn phệ cổ hoàng tử thành liên tự mình. Bất Tử Thiên Hoàng nhất mạch danh xưng thái cổ thần minh, nội tình cùng bố, nàng cũng không muốn cùng một phương hoàng tộc xảy ra cực đạo chi chiến, dù là đối phương là nàng không thích nhất mạch kia. Không cần điện hạ ra tay, chỉ cần điện hạ triển lộ ra uy áp là được, đến lúc đó cổ hoàng sơn tất cả nhân quả đều ở ta thân. Tô Vũ bình tĩnh nói, mặc dù có hiệp thân tướng ép hứng thú, nhưng chuyện này đối với hắn thực sự quá trọng yếu, đáng giá mạo hiểm một lần. Với lại, đấu chiến thánh hoàng tuổi già lật ngược Bất Tử Thiên Hoàng đạo trưởng, đấu chiến thánh viên cùng tần tạm tộc như thể chân tay, nàng là đấu chiến thánh vương vị hôn thê, không thể nào có khuynh hướng thiên hoàng tử. Mấy chục giây về sau, Thần Tàm công chúa lắc đầu, than nhẹ một tiếng, coi như là đáp ứng yêu cầu này. Nhưng nàng vậy khuyên bảo Tô Vũ, tỏ vẻ chỉ có đại thánh mới có thể chân chính phát huy ra cổ hoàng binh khí thần uy, bất kỳ cái gì nhất tộc cổ hoàng tộc nội tình cũng cực kỳ thâm hậu, tuyệt đối không thể khinh thường. Tô Vũ lộ ra vẻ vui sướng, sự việc thuận lợi như vậy có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Sau đó hắn hướng Thần Tàm công chúa giải thích, Bất Tử Thiên Hoàng tộc duệ đã bị nhân tộc cổ đế trấn áp, đại thánh phía trên chiến lực dường như giết hết, cổ hoàng binh cũng đã di thất. Thái cổ sau đó, nhân tộc thế mà ra nhiều như vậy cực đạo chí tôn, thật là khiến người kính sợ a. Nóng nhìn hoang cổ tuyết nguyệt, Thần Tàm công chúa yếu ớt thở dài, rất là cảm khái, đã từng nhỏ yếu nhân tộc, bây giờ thế mà có thể trở thành bắt đầu chúa tể giả, với lại đi ra nhiều cường giả như vậy. Đặt thành giao dịch về sau, Tô Vũ vậy nhẹ buông lòng, nói, nếu là mọi thứ thuận lợi, ta tự có hậu lễ đem tặng cho điện hạ. Đối với hắn mà nói, nhường thôn tiên ma bình hợp nhất là chuyện quan trọng nhất. Cái này cực đạo đế binh đối với hắn có ý nghĩa là thủ, là hắn tổ khí. Vì thế, hắn vui lòng nỗ lực tất cả. Hiệp trọng ân mà xuống, nhường một tôn thánh nhân vương ra tay. Đỗ Thiên, cho dù ngươi có thánh nhân phù hộ, vậy thủ không được thân quán. Tô Vũ trong lòng tự nói, ánh mắt càng thêm thâm thúy. Không cần như thế, ta cái gì cũng không thiếu. Thần Tam công chúa mặt mày hấp hợp, xinh đẹp tần thủ lộ ra mỉm cười thản nhiên, không còn nghi ngờ gì nữa, năng lực không tính khó khăn địa kết vụ này nhân quả, nhường nàng có chút sung sướng. Ngoài ra, nàng cũng sẽ còn nhớ thiếu niên này ân tình. Thánh quả, cấm khu thần tuyển, những thần vật này cộng lại giá trị vô cùng kinh người, đủ để cho tổ vương đánh đổi mạng sống, có thể ta có thể để cho vương phi điện hạ loại suy, đột phá hàng rào thành tựu đại thánh. Tô Vũ nói. Thần Tam công chúa định thần nhìn hắn, có chút không nhịn được cười. Nhìn một tứ cực tu sĩ ở đâu nói nhường nàng tấn thăng đại thánh, cái này thật sự là có hứng. Nụ cười này phong tình mang theo vạn loại mê ly, như hoa quỳnh nở rộ, dường như thanh bao nở rộ, phối hợp thánh đạo cấp độ uy áp, thời khắc này nữ tử quả thực như là một vị lâm trần trích tiên, để người khó mà quên mất. Cho dù Tô Vũ làm người hai đời vậy nhập thần, trong lòng không hiểu sinh ra hướng tới chi tâm, nhưng hắn rất nhanh liền chế trụ kiểu này khát vọng, này không phải mình có thể hy vọng xa vời nữ nhân. Chẳng biết tại sao, nghĩ đến đây, Tô Vũ không hiểu có một loại xa xút, hồi tưởng lại trước đó gạt mở nữ tử răng môi một màn. Đối với thiếu niên thất thần, Thần Tàm công chúa cười bỏ qua, cũng không ngoài ý muốn, đối phương thật sự là trẻ tuổi, có như vậy phản ứng không thể bình thường hơn được. Nàng hỏi thăm về đấu chiến thánh viên nhất tộc, Vương Phi hai chữ khơi gợi lên nàng lưu tư, nhưng nàng nghĩ tới quá khứ người kia, rất là lo lắng. Điện hạ nói rất đúng, đấu chiến thánh vương đi. Vị nào tại vài ngàn năm trước xuất thế, cuối cùng tiến nhập một vị đại đế đạo thống, đi ra con đường của mình, điện hạ không cần lo lắng. Tô Vũ đem chân tướng sự thật nói ra. Đấu chiến thánh vương thông qua A Di Đà Phật truyền thừa đi ra huynh trưởng đấu chiến thánh hoàng hoàng đạo là ấn, còn chấp trưởng nhìn Phật môn đế binh tử kim thần trừ, là một phương cực đạo thế lực chi chủ, uy lăng ngũ vực, phong quang vô hạn, ở đâu cần người khác lo lắng a. Về phần thánh hoàng tử, hắn bây giờ còn chưa xuất thế. Vậy là tốt rồi, thần tàm công chúa gật đầu, lại bắt đầu hỏi nắm giữ thân quán người kia thông tin. Tính cách của nàng lôi lệ phong hành, muốn hiện tại thì ra tay, thu hồi thượng cổ ma khí nửa người. Tô Vũ nhẫn nhịn lại vị này cô nãi nãi bội vàng, tỏ vẻ muốn đợi một lát. Người muốn độ kiếp. Thần tàm công chúa chấp chấp tú khí mỹ mạo, nhìn ra Tô Vũ hiện nay trạng thái. Hắn gật đầu. Thẳng đến lúc này, trong cơ thể hắn khổ hải phía trên trôi nổi phá toái thanh đồng Phật tượng vừa rồi chìm đáy biển. Hắn đối với thần tàm công chúa cũng không có đối với Khương Thái Hư như vậy không để phòng chút nào. Khương Thái Hư phẩm cách cao khiết, cái này vị thì lại khác, thuộc về trung lập hỗn độn. Chẳng qua may mắn, Tô Vũ lo lắng sự việc không có xảy ra, nếu không thật là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng, mất thánh quả, thần tuyển, cổ Phật cấm khí, còn có thể đắc tội thần tam lĩnh, cuối cùng chỉ có thể được đến một cỗ thi thể. Hai người bắt đầu đi ra hang động, Tô Vũ đủ ở giữa bước qua, bay vào trên bầu trời, khí tức bắt đầu dâng lên. Rất nhanh tiên kiếp liền giáng lâm. Bầu trời bỗng nhiên hóa thành một đại dương mênh mông toàn sấm sét, điện mang mãnh liệt mà xuống, lôi đình như nước thủy triều, chấn vỡ tất cả, hùng hực vô cùng. Giữa thiên địa ánh tím mở mịt mê mang, đem Tô Vũ bao phủ, ngay cả hư không đều bị đánh nổ, rách nát không chịu nổi, nhưng chẳng mấy chốc sẽ bị dìm ngập, vì lôi quang thái hùng hực, chói mắt lôi điện tràn ngập tại mỗi một tấc không gian. Oanh! Đại lôi kinh thế, từ điện như nước thủy triều, sôi trào mãnh liệt, đây là một mảnh lôi điện thế giới, có thể hủy diệt vạn vật. Mà ở một mảnh trên lôi hải, một cái vân long đang không ngừng ngao du, phun ra nuốt vào nhìn lôi đỉnh, chống ra một phiến hỗn độn tinh thổ, Tô Vũ cầm trong tay đại đạo bà bình, cả người vòng quanh đen nhánh dây xích, không ngừng lấy dị tượng oanh kích thiên kiếp. Biết mình bị lôi kiếp khắc chế, hắn đương nhiên sẽ không cứng đầu đi ngạnh bính. Nếu như Tô Vũ chưa thể dị tượng chút thành tựu, rèn luyện ra hỗn độn long linh, mặt kia nhìn trời kiếp còn thật là khó khăn xử lý, bây giờ lại mười phần đơn giản. Vất đại thanh thiên thủy tại bình dị tượng chút thành tựu, trong đó long khí bành trướng, đủ để tiêu diệt uy tín lâu năm hóa long tu sĩ, mà đại đạo bảo bình mang theo thôn phệ thiên kiếp lôi đình đặc tính, ứng phó thiên kiếp dư giả. Trận này lôi kiếp kéo dài một ngày một đêm mới kết thúc. Tô Vũ ngay cả độ bốn lượt thiên kiếp, tu vi một bước vượt qua đến hóa long tam biến, mà hắn hỗn độn vân long vậy uy năng phóng đại, lột sắc thành ba trượng dài ba thước. Trên người long lân phát ra trận trận tử quang, cuốn lượn quanh tại quanh người hắn. Người đạo này dị tượng rất đặc thù, chưa từng nghe thấy, này long rồng càng thêm bất phàm, có một sợi hỗn độn chi lực. Thần tam công chúa mở miệng, đối với thiếu niên đánh giá cao hơn. Tô Vũ rất bình tĩnh, cũng không có được xương tán choáng váng đầu óc. Này không tính là cái gì, có thể cùng ta xứng đôi người thế giới này có quá nhiều, như vậy còn thiếu rất nhiều. Nói xong, hắn đột nhiên nhớ tới cơ hạo nguyện trong nguyên tắc hành động vĩ đại, tự cho là không bằng. Tứ cực tu sĩ mang theo hóa long cấm khí đi đoạt thanh liên đế binh, loại chuyện này tuyên cổ hắn hữu, hắn là làm không được. Thần tam công chúa cho rằng Tô Vũ tại khiêm tốn, ngược lại cũng không có để ý nhiều. Nàng nhìn bạn cổ thanh thiên, nội tâm không hiểu thoải mái lên, ôn thanh nói, lúc nào lên đường đâu. Tử vong là một lần tân sinh, nàng tại thái cổ niên gian liền chết qua một lần. Bây giờ thần tam tộc cũng không xuất thế, nàng chính tốt có thể giải quyết Tô Vũ trên người sự việc. Mà làm xong những thứ này, nàng nên đi tìm thái cổ nhân quả, thần tam tộc, còn có người kia, cùng với. Cô trụ, thần tam công chúa hai mắt lạnh lẽo, lộ ra vẻ cửu hận, khí tức của nàng phun trào, thánh uy bốn phía. Đây là sát thân mối thù, ngày khác như phá vỡ đại thánh hàng rào, nàng nhất định sẽ trả vì màu sắc. Chương 36, chuẩn hoàng chi tư, chương 36, chuẩn hoàng chi tư, lúc này Tô Vũ đang nuốt nhìn thiên địa tinh khí, không có chú ý tới thần tam công chúa tự thân biến hóa. Hắn thân như lưu ly bảy màu, trong mắt hoàn mỹ. Vô tận nguyên khí giống như thần hà bình thường, tẩy lễ nhìn nhục thể của hắn, nhất là phần lưng đại lòng, tại ôn hòa rèn luyện xương sống lưng của hắn. Thể nội 365 đạo khiếu huyệt mờ mịt đạo quang, mỗi cái thần trong huyệt cũng có một sợi hỗn độn huyết, tỏa ra sóng thần lực chấn động mạnh mẽ. Một lát sau, Tô Vũ tu chỉnh hoàn tất, ánh mắt sáng rực nhìn thần tam công chúa. Lọt vào trong tầm mắt người, đã là mỹ nhân, lại là không thiếu sót thôn tiên ma bình. Không cần lại chỉnh đốn một quãng thời gian sao? Thần tam công chúa cơ thể xíu xiu nhẹ nhàng, như ngọc giống nhau gần như sáng long lanh, thất thải hào quang phụ thân, mái tóc bóng loáng mềm mại, từng bước một đi tới, phảng phất một tôn nữ thần. Nàng đứng lặng trong ánh bình minh, phong thái yểu điệu, ngửa đầu nhìn về phía thôn tiên ma cái, cảm nhận được vật này giống như một hắc động, thôn vệ nhìn nàng thần niệm. Ta đã vững chắc cảnh giới. Tô Vũ đem một phần bản đồ Bắc vực đưa cho thần tam công chúa. Sau đó chỉ rõ thánh thành phương hướng. Thần tam công chúa đem địa đồ nhớ cho kỹ, sau đó xíu xíu trắng non ngón tay ngọc bạch một cái, trong chốc lát phủ văn lưu chuyển, một khe hở không gian xuất hiện tại trước mặt hai người, kinh khủng không gian loạn lưu tại hỗn loạn cỏ rửa hư không. Hai người một đạo đi vào không gian thông đạo bên trong. Đây cũng là viễn cổ thánh nhân bí lực, tại mạt pháp thời đại gần như không thể gặp tồn tại, cho dù là thái cổ thời đại cũng có thể tung hoành nhất vực. Thánh thành bên trong, về trước đây không lâu xuất thế kỳ lân thần dược thông tin còn đang kéo dài lên men, gây xôn xao, rất nhiều người cũng đang tìm kiếm vị kia Tào đạo trưởng. Ngay cả hoang cổ Khương gia đương đại gia chủ cũng tự mình xuất phát tới trước, hy vọng cùng đối phương giao dịch một gốc thần dược. Tại thánh thành Khương gia cứ điểm bên trong, Thương gia thánh chủ mấy ngày nay một mực phái gia tộc nhân tìm kiếm, hy vọng có thể cùng vị kia đại sư Tào Vũ Sinh thành lập được quan hệ, cho dù lấy không được hoàn chỉnh hạt giống kỳ lân, gốc kia không chọn vẹn bất tử thần dược cũng được. Ở trong mắt những người khác Thương gia, 4000 năm trước đại thành thần vương trở về, uy áp bắt đầu, cỡ nào huy hoàng vinh quang. Mà xem như cực đạo gia tộc tộc trưởng, Thương gia thánh chủ biết rõ thần vương hiện tại trạng thái, bản nguyên thiếu hụt, khuôn mặt khô mục, về đến Thương gia không lâu liền mất tung ảnh. Trước khi đi dặn dò nếu có người cầm thái hư lệnh đi vào Thương gia, cần thật tốt lễ mộ, làm Thương gia thánh chủ còn muốn tiếp tục hỏi Tử Sơn đế đạo chuyển thừa lúc, thần vương lão tổ cũng đã rời đi. Cái này khiến hắn rất là bất đắc dĩ, đời này Thương gia thần vương thể là hắn nhất mạch đệ tử, hắn nguyên bản hy vọng thần vương lão tổ có thể đem công phạt thần thuật, hữu bí chi đấu truyền thụ cho đời này thần vương thể, còn có trong Tử Sơn đế kinh cùng đế binh tin tức tương quan, những thứ này đối với Thương gia mà nói cũng rất trọng yếu. Nhưng thần vương lão tổ vừa về đến liền tiến về Vạn Sơ thánh địa, đem đời trước Vạn Sơ thánh nữ mang ra, sau đó mai danh nhận tích. Lại một liên tưởng thần vương lão tổ trạng thái, Thương gia thánh chủ không khỏi thở dài, hiện tại 10 phần thực sự muốn cùng bị kia Tào đạo trưởng gặp mặt, mặc kệ bỏ ra cái giá gì đều muốn đổi lấy một gốc thái cổ thần dược. Một khôi phục đỉnh phong đại thành thần vương, đủ để duy trì Thương gia mấy ngàn năm phồn vinh. Chờ thần vương lão tổ sau khi trở về, ngươi liền đi phụng dưỡng lão tổ đi. Thương gia thánh chủ trầm giọng nói. Hắn đứng phía sau một vị thân ảnh màu bạc, đây là Thương gia đời này thần vương thể, cũng không phải Thương gia huyết duệ, là báo dưỡng ngoại nhân. Nhưng người này là Thương gia bồi dưỡng vô địch hạt giống, bái nhập thánh chủ môn hạ, tại Thương gia địa vị 10 phần cao quý. Thương Giật Phi hiện nay còn không có cùng thần thể va chạm, nếu không giữa hai bên địa vị hội nhanh chóng biến hóa. Thánh thành một chỗ khác cung điện, Bắc vực đệ tam đại khấu Từ Thiên Hùng cùng Huyễn Diệt cung thái thượng trưởng lão tại mưu đồ bí mật. Tìm thấy người kia tung tích sao? Lý Trọng Hoa môi một ngụm trà thơm, bình chân như vậy địa hỏi thứ ba đại khấu. Từ Thiên Hùng một thân áo bào đen, dáng người cực sự hùng tráng, mái tóc đen dày mãi đến khi bên hông, một đôi mắt sói híp lại, lắc đầu, âm thanh trầm muốn nói, trong khoảng thời gian này thế lực của ta một tìm, nhưng mà người kia lẫn mất rất nhanh. Phía sau hắn còn đứng nhìn một vị đứng hầu tuổi trẻ thanh y nam tử, chính là Thanh Giao Vương cháu ruột, Thanh Y Lý tiểu Giao Vương. Làm Nhật Tô Vũ Thiết Thạch, hắn cũng tại hiện trường, tại Tô Vũ thể nội kích phát ra thánh uy lúc, hắn minh mẫn phát hiện cỗ này thánh uy cùng lúc trước tập kích bọn họ người kia rất giống. Mà hắn một tên hộ đạo giả, một vị Hóa Long thất biến đại khấu vậy phát hiện điểm này, hai người ấn chứng với nhau, càng thêm cho rằng Tào Vũ Sinh cùng vị kia đánh giết bọn hắn 153 vị huynh đệ hấp thủ thoát không khỏi liên quan. Tại báo cáo Thanh Giao Vương cùng Đồ Thiên về sau, tiểu Giao Vương liền phụ trách liên lạc thứ ba đại khấu. Vừa vận Huyễn Diệt cung thái thượng trưởng lão cũng muốn tham dự vào, thậm chí mang đến Huyễn Diệt cung trấn giáo thánh binh. Trận này tập sát vừa năng lực báo thù rửa hận, lại có thể được đến hạt giống kỳ lân cùng một gốc không chọn vẹn bất tử thần dược, con mồi chẳng qua là cái Hóa Long tu sĩ tăng thêm một kiện thánh binh tàn quyết, có thể tùy tiện nhào nặn. Vấn đề duy nhất chính là tìm thấy Tào Vũ Sinh. Đang lúc hai người có chút vô kế khả thi lúc, trong cung điện đông nhiên bộc phát ra cường đại không gian ba động, sau đó thần quang bành trướng, trên vách tường thế mà đột nhiên xuất hiện một cái bộ môn, từ đó đi ra một tôn thần nữ cùng một thanh bảo đạo nhân. Trong chốc lát, một mảnh ô quang nhanh chóng bao phủ cả tòa cung điện, đem nơi đây trấn phòng, đây là quy định phạm vi hoạt động của thánh đạo lĩnh vực. Viễn cổ thánh nhân. Nhìn vị kia bao phủ tử quang, thánh uy tràn ra ngoài nữ tử, Từ Thiên Hùng nội tâm hoảng sợ, loại thủ đoạn này, không phải tiên đài nhị trọng tiên có thể có được. Cho dù là lão đại của hắn ca, Bác vực đệ nhất đại khấu Lao Bất Tử cũng không có loại thực lực này. Mà Lao Bất Tử thực lực rất sớm trước liền vượt qua đại thành vương giả. Theo giữa không trung đảo ngói khôi phục hình dáng cũ, một vị khác Huyễn Diệt cung thái thượng trưởng lão càng là hơn sợ mất mật, hoảng sợ nói, đây là thượng cổ thôn thiên ma cái. Đạo này hoảng hốt lo sợ âm thanh tại đại điện bên trong tiếng vọng, nguyên bản ở ngoài điện sớm cái kia đi vào thị vệ vậy không thấy tăm hơi. Thứ ba đại khấu Từ Thiên Hùng nan dĩ tương tín nhìn xuất hiện ở giữa không trung nắp uống. Cố kia quen thuộc ba động cùng Đồ Thiên Tôn Thiên Ma mình không có sai biệt, tuyệt đối là bọn hắn khổ tìm ngoài ra nửa kiện đế binh. Chẳng qua kết cục này quá kinh khủng. Vật này rơi vào thánh nhân thủ. Thần Tam công chúa thần sắc vô cùng không màng danh lợi, nhưng lại nhiều hơn một loại uy thế. Nàng liếc qua Huyễn Diệt cung lão giả, cảm nhận được đối phương tiên đài bên trong thánh binh ba động. Sau một khắc, theo Tô Vũ dâng lên Tôn Thiên Ma cái, vị này thần tam tộc tổ vương bắt đầu ra tay, trong nháy mắt này nửa cái cực đạo đế binh bị sơ bộ khôi phục, nồng đậm thôn phệ pháp tắc quyết tán, u quang như thác nước, lộn xộn dương mà xuống. Bên kia Huyễn Diệt cung lão giả giống to, lấy ra một ngụm kim sắc thần trùng, là Huyễn Diệt cung bảo vật trấn giáo, là tác phẩm của Viễn Cổ thánh nhân. Đông, gợn sóng như biển, sáng lạn kim quang chiếu sáng tiểu thiên địa này, này đỉnh màu vàng kim thần trùng bên trên có thiên đạo hoa văn hiện hiện, mãnh liệt thánh uy bắt đầu kích động ra. Theo tuyệt đỉnh đại năng toàn lực thúc đẩy, không thiếu sót thánh binh bắt đầu kịch liệt run rẩy, tự chủ khôi phục, nghi muốn đối kháng cực đạo thần uy. Mơ hồ trong lúc đó muốn đánh sập thần hư, vô tận thần quang bắn ra, thánh uy ngập trời. Thần trung sau có sơn hà sụp đổ, nhật nguyệt rơi xuống, hiện đến vô cùng đáng sợ, lại tại ô quang đè xuống, cái này thánh binh đang run sợ, màu vàng kim lĩnh vực liên tục bại lui. Một hơi sau đó, thánh trung rơi xuống, có vẻ lu mờ ảm đạm, theo đối kháng bên trong thảm bại, vị kia Viễn Diệt cung thái thượng trưởng lão tức thì bị rút khô thần lực, co quắp ngã trên mặt đất, tử kim quan rơi xuống, ho ra đầy máu, chật vật tới cực điểm. Ánh sáng đom đóm cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Tô Vũ tiến lên một bước, lạnh lùng quan sát lão giả. Hắn nghe được vừa nãy hai người đối thoại, đương nhiên sẽ không buông tha người này. Bệ nghệ hết đại năng, Tô Vũ thần niệm truyền âm, biểu đạt một phen chính mình đối với nữ thánh hướng tới. Điện hạ thần uy như biển, tư chất vô song. Đợi một thời gian, lại sẽ là một vị vô địch chuẩn hoàng. Hắn su định nói. Thần Tam công chúa khỏe miệng giật một cái, nguyên bản lãnh lược băng xương thần nữ tư thế bắt đầu hòa tan, hiện ra khói lửa nhân gian một mặt. ngươi tại sao không nói ta có cổ hoàng chi tư đâu? Đối phương lấy lòng thái rõ ràng, hơi có vẻ bụ bể, chẳng qua nghe tới cũng không tệ. Nghĩ đến đây, trong mắt nàng mang theo nụ cười thản nhiên, cảm thấy cái này nhân tộc có hứng. Hôm nay tới đây, thì ba canh. Cảm tạ thư hữu tại GG đọc thượng ném nguyện phiếu. Chương 37, vượt qua không gian, săn bắn chương 37, vượt qua không gian, săn bắn, đây là một cấm kỵ, không thể nói lung tung. Một thế này có đông đảo cổ hoàng tử xuất thế tranh đoạt đế lộ. Chỉ có cổ hoàng tộc mới biết được một thế này ý nghĩa. Tô Vũ lắc đầu nói. Tuy là lấy lòng, nhưng hắn giảng là lời nói thật, cũng không có giả dối tâm ý ngươi tổ tiên theo qua cái kia. Ngươi bị kia cổ tổ danh hào vì sao? Thôn Thiên Ma Bình, lẽ nào là vì Thôn Thiên là đế hào thành đạo giả? Thần Tam công chúa không coi ai ra gì nói. Nàng giọng nói mang theo từ tính, rất êm hay. Tô Vũ chỉ trệ, có chút sẽ không, Thôn Thiên đại đế hoang chủ nghe không biết sẽ có cảm tưởng thế nào điểm. Vị nào danh hào không truyền cho thế, không qua thế nhân xưng hô nàng là vạn cổ đệ nhất ngon nhân. Ngon nhân. Thần Tam công chúa nháy nháy mắt, đối với cái danh xưng này rất là tò mò, lẩm bẩm hai chữ này, sau đó lại có chút lười biếng ra hiệu Tô Vũ, nói, có cái gì muốn làm nắm chặt thời gian, tòa thành trì này bên trong có tiên đài tam trọng thiên tu sĩ, hơn nữa còn mang theo thánh binh đi. Mất đi thánh binh phù hộ, trong đại điện hai vị tiên nhị đại năng toàn bộ nằm rạp xuống tại ngọc thạch trên mặt đất, bị áp chế địa gắt gao. Thứ ba đại khấu từ trong tiên đài lấy ra một kiện phòng chế Thôn Thiên Ma Bình, muốn dãy rủa một hai. Thần Tam công chúa nhướng mày, một sợi thánh quang bắn ra, vật ẩn chứa một tia cực đạo khí tức cấm khí bị trực tiếp đánh nát. Nàng ánh mắt tĩnh mịch, mềm mại tím tóc rối tung, như là lưu động sương khói mở dạng, trong đó một cái sợi tóc rủ xuống, sứ không gian bộc phát ba động. Phúc. Một đạo kình phong vang lên, từ thiên hùng tiêu thảm, bị sợi tóc màu tím đinh ở trên tường, toàn thân thần lực bị phong tỏa, máu tươi cao ba thước. Là cái này thánh nhân. Là cái này thánh nhân chi uy, toàn thân trên dưới ẩn chứa lượng lớn tinh khí, một ngụm chân khí liền có thể trấn sát nhân vật cấp thánh chủ, một sợi tóc tơ liền có thể khai sơn liệt địa, phất tay có thể phá toái hư không, quả nhiên là khủng bố vô biên. Thứ ba ngụm lớn mặt lộ tuyệt vọng, hắn vốn là muốn hy vọng xa vời vị này thánh nhân có thể vượt qua, mà ở nhìn thấy Thôn Thiên Ma cái trong chớp mắt ấy, hắn biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn 13 chủng cấp tồn tại dựa chính là kia nửa cái cực đạo thánh binh. Giả sử chết đế binh uy hiếp, bọn hắn tại cực đạo thế lực trước mặt như cùng một con rối dế. Ngoài ra đệ nhất đại khấu lao bất tử đối với hắn có lớn ân, hắn không thể nào đầu hàng địch. Tê liệt ngã xuống ở một bên Huyễn Diệt cung thái thượng trưởng lão cảm thấy đứng quá mệt mỏi, trực tiếp quỳ sát, già yếu khuôn mặt mang theo tái nhợt, định hốt nói ra, thánh nhân thần uy. Thánh nhân nếu như muốn tìm về Thôn Thiên Ma Bình, tiểu nhân có thể dẫn đường. Thần Tam công chúa không nói, giữ yên lặng. Mà Tô Vũ nhìn một cái một bên ảm đạm thần trùng, trong lòng thầm mắng, lão già này, lần trước tại thánh thành lúc hắn liền cảm giác được đối phương địch ý vì đối phó hắn, ngay cả vô quyết thánh binh cũng mời ra được, quả thực đủ quả quyết. Thần Tam công chúa ngọc thủ lắc nhẹ, đem thần trùng hút tới, này khẩu màu vàng kim trung nhỏ 10 phần tinh xảo, trong đó thần chỉ đã bị Thôn Thiên Ma cái vật lý trấn áp, thuộc về Miễn Diệt cung trưởng giáo thần thức cũng bị chằm diệt. Vật này chỉ có thể nắm giữ tại thánh trong tay người. Thần chỉ vẫn còn tồn tại Tô Vũ trong tay lời nói trừ phi một thẳng phóng tại Thôn Thiên Ma cái bên trong trấn áp. Bằng không sớm muộn cũng sẽ bay trở về Miễn Dịch Cung. Hắn vậy tình không để ý chiếc chung này. Tô Vũ đi đến thứ ba đại khấu từ Thiên Hùng trước mặt, chỉ riêng hoa lóe lên, bắt đầu sử dụng độ thần quyết, trong nháy mắt, trên người hắn tràn đầy một cỗ thần thánh khí tức, 365 tôn thần chỉ phù hiện sau lưng hắn. Mấy tức qua đi, hắn vừa bất đắc dĩ địa lui quay về, thất bại. Độ hóa quá trình vô cùng gian nan, đối phương thần thức 10 phần kiên cố, không cách nào độ hóa, xác suất lớn là bởi vì tu vi của hắn không đủ, cùng đối phương chênh lệch hơn 20 cái tiểu cảnh giới. Nhìn đối phương có chút ánh mắt trào phúng, Tô Vũ thần sắc lạnh lẽo. Sau đó tại Thần Tam công chúa bên thai nói nhỏ một phen. Như thế góc độ dưới, hắn vô cùng trực quan địa nhìn thấy Thần Tam công chúa dung mạo, chân bóng chi đôi môi, như bối chi răng ngà, tử phát như nói lưu, da thịt trắng hơn tuyết, lần này động tác thực sự có chút thân mật, cảm thụ lấy bên thai nhiệt khí, đây là trên thực tế má ấp môi kể, nhà gái có chút nhíu mày, cơ thể có chút căng cứng, nhưng rất nhanh lại trầm tĩnh lại. Chỉ là một tiểu gia hỏa, cốt linh mới như vậy một chút, chính mình không cần thiết suy nghĩ nhiều. Nghe được Tô Vũ đề xuất, cùng với vừa nãy ký ức khẩu quyết về sau, Thần Tam công chúa sắc mặt có chút cổ quái. Liên vì thăm dò tình báo, đây chính là một tông cổ đế mở bí thuật, ngươi sẽ không sợ ta độ hóa ngươi? Thần Tam công chúa sắc mặt hơi có vẻ nghiền ngẫm, một lời hai ý, đã là trò đùa, lại là gõ, không còn nghi ngờ gì nữa đối vừa rồi Tô Vũ cử chỉ thất lễ có ý kiến. Mà thần hồn của nàng đã tại nhanh chóng phân tích độ thần quyết, lấy nàng thánh nhân vương cựu trọng thiên cảnh giới, thời gian ngắn lĩnh hội đây Tô Vũ ngồi chơi nửa tháng còn hữu dụng. Đối mặt thần nữ đe dọa, Tô Vũ im lặng, chỉ là nhìn nàng, trong suốt ánh mắt giống như đá quý màu đen. Tiểu này chân thành nhường Thần Tam công chúa bại lui, cảm thấy mình vừa mới có hơi quá, nghĩ quá nhiều. Tại Thần Tàm công chúa độ hóa trong quá trình, Tô Vũ bắt đầu thẩm vấn lên Thanh Y Tiểu Giao Vương. Nói đi, Thanh Giao Vương cùng Đồ Thiên hiện ở nơi nào? Sớm đã quỳ sát Thanh Y Tiểu Giao Vương mặt không có chút máu, sắc mặt trắng bệnh, nhưng hắn vẫn luôn không nói một lời, rất có cốt khí. Tô Vũ chỉ có thể làm một đợt tinh thần thuyết phục. Ít khi Thanh Y Tiểu Giao Vương thần sắc cung kính đi theo Tô Vũ, sau đó thổ lộ ra Thanh Giao Vương tung tích, mà Đồ Thiên vị trí thì vẫn như cũ không rõ. Tại 13 chủng cấp bên trong, Đồ Thiên luôn luôn cùng Thanh Giao Vương giao hảo, hai người thường xuyên đồng hành, nhưng Tô Vũ muốn là chính xác vị trí. Nếu như một kích không trúng, có thể biết dẫn tới cực lớn phản vệ, nhất định phải không có sơ hở nào. Sớm qua mấy chục giây, Thần Tàm công chúa mở ra đôi mắt đẹp, hướng Tô Vũ lắc đầu. Tô Vũ nhíu mày, nhưng cũng không phải vô cùng lo lắng, thứ ba đại khấu không biết, bọn hắn trực tiếp đi tìm Thanh Giao Vương là đủ. Hắn nhìn thoáng qua vị này Huyễn Diệt Cung thái thượng trưởng lão, coi như không thấy đối phương tiếng cầu xin tha thứ, trực tiếp lấy ra ngân nguyệt ngọc tháp, đem người này trấn áp. Sau đó lại dặn dò đã bị độ hóa từ thiên hùng xử lý tốt chuyện bên ngoài, tất cả như trước. Việc nơi này tất, thần tàm công chúa cánh tay ngọc bung lên, lại lần nữa mở ra một đạo không gian môn, hai người mang theo thanh ý tiểu giao vương cùng nhau đi vào hư không môn. Nàng đối với Tô Vũ thôn vệ người khác bản nguyên không có gì bất mãn, thái cổ thời đại, ai không phải như thế? Cá lớn nuốt cá bé, không là đồng tộc, đại bộ phận cũng là địch nhân. Cũng đúng thế thật, Tô Vũ thích nàng một chút. Thần vương khả kính, cũng không dám thân cận, bởi vì hắn bản tính hắc ám, cùng Thương Thái Hư như thế trong lòng quang minh người khác nhau. Đông Hoang Bắc vực một mảnh băng nguyên bên trong, có một chỗ tịnh thổ tồn tại. Lúc này, Huyễn Diệt Cung Thánh Địa trưởng giáo sắc mặt kỳ biến, trong giáo thái thượng trưởng lão hồn đang yếu ớt, mà hắn lưu tại trấn giáo thánh binh bên trong thần niệm cũng bị người đánh nát. Rốt cục là ai? Lý Trọng Hoa lão già này rốt cục là trọc phương nào cực đạo thế lực đâu? Không phải lời thề son sắt nói đối phương chỉ có một kiện tàn phá thánh binh sao? Lẽ nào là có cực đạo thế lực xuất thủ? Nay vẫn là không đúng a, vì một tầm nguyên sư trực tiếp vận dụng đế binh. Tiểu tử này có nặng như vậy phân lượng. Huyễn Diệt Cung trưởng giáo đi tới đi lui, vẻ mặt tâm trầm, lại không thể làm gì. Hắn ngược lại không thế nào lo lắng nhà mình thánh binh, mà là sợ mang tới phản ứng dây chuyền. Loại tình huống này, chỉ có thể chờ đợi phương kia cực đạo thế lực chủ động tới trước hỏi tội, sau đó Huyễn Diệt Cung tiến hành bồi thường. Muốn trấn áp vô quyết thánh binh, liền phải vận dụng một kiện cực đạo vũ khí, mỗi nhà cực đạo đế binh đều phải trấn áp nội tình, không thể nào một thằng trấn áp Huyễn Diệt Cung truyền thế thánh trung. Nếu như chỉ là cấp thánh chủ cao thủ ra tay, kết quả xác thực như hắn dự đoán như thế. Đáng tiếc xuất thủ là một tôn thánh nhân vương đỉnh phong tồn tại, Huyễn Diệt Cung nhất định chết thánh binh bắc vực, một mảnh hùng vĩ dãy núi ở giữa một chỗ tung lũng, trên trời vân vụ phun trào, non xanh nước biếc, có không ít tu sĩ ngự cầu đồng mà đến, bước vào trong sơn cốc phía trước. Chợt ma một đạo không gian vòng xoáy xuất hiện, ba người tới một chỗ đại sơn trước đó, Tô Vũ tại thần tẩm công chúa bên thai một hồi nói nhỏ. Một lát sau, hai người biến thành người hầu bộ dáng, đi theo sau Thanh Y tiểu giao vương, hướng đại sơn đi đến. Thanh Y tiểu giao vương đi lại trầm ổn, khí độ bất phàm đi vào sơn môn bên trong. Đây là một môn phái, trước sơn môn có một hòn đá xanh, phía trên có khắc Thiên Vân hai chữ, có không ít tu sĩ theo bốn phương tám hướng chạy đến. Nơi này là Thiên Vân môn, Bắc vực yêu tộc một chỗ cứ điểm. Cửa chiêu đại nữ tử nhìn thấy Thanh Y Di tiểu giao vương thân ảnh sau vội vàng đi lên phía trước. Nàng người mặc bại lộ sa y, trên người còn trang trí nhìn vũ sức, khuôn mặt diễm lệ, một tịch tóc đỏ rủ xuống, uyển chuyển mê người cơ thể như ẩn như hiện, căn bản là không có cách che kín, vô cùng có sức hấp dẫn, thiêu động người dục vọng. Cái này yêu nữ bó lấy đỏ tươi sợi tóc, núng nịu điệu mở miệng, gặp qua tiểu giao vương. Khô cực. Thanh Y Di tiểu giao vương sắc mặt không thay đổi, thanh âm ôn hòa trả lời. Sau đó hắn trực tiếp đi quá khứ, lưu lại vị này nữ yêu tại cửa ra vào si ngốc nhìn quanh. Đừng xem, tiểu giao vương đã đi. Một bên có người mở miệng trêu chọc. Tóc đỏ nữ yêu có chút buồn vô cớ, liếc qua đồng bạn, yếu ớt thở dài. Sau đó lại khôi phục lại như trước trạng thái, tiếp tục chiêu đái tứ phương tới trước tôn quý khách nhân. Thiên Nguyên trong môn, liên tục vòng qua ba đạo cấm chế, ba người cùng nhau đi tới một chỗ rừng cây. Cách đó không xa có một mảnh mỹ lệ hồng nhạt biển hoa tọa lạc trước núi, trong sương mù vũ động vô số cánh hoa, một cô hương hoa tràn ngập ở trong vùng rừng núi này. Nơi này sơn phong tú lệ, điện vũ ban công, suối chảy thác tuôn, là một mảnh rất tường hòa tịnh thổ. Cùng bên ngoài khác nhau, cũng không có bao nhiêu tu sĩ tồn tại, chỉ có hai cái dáng người khôi ngô thị vệ thủ hộ tại biển hoa bên cạnh. Chương 38, trấn áp yêu tộc tiểu thế giới chương 38, trấn áp yêu tộc tiểu thế giới, ba người vòng qua biển hoa, hai tên thị vệ nhìn thấy Thanh Y Di tiểu giao vương, ngay cả đội cùng kính hướng hắn hành lễ. Thanh Y Di tiểu giao vương gật đầu một cái, sau đó ra hiệu thị vệ đem gác cổng mở ra. Này hai tên thị vệ cũng là bị ngạn cảnh giới tu sĩ, mỗi người trong tay cầm có một thanh hắc trường thương màu trắng, theo âm dương nhị khí giao hòa, trường thương hoành lộng, một chút hỗn độn quang xuất hiện trong hư không, sau đó từ từ lớn lên, hóa thành một đạo hư ảo môn hộ. Thanh Y Di tiểu giao vương lấy ra một khối bạch ngọc, đem thần niệm bám vào ở phía trên, lại dùng tay đè tại quang môn bên trong, tại một tiếng vang nhỏ bên trong, một vệt ánh sáng thác nước mở rộng, ba người lại vòng qua quang môn, lúc này mới tiến nhập Thanh Giao Vương tiểu thế giới kia. Tổng cộng có 4 đạo cấm chế, cuối cùng còn cần bản thân thần niệm xúc động, đề phòng không thể bảo là không xâm nghiêm. Tiểu thế giới này linh khí đây ngoại giới rồi rào rất nhiều, với lại cảnh sắc ưu mỹ, rất nhiều cung điện cũng tọa lạc tại một mảnh tú mỹ dãy núi bên trong. Cổ chi thánh hiền mở ra tiểu thế giới này, lưu lại một ít di tích, Thanh Giao Vương động phủ chính là tại trong mảnh di tích này mở xây thành. Ở giữa thế giới nhỏ này tọa lạc nhìn một ngọn núi lớn, cao vút trong mây, đỉnh thượng bình lâu ngọc vũ, phảng phất đi tới thiên đỉnh đồng dạng. Thanh Giao Vương thì ở trên bầu trời, kia phiến vân khí phía trên chính là Bất Lão Điện vị trí. Nghe Thanh Y Di tiểu Giao Vương giải thích, Tô Vũ cùng thần tẩm công chúa biến trở về tướng mạo của mình, thần sắc vậy tùy ý tìm thấy cụ thể phương hướng, sau đó lại phủ kín không gian, bắt rùa trong vũ, tiểu thế giới này trong nhân cùng yêu, một cũng chạy không được. Tô Vũ trực tiếp tế khởi chính mình vô khuyết đại thánh khí, đem che chở ở, sau đó ra hiệu điện hạ có thể tùy ý làm. Từ y nữ tử nhìn chăm chú thiên khung phía trên tầng tầng vân khí, phía trên kia nổi lơ lửng vô số thiên thạch, phía trên có thánh hiển khắc lên đạo văn, bố thành một tòa thánh nhân pháp trận, đáng tiếc thiếu sót nghiêm trọng, uy lực mười không còn một. Nàng như nước hành giống nhau ngón tay nhỏ nhắn nhẹ phẩy sợi tóc màu tím, trắng toát ánh nhuận trên mặt rất bình tĩnh, sau đó cơ thể tại có hơi phát sáng, một cố độc thuộc về viễn cổ thánh nhân uy áp xuất hiện ở đây, cái cổ chi thánh hiển mở bên trong tiểu thế giới. Khoảng cách gần đây Tô Vũ cùng Thanh Y Di tiểu giao vương bị hỗn độn kiếm khí che chở, cũng không có thật sự cảm nhận được cỗ này thánh uy. Mà trong tiểu thế giới này không ít yêu tinh cùng tu sĩ cũng cảm nhận được nặng như vạn cổ uy áp, tu vi tại tiên đài trở xuống tu sĩ toàn bộ quỳ mọc xuống, thần hồn bị thánh uy chỗ xung kích, sắc mặt tái nhợt, căn bản đứng không dậy nổi. Địch tập, nhanh đi báo tin đại vương. Đây là giao quang thánh địa đánh đến tận cửa sao? Mấy trăm cái yêu tinh mất hồn mất vía, vô cùng sợ hãi co quắp ngã trên mặt đất, bọn hắn căn bản không hiểu cỗ này thánh uy hàm nghĩa, còn tưởng rằng chỉ là đại năng lực đánh tới cửa. Loại tình huống này tự có thanh giao vương ứng đối, chỉ cần trèo trống, lập tức đệ thất đại khấu đồ thiên cùng còn lại đại khấu liền sẽ mang theo thôn thiên ma bình tới trước trợ giúp. Vân khí phía trên bất lao điện, thanh giao vương đang lúc bế quan tu luyện, đột nhiên bị cỗ uy áp này bừng tỉnh. Bất lao điện bên trong đó mấy cái thọ nguyên sắp hết hóa long lão yêu cũng bị cỗ này thánh uy đè sập, kém chút bị đè chết, phun ra máu tươi. Cẩn thận cảm thụ cỗ uy áp này, thanh giao vương trên mặt xuất hiện thần sắc kinh khủng. Cỗ uy áp này vượt xa quá hắn bình sinh chứng kiến thấy tu sĩ mạnh nhất lao bất tử, mà đệ nhất đại khấu đã đi vào bán thánh cảnh giới, đây là có thánh nhân giáng lâm nơi đây. Vừa nghĩ tới đây có thể, thanh giao vương hái hùng kết vía, chỉ cảm thấy lớn lao hung hiểm. Tòa này bất lao điện mặc dù có bộ phận thánh nhân đạo văn, lại cũng không là thánh binh, không cách nào toàn bộ ngăn cản được thánh nhân uy áp, chớ nói chi là thôi động uy áp là một tôn sắp thành là đại thánh tồn tại. Sau một khắc, một khối bụi bẩn nắp gốm bay về phía bầu trời, bộc phát ra vô tận thần quang, đem tiểu thế giới này không gian phong tỏa. Thần tam công chúa bay đến trên bầu trời, tay phải bung lên, đánh ra một đạo thần quang bảy màu, to lớn cổ lão bất lao điện trực tiếp bị đánh bay, không chọn vẹn thánh đạo phù văn căn bản ngăn cản không nổi. Thái cổ thánh nhân vương lần nữa đưa tay phải ra, năm ngón tay như xanh nhạt không tì vết, sau đó huyền chuyển một nắm. Trong chốc lát, một đạo lưu quang từ trong bất lao điện bắn ra, một tịch kim sắt chiến giáp thanh giao vương bị bắt ra đây, sau đó rơi không té ngã ở trên mặt đất, lục phủ ngũ tạng cũng bị chấn thương, phun máu phè phè. Những cung điện kia bên ngoài tu sĩ không thể tưởng tượng nổi nhìn cái đó ngã rơi trên mặt đất thân ảnh. Đó là bọn họ vương, tung hoành bắc vực gần ngàn năm thanh giao vương, giờ phút này lại vô cùng chật vật, tất cả mọi người một mảnh tuyệt vọng. Vương bại, giao quang thánh địa muốn đổ diệt chúng ta. Nhanh báo tin đổ thiên đại nhân, chỉ có cực đạo đế binh mới có thể ngăn cản giao quang thánh địa. Nhìn hỗn loạn tương bừng tiểu thế giới, Tô Vũ ánh mắt lạnh nhạt, trong mắt chỉ còn lại ngoài ra nửa cái đế khí, vì để cho thôn thiên ma bình hợp nhất, hắn không tiếc hai tay dính đầy máu tươi. Hắn nhìn xem lên trước mặt thanh giao vương, âm thanh lạnh lùng nói, mang theo chúng ta đi tìm đổ thiên, bằng không chết. Thanh giao vương nhìn thấy trên bầu trời treo thôn thiên ma cái, giống như hiểu rõ đối phương lý do, sau đó nhìn hai mắt thanh minh thanh y đi tiểu giao vương, có phẫn nộ ấp ủ tại ngực đối mặt ngu xuẩn mất khôn đại khấu. Tô Vũ mất kiên trì, nói, điện hạ, trực tiếp độ hóa đi. Thân tam công chúa gật đầu, nàng vậy lo lắng đêm dài lắm động. Ngay lập tức kia xíu xiu ngón tay thon dài nhẹ nhàng huy động, đầu ngón tay tách ra xinh đẹp chỉ riêng hoa, đã trọng thương thanh giao vương như rơi vào hầm băng, thần hồn đều đang run rẩy. Con kia xinh đẹp ngọc thủ trong mắt hắn như là đoạt mệnh liêm đao. Hắn là đại năng, hắn cũng đã được nghe nói Trung Châu tần môn thuật độ hóa, đây là một đạo đáng sợ bí thuật, ngay cả tiên đài tam trọng thiên đại thành vương giả đều bị độ hóa. Nhưng mà không đợi hắn dây dưa, liền trông thấy một đoàn thần quang hướng hắn tiên đài vọt tới, dưới thánh nhân uy áp, vị này yêu tộc đại năng ngay cả phản kháng đều không thể làm được. Rất nhanh, thanh giao vương sắc mặt cung kính đi theo thần tàm công chúa sau lưng. Ngươi không cần thôn phệ đỉnh lô. Thấy Tô Vũ không thu tù binh, thần tàm công chúa hơi nghi hoặc một chút. Tô Vũ lắc đầu, những yêu tộc này, toàn bộ luyện hóa vậy tăng lên không bao nhiêu, còn có thể rước lấy một đám địch nhân, thực sự không cần thiết. Mời công chúa ra tay đem giới này sinh linh độ hóa. Hắc ám sinh linh mở miệng nói. Thần tàm công chúa lắc đầu, càng phát giác người này là cái nhân vật tương lai nhất định bất phàm. Tâm đủ hung ác, mục đích rõ ràng. Nàng nổi dậy lúc cũng là như thế. Lúc này vị này cường giả cấp thiên vương thần niệm ngoại phóng, thi triển ra độ thần quyết, tại một tôn vài trăm mét mơ hồ thần nhân tụ nhập dưới, tiểu thế giới này toàn bộ sinh linh đều bị độ hóa. Hai người đi vào bất tử điện, rực rỡ muôn màu kỳ chân trong mắt bọn hắn chẳng qua là một ít phế liệu, thật sự thuộc về cấp bậc thánh nhân thần tài mười phần thưa thớt. Tô Vũ cũng không thế nào quan tâm, thần tàm công chúa lại càng không cần phải nói. Tô Vũ cất bước đi vào đệ cửu trọng bảo điện, vừa tiến vào căn này bảo điện, hắn nhìn thấy di hải hoàng cổ thánh thể. Tại trung ương nhất, có một tôn khô lạnh thi thể, không nhúc nhích ngồi xếp bằng, huyết nhục mặc dù đã khô cạn, nhưng cũng không có hủ diện, dán thật chặt tại xương cốt bên trên. Một bộ thánh nhân cảnh thi hải, à, đây là đơn tu một bí cảnh tu sĩ. Thần tàm công chúa hơi kinh ngạc, tiểu này đơn tu một bí cảnh tu sĩ cực sự hiếm thấy, lại càng không cần phải nói có thể thành tựu thánh nhân cảnh. Tô Vũ vậy hơi xúc động, mở miệng giải thích, đây là hoang cổ thánh thể, nhân tộc một loại vô địch thể chất, sau hoang cổ liền bị thiên địa chớ chú, không cách nào bước vào tứ cực. Loại thể chất này từng tại trước hoang cổ vô tận huy hoàng, đại thành có thể cùng đại đế cổ hoàng chinh chiến, mặc dù cuối cùng sẽ chết trận. Cô kia khô cạn thánh thể di hài bị Tô Vũ thu nhập hỗn độn trường kiếm bên trong, cô này thánh thể di hài đối với hắn mà nói mười phần quan trọng. Thần tam công chúa hơi kinh ngạc, nàng cũng không hiểu rõ thánh thể nhất mạch, thái cổ thời đại cũng không truyền xướng đại thành thánh thể uy danh, thời đại kia nhân tộc chỉ có hai tôn thành đạo giả. Chương 39, thôn tiên ma bình quý nhất là thuần bánh mì trắng rác rưởi nguyện phiếu tăng thêm. Chương 39, thôn tiên ma bình quý nhất là thuần bánh mì trắng rác rưởi nguyện phiếu tăng thêm. Chuẩn hoàng cửu trọng tiên liền có thể cùng cực đạo cổ hoàng chinh chiến, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thần tam công chúa thần như đang hạ, một đôi mắt đẹp vô cùng thanh tịnh, xinh đẹp khuôn mặt khẽ nhúc nhích, đối với Tô Vũ lời nói mười phần kinh ngạc. Chỉ là chinh chiến thôi, cuối cùng vẫn sẽ chết trận. Tô Vũ lắc đầu, có thể đã đến loại khác thành đạo trình độ thiên tiêu tại thời gian dài rằng giặc chi hà bên trong cũng mười phần hiếm thấy. Như đế tôn thời đại thiên đình đệ nhất thần tướng Xuyên Anh, bất tử thiên hoàng dưới trướng đệ nhất thần tướng Linh Phi, Hai người này đều là chỉ cần tránh đi thành đạo giả thiên đạo áp chế liền có thể thành tựu cực đạo tuyệt thế thiên tiêu. Tô Vũ đang đọc che trời lúc cũng bị hai người giới phấn. Nhất là Ninh Phi cuối cùng tàn thần cứu ra bất tử thiên hậu, làm cho người lộ vẻ xúc động, một thanh chiến qua vắt ngang cửu thiên, ngân bảo bạch mã, đáng tiếc yêu sai người. Mà hoang cổ thánh thể cùng thương thiên bá huyết thì là thể chất đặc thù, dựa vào huyết khí thịnh vượng có thể khiêu khích chí tôn, tại huyết khí khô bại sau liền không đáng kể, vị kia chặn lại bất tử sơn đại thành thánh thể chính là như thế. Tôn này đại thành thánh thể tráng niên thời kỳ huyết khí bành trướng, cấm khu chí tôn đều chỉ năng lực nội bộ, có thể chặn lại một đoạn bất tử sơn vách núi, lệnh mấy chí tôn không dám ngăn trở, mà vừa đến tuổi già liền mất đi sức chiến đấu kinh thế, bị chí tôn đánh chết. Thời cảm khái một chút, Tô Vũ quay đầu hướng Thanh Y Tiểu Giao Vương phân phó nói, phái người nói cho yêu tộc công chúa, Thanh Giao Vương nguyện ý vì hắn cung cấp che chở. Làm xong những thứ này, Tô Vũ nhường Thanh Giao Vương theo bên người chỉ đường, đối với mới biết đồ thiên ở đâu. Thân thôn tiên ma bình vị trí đã rõ ràng, tiếp xuống chính là đến nhà thăm. Cùng láng ngoan nhân đế binh trưởng không giả, hắn cùng Bôi Thiên quyết định chỉ có thể số một. Nếu như hắn là thánh nhân cấp bậc tồn tại, còn có thể không quan tâm đối phương, mà hắn chỉ là một hóa long tu sĩ. Yêu tộc công chúa, hẳn là ngươi nói qua thành đế nhất mạch. Vậy cũng đúng một đế tộc, sao lạc phách đến loại trình độ này đâu? Thế mà nhường một tiên đài nhị trọng thiên phù hộ bọn hắn sáu thần tám công chúa khó hiểu, thanh đế đạo diệt không hơn bạn trở thời quang mà thôi, con cháu đời sau suy bại tốc độ quá mức dị thường. Tô Vũ suy nghĩ một lúc, cười lấy cùng thần tám công chúa nói ra, có thể là thanh đế tính đặc tu đi, hắn là tiên thực sau khi biến hóa thành đế, hậu nhân cũng không kế thừa đến bao nhiêu thiếu đế huyết, hoặc là hắn sau đó điểm hóa ra tới thảo mộc chi linh, huống hồ thanh đế cực đạo đế binh vậy không có để lại, suy bại là tất nhiên. Lời nói ở giữa, một đạo hư không liệt phùng đã bị mở ra, ba người lại biến mất tại bên trong tiểu thế giới này. Rét lạnh băng nguyên, một mảnh trắng xóa, lạnh leo thấu xương, mênh mông bát ngát, mười phần mênh mông. Tại một chỗ trong khu vực, mỗi một chỗ ngọn núi có sán lạn quang mang phản bắn ra, nơi đó còn là một chỗ giao quang khu mỏ quặng. Bắc vực thập tam đại khấu bên trong đệ thất đại khấu chính đang không ngừng chạy nghiệp vụ. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn Bắc vực thập tam đại khấu cùng giao quang thánh địa đối địch, thứ sáu đại khấu Liều Phong thậm chí cùng giao quang thái thượng trưởng lão đại chiến một trận, bị đối phương vì hôn nguyên thánh quang thuật trọng thương, kém chút vỡ lạc. Đồ Thiên cùng còn lại vài vị đại khấu trong lúc đó quan hệ tâm đầu ý hợp, nghe nói tin tức này về sau, trong khoảng thời gian này một mực càn quét giao quang thánh địa khu mỏ quặng. Quanh trên bầu trời một thanh trường thương đảo qua, mũi nhọn giống như một đạo thần quang rủ xuống đến, như một cái trắng xóa thác nước lớn một dạng, đánh vào màn sáng bên trên, giống như mười vạn tòa núi lớn đè xuống, nặng nghề nhường hư không cũng bắt đầu sụp đổ. Này là của hắn bản mệnh thần binh, một kiện đại năng cấp độ binh nhận. Tượng loại tầng thứ này đại chiến bên trong, Đồ Thiên sẽ rất ít vận dụng thôn thiên ma bình, kia nửa cái cực đạo đế binh chỉ do hắn một người thúc dục lời nói sẽ ở cực thời gian ngắn đưa hắn hút khô, mà sử dụng nguyên cũ động, hắn căn bản không có lớn như vậy xuất thân, rốt cuộc hắn còn có một cặp thủ hạ muốn nuôi. Phúc, thần hy rơi xuống, một vị hóa long cửu biến tu sĩ trong nháy mắt biến thành bụi bặm, bị thần quang đánh trúng, chớp mắt vỡ nát. Trang bị kế tiếp bán bộ đại năng cấp độ đại khấu đang cùng một vị giao quang đệ tử kịch liệt giao phong. Hai người tựa như tia chớp cuốn giao cùng nhau, nhanh đến người thấy không rõ, cương mãnh mà bá đạo, mạnh mẽ mà khủng bố, chung quanh tu sĩ cũng không dám cận thân, sợ bị hai người giao chiến ảnh hưởng còn lại liên lụy. Đồ Thiên nhiều hứng thú quan sát trận này giao chiến, mọi thứ đều ở hắn trong khống chế, hắn tiên đài nhị trọng thiên cái thứ 8 bậc thang nhỏ tu vi ở chỗ này có thể xưng vô địch, đủ để trấn áp tất cả. Tăng thêm thân thôn tiên ma bình, cho dù giao quang thánh chủ cầm tiên kim đỉnh đích thân tới, hắn cũng có thể ung dung rời đi. Vị kia sắp bước vào tiên đài bí cảnh giao quang đệ tử coi là vị thiên tài, vì hóa long cửu biến tu vi cùng tiên đài tu sĩ giao chiến lâu như vậy, nhưng mà cũng bất quá là cường nỗ chi mạng, đã bắt đầu bày ra bại vong dấu hiệu, mang theo linh tính máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Đột nhiên, Đồ Thiên thần thức cảm thấy một tia hư không phun trào, có không gian truyền tống ba động xuất hiện. Hắn bắt đầu cảnh giác lên, tiên đài bên trong thôn thiên ma bình thượng cổ xuất hiện, đem nó bảo vệ, tản mát ra nồng đậm ô quang. Đột nhiên, thôn thiên ma bình thượng cổ chấn động, hư không ngay lập tức sập vào. Tại trên trời cao xuất hiện một đạo giống nhau ba động, một mảnh nắp gốm hiện lên ở chân trời, xuất hiện một ngụm hắc động, phun ra nuốt vào nhìn ô quang, thu nạp thập phương tinh khí, sau đó tĩnh mịch hắc động nhắm ngay thần thôn thiên ma bình. Làm sao có khả năng? Đồ Thiên hoảng hốt, trong lòng một hồi kinh sợ, đó là nắp của thôn thiên ma bình, đế binh chủ nhân muốn đoạt đi trong tay hắn thân quán. Đột nhiên, một cỗ nhường nhân linh thể phát run khí tức phô thiên cái địa mà đến, tất cả mọi người không tự chủ được, toàn thân lông tơ cùng với tóc tất cả đều bắt đầu dựng ngược lên. Đây là viễn cổ thánh nhân uy áp, chỉ còn lại Đồ Thiên năng lực gìn giữ hoạt động, không có bị thánh uy trấn áp. Sau một khắc, một cỗ vô cùng hấp lực hướng hắn dùng đến, còn chưa tới được phản ứng, hắn liền bị cực đạo đế binh dẫn dắt, bay thẳng đến thiên cung. Ông, thương minh như máu, dáng chiều dư vi dưới, hai kiện như là đảo quán khí cụ bắt đầu gần sát, cuối cùng, Đồ Thiên bị cực đạo khí tức quét xuống, từ trong thôn thiên ma bình ngã xuống, như là gãy cánh chim chóc giống nhau rơi xuống đất. Hắn không ngừng ho ra máu, thương thế trên người còn tại kỳ thứ, trước mắt xảy ra chi cảnh làm hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Chỉ thấy bầu trời kịch liệt chấn động, như là tượng sụp đổ mở dạng, ô quang thiên ti và lũ, rủ xuống kinh khủng hơn đại đạo khí tức, như đầy trời tinh vực muốn rơi xuống. Thôn thiên ma bình thân quán cùng quán cái hợp nhất, hoàn chỉnh cực đạo đế binh xuất hiện tại bắc vực. Mái vòm phía trên, một mảnh trắng xóa, hàng ngàn hàng vạn cái hỗn độn bột bố buông xuống, vô cùng bao la hùng vĩ, đem bầu trời địa vực bao phủ, loại cảnh tượng này chấn động lòng người. Đế khí run lên, cổ chi đại đế khí tức tràn ngập, không xa không giới, chấn áp tất cả, điều này mênh mông như tiên cảm giác đại biểu cái này giới đỉnh phong. Đây là nhân đạo chí cường giả tế luyện được thánh vật. Hoàn chỉnh cực đạo đế binh thật là khiến người kính sợ a. Một đạo thanh thúy giọng nữ tử trong hư không truyền đến, theo âm thanh êm tai không khó tưởng tượng đối phương xinh đẹp, mà Đồ Thiên nội tâm một mảnh lạnh bớt. Điện hạ, kỳ thực nửa cái cực đạo đế binh vậy làm cho người rất kính sợ. Nương theo lấy lời nói, ba đạo thân ảnh theo hư không vòng xoáy bên trong đi ra, một vị uyển như thần nữ thiếu nữ, một vị thanh bảo đạo nhân, còn có một bóng người dáng người khổng lồ, như là một tòa ma sơn, một đầu tóc xanh, dung mạo hùng vĩ. Mà Đồ Thiên ánh mắt co rụt lại, đó là Thanh Giao Vương. Đồ Thiên ra sức thúc đẩy chính mình lưu tại thân quán thần thức ấn ký, nhưng không có một tia đáp lại truyền đến. Mà hợp nhất đế binh bắt đầu chấn động kịch liệt, phản phất muốn lại lần nữa tách rời. Thần Tàm công chúa đôi mi thanh tú nhíu một cái, thúc đẩy thần lực thao túng hoàn chỉnh thôn thiên ma bình đánh ra một đạo hỗn độn thần quang. Quan quán tử mở ra, phun ra nuốt vào ra một vệ thần quang, giống như một đạo hỗn độn bộc bố rủ xuống, xen lẫn có một mảnh đế đạo hoa văn, tại chỗ đem cách đó không xa một tòa núi lớn nghiền thành một biển, hóa thành một mảnh màu đen cho tàn, tiêu tán tại nơi đây. Xoẹt. Thần Tàm công chúa phất tay, thất thải lưu quang bốn phía, đem Đồ Thiên một trường đánh rớt, này bị đại năng trong nháy mắt bị thương nặng, ở giữa không trung không ngừng đẫm máu, cuối cùng nặng nề mà rơi xuống ở trên mặt đất. Đồ Phi cùng còn lại Đồ Thiên dòng dõi muốn rách cả mí mắt, lại không cách nào động đậy, chỉ có thể nhìn Đồ Thiên nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Theo Đồ Thiên trọng thương ngã gục, cái này thôn thiên ma bình bị Thần Tàm công chúa triệt để khống chế, theo thần lực của nàng tràn vào, Đồ Thiên huyết tế dấu vết cùng nguyên thần ấn ký rất nhanh bị loại trừ. Cẩn thận chu đáo một phen, nàng hai tay đem nó bưng lấy, sau đó giao cho Tô Vũ, trong thần sắc cũng không lưu luyến. Tô Vũ vô cùng kích động nhìn thôn thiên ma bình, cái này đế binh cuối cùng vẫn là đến trên tay hắn. Vì vật này, bọn hắn truy kích hơn 7000 dặm, cuối cùng vẫn là căn cứ thôn thiên ma cái thu hút trực tiếp giáng lâm nơi đây. Đây là hoàn chỉnh cực đạo đế binh, nắm giữ vật này mới tính chân chính kỳ thủ, có thể cùng những kia cực đạo thế lực cùng cổ hoàng tộc địa vị ngang nhau. Thật xin lỗi, hôm nay cùng tỷ tỷ đánh một rất dài điện thoại, thời gian có chút chưa đủ, chỉ có thể canh ba. Chẳng qua quán tử hợp nhất hay là làm được. Viết 6800 chữ. Một chương này phần cuối có chút mất tự nhiên, ta lại lần nữa sửa lại một chút. Thật xin lỗi. Chương 40, cắn giết đại khấu, chương 40, cắn giết đại khấu, Tô Vũ nụ cười trên mặt vô cùng sán lạ, tại đây trời tuyết lớn bên trong, như là một sợi ánh mặt trời ấm áp. Thế nhưng nhìn xem ở trong mắt Đồ Thiên lại vô cùng đáng sợ, nhưng mà chẳng biết tại sao trong lòng lại thư thái một hồi, nội tâm hắn sợ hãi cuối cùng bộc ra. Theo hơn 10 năm trước nhặt được thôn thiên ma bình một khắc kia trở đi, hắn chỉ lo lắng một ngày nào đó cái này đế binh chủ nhân hội quay về cầm lại thân quán, bình chủ cho sợ hãi của hắn một thẳng vùng đi không được. Rốt cuộc đây là ngoan nhân nhất mạch di vật, phía trên lây dính quá nhiều máu tươi, mà ở còn lại đại khấu kiên trì dưới, hắn hay là đem vật này đem ra công khai, bởi vì bọn họ cần cái này đế binh đến đối kháng cực đạo thế gia. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, đệ nhất đại khấu lao bất tử sắp bước vào cổ chi thánh hiền cảnh giới, mà ngoan nhân nhất mạch vậy không thấy tăm hơi, đại khái là triệt để bị tiêu diệt. Hắn danh tiếng vậy nhất thời không hay, nắm giữ nửa cái cực đạo đế binh, có thể bệ nghệ quân hùng, tất cả thánh địa đại giáo cũng kiêng kỵ hắn, đồng thời lại không thể không lễ ngộ hắn. Những kia chính mình bằng thực lực không cách nào đánh bại cấp thánh chủ các đại năng, tại đây nửa cái cực đạo đế binh trước mặt như là anh hải giống nhau yếu đất, vương giả thần binh cũng không thể chống đỡ được thôn thiên ma bình công phạt. Chính mình vậy bởi vì này món đế binh mà bị đại khấu nhóm coi trọng, đệ nhất đại khấu lao bất tử thậm chí cho hắn một bộ thánh nhân kinh văn, tu vi của mình vậy lập tức sẽ đến đạt đại năng đỉnh phong, biến thành phiến đại địa này chủ nhân. Đây hết thảy đều làm hắn vô cùng an tâm. Cuối cùng cái này tình mộng, Đồ Thiên hai trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối cùng hối hận, tại giá lạnh băng thiên tuyết địa bên trong, toàn thân pháp lực cũng bị phong tỏa, nguyên bản có thể so với tinh thiết nhục thân vậy mất đi thần dị, toàn thân trên dưới bắt đầu bốc lên ra mồ hôi. Tại đây phiến hoang vắng băng nguyên bên trên, đối diện biển cổ thánh nhân cùng hoàn chỉnh đế binh tổ hợp, tất cả đông hoang không ai có thể cứu được hắn, chỉ là Đồ Thiên gian nan xoay người đến, xa xa nhìn thoáng qua hậu duệ nhóm, nhìn thấy Đồ Phi đám người lo lắng ánh mắt, hắn ánh mắt bên trong toát ra tình cảm phức tạp. Xoẹt. Cuốn quanh lấy hỗn độn khí lưu vô khuyết đại thánh binh ở trên bầu trời chậm rãi thu nhỏ, hóa thành một kiện cao ba tấc tiểu kiếm, xuất hiện tại Tô Vũ lòng bàn tay, trong suốt long lanh, bạch quang lưu động. Đem hỗn độn trường kiếm thu nhập thần tuyển bên trong, Tô Vũ một bên đem thần thức dò vào thôn thiên ma bình thân quán, một bên chậm rãi vuốt ve thôn thiên ma bình, như cùng ở tại vuốt ve người yêu của mình, trong mắt ôn nhu không chút nào tiếp rẻ địa thả ra ngoài. Theo hắn đi vào thế giới như thế này, liền một mực chờ đợi nhìn giờ khắc này, hiện tại cuối cùng hoàn thành. Hoàn chỉnh cực đạo đế binh. Theo không ngừng nguyên thần tế luyện cùng nhỏ máu nhận chủ, cuối cùng, hắn sơ bộ đem thần niệm đánh vào thân quán, mang theo hỗn độn khí tức ba giọt chân huyết vậy xông vào thân quán đường vân bên trong, vị diện nhân diện đồ án vậy tản ra màu trắng ánh sáng, chân huyết hóa thành từng mai phù văn lạc ấn tại trên thân quán, nguyên bản tản ra ô quang thôn thiên ma bình bị huyết mạch đường vân nơi bao bọc. Thôn thiên ma bình bắt đầu tiếp nhận hắn, tự chủ lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, vậy xuống ra từng đầu ô quang thác nước, đưa hắn che chở tại ô quang bên trong. Hắn sơ bộ nắm trong tay cái này cực đạo đế binh, đã trở thành cái này đế binh chủ nhân. Có thể coi như không thấy khoảng cách sử dụng huyết mạch dẫn dắt triệu hoán cái này đế binh. Cái này đế binh thần chỉ đối hắn nhập chủ cũng không kháng cự, bởi vì này nguyên bản là hắn mạch này tổ khí, bây giờ chẳng qua là vật về nguyên chủ thôi. Đạt được hoàn chỉnh cực đạo đế binh về sau, Tô Vũ đưa cho thần tạm công chúa một khối ngọc giản, trực tiếp cấp ra một quyển đế kinh, là Thôn Thiên Ma Công Luân Hải Quyển, đạo cung quyển. Cũng đúng thế thật vì lung lạc vị cường giả này, sau đó còn có chuyện cần nếu đối phương xuất thủ tương trợ. Hắn thậm chí cảm thấy được như thế còn không thể mặt ngoài ý cảm kích. Thiếu nữ áo tím mày ngài trao lên, vậy không khách khí, tiếp nhận tín vật bắt đầu là xem, rất nhanh nàng liền lộ ra thần sắc kinh ngạc, không ngờ rằng Tô Vũ sẽ trực tiếp quà tặng cổ hoàng kinh, mặc dù chỉ có hai cuốn, nhưng giá trị đã kinh thiên. Tô Vũ ánh mắt theo ôn hòa chuyển sang lạnh lẽo, bắt đầu xử lý lên mọi người ở đây. hắn thoải mái mà đi đến Đồ Tiên trước mặt, lạnh nhạt nói, tất cả đều là bởi vì cái này đế binh mà lên, đáng tiếc doanh gia là ta. Sau đó hắn nhìn cũng không nhìn một chút Đồ Tiên nét mặt, bay thẳng đến trên bầu trời, bên mông hoang vu bắc vực xích thổ bao trùm toàn bộ thế giới. Tô Vũ một thân thanh bảo, đầu đội ngọc quan, từ xa đến gần, tay áo dài phất phới, ô phát phi dương, ánh mắt thanh tịnh, trên người hắn có một loại không minh khí chất, toàn thân nhiễm lên một tầng ngũ sắc thần quang, hai con ngươi thanh tịnh như hồ nhỏ. Một cỗ hơi thở của cận tiên từ trên người hắn phát ra, con ngươi của hắn bắn ra hai đạo kim mang, tràn ra một cỗ cường thịnh khí tức, trong miệng phát ra từng tiếng tụng niệm. Tại thời khắc này, một cỗ thần thánh thần lực ba động vươn ra, trong mắt của hắn hóa thành mắt vàng, cả người nhiều hơn một loại không hiểu thần vận, như một tôn tiên linh giáng sinh. Vô số đạo phi tiên chi lực phi dương, 365 cái vòng xoáy màu vàng nóng bên trong, các phun ra một vệt thần quang, hóa thành từng cây màu vàng kim và liên, từng đầu trật tự tỏa liên khóa lại ở đây tất cả mọi người. Tô Vũ toàn thân lưu động ra chủng hào quang và nóng, như một tôn thần minh lâm trần, tại đỉnh đầu xuất hiện điểm điểm chỉ riêng mang, phản phất đang ngưng tụ cái gì. Hắn lặng lặng đứng ở hư không, con ngươi trống rỗng vô cùng, nuốt tâm thần người ta. Từng tia từng sợi ô quang từ hắn thiên linh cái bên trong xung ra, tại hắn hướng trên đỉnh đầu đúc thành một bảo bình, ô quang lưu động, như là mặc ngọc có ánh. Nó xưa cũ mà tự nhiên, kiểu dáng cũng không rừng rà, làm cho người ta cảm thấy đại đạo đơn giản nhất cảm giác, này như là đạo vật dẫn, có thể trấn áp chư thiên vạn giới, huyền bí khó lường. Tô Vũ vì tự thân hỗn độn thần lực đúc thành đại đạo bảo bình, đây là đạo hữu hình chi thể, tương lai có thể tụ nạp vô lượng pháp lực, bây giờ thì đã có lớn lao thần năng. Ô quang chớp động đại đạo bảo bình bắt đầu phát sáng, trong nháy mắt tất cả tỏa liên vậy bắt đầu bộc phát ra kịch liệt thần quang, ở đây đại khấu cùng giao quang tu sĩ toàn bộ phát ra thống khổ kêu rên, bọn hắn bản nguyên cùng thần lực toàn bộ bị tỏa liên rút ra, liên tục không ngừng địa thua hướng đại đạo bảo bình bên trong. Với lại bốn phía nguyên vậy nhanh chóng bốc hơi ra từng đạo nguyên khí, tại đây trời quang hà bên trong, hóa thành sinh mệnh tinh khí tràn vào Tô Vũ thể nội. Mà hơi thở của Tô Vũ càng thêm cường thịnh, những người này tu vi vượt xa mình, đối với hắn mà nói, loại tu luyện này tốc độ vô cùng tấn mãnh, có thể đem hắn nhanh chóng đẩy vào tiên đại bí cảnh. Không biết qua bao lâu, Tô Vũ cơ thể phát ra ô quang, thiên linh cái chỗ, huyết khí càng là hơn xuyên qua trời cao, thân thể hắn đôm nốt rung động, màu đen đại đạo bảo bình trước tiên bay tới, lơ lửng trên đầu. Hắn mơ hồ cảm giác chính mình sắp mở rộng tiên đại, bước vào nhân thể bí cảnh cuối cùng, lớn mạnh sau thần thức thập phần cường đại nhạy bén, đối với thiên địa cảm ngộ càng thượng một cái cấp độ. Nguyên bản rất nhiều cái nhiều hắn ngộ đạo nan để từng cái giải quyết dễ dàng mà ở chẳng tất cả mọi người triệt để hóa thành thây khô, chỉ có vài vị tiên đại bí cảnh tu sĩ miễn cưỡng lưu thở ra một hơi, nguyên thần của bọn hắn đầy đủ cứng cỏi, thoát ly nhục thân sau vẫn như cũ năng lực còn sống sót, là cái này tiên đại tu sĩ chỗ cường đại. Tô Vũ nhìn xuống bọn này đại khấu, mà không biểu tình, nội tâm hắn có chút phiêu hốt, nghĩ tới một sự tình. Trước đây các ngươi thuận thượng Diệp Phàm khí vận, Đồ Phi trong tương lai có thể thành tiểu chuẩn đế, còn được đến Diệp Phàm hữu nghị, tiền đồ sáng lạn. Đáng tiếc, đụng phải ta, đây là mệnh số. Tô Vũ lạnh lùng vô tình, thúc dục thôn tiên ma bình, trong cơ thể hắn hỗn độn thần lực vô cùng mạnh mẽ, phần lưng xương sống lưng chỗ đại long vậy phát ra một tiếng gào thét, vô tận long khí tràn vào đế binh trong, hắn thật sự thúc dục cái này cực đạo đế binh. Phát ra vô lượng và mang, như là mặc ngọc thôn thiên ma bình, chìm chìm nổi nổi, phun ra nuốt vào thiên địa bản nguyên, rủ xuống từng đạo ô quang, đưa hắn chìm không tại hạ phương, đây là từng đầu đại đạo phát tác. Thôn Thiên Ma Bình có hơi rung động, một đạo sáng chói thần quang theo miệng bình mà bắn ra, cực đạo chi lực triệt để đem nơi đây hóa thành một biển. Rộng lớn đất đỏ bình nguyên hóa thành vô tận cát bụi, nơi này biến thành một mảnh đại dương màu đỏ, gã dạ sôi trào, phóng tới bốn phương tám hướng. Xa xa, đại sơn như rơm rạ một dạng, khủng bố ba động đánh tới, tất cả đều đổ dạng, nhanh chóng sụp đổ, theo đại địa bên trên bị san bằng. Hết thảy tất cả, bao gồm dãy núi, khu mỏ quặng, cũng hóa thành một vòng bụi bặm, lặng lặng địa chồng chất tại trên bắc vực đại địa. Chỉ có ngàn khe vạn hác, tàn phá không chịu nổi mặt đất di lưu ở lại. Tựa hồ tại nói cho kẻ đến sau đã từng chuyện xưa. Chương 41, uy hiếp giao chỉ chương 41, uy hiếp giao chỉ, Đông Hoang Bắc vực, giao chỉ thánh địa. Quần tinh chiếu rọi, trên đỉnh núi có là hồ lớn tọa lạc thiên cung, trong đó điện ngọc quỳnh lâu giống như cựu thiên tiên điện. Nơi đây trời quang mây cạnh, tại sán lạn màu vàng kim trên đám mây, thiên cung đứng sừng sững, cao lớn to lớn, uy nghiêm thần thánh, ngọc thạch cầu thang tả hữu, sương mù cuốn lượn quanh, kỳ hoa đua nở, giao thảo trải đất, tương tự kim ô, thần hoàng các loại linh cầm đang bay múa, một mảnh lộng lẫy. Đây là Đông Hoang Bắc vực hai nơi cực đạo thế lực một trong. Do Tây Hoàng Mẫu sáng lập giao chỉ thánh địa, kỳ danh tức giận vô cùng đại, không chỉ chuyển khắp Đông Hoang, càng là hơn chuyển đến Trung Châu, chuyển đến Tây Mạc, bị cho rằng là cực kỳ có tiên khí thánh địa, trong môn nữ tử đều tập hợp trí tuệ của đất trời. Hôm nay, giao chỉ thiên cung tiếng chuông vang 9 lần, tất cả giao chỉ đại năng cũng đứng thẳng tại trước thiên môn, ngay cả giao chỉ thánh địa cực đạo đế binh tiên lệ lục kim tháp cũng nhất thời khôi phục, dù xuống hàng luồng tiên quang. Thiên cung trong đại điện, xương trắng trên mặt đất phủ trào, không có hơn người đầu gối, từng chương ngọc chất thượng bày đầy tiên nữ ngọc dịch, nhưng không có chủ nhân bận dụng, tất cả thị nữ cũng nghiêm túc chờ đợi. Tại đông đảo nữ tu chen trúc giới, Tây Vương Mâu xuất hiện cửa đại điện, nàng ô phát như mây, thanh ti bên trong cắm một con màu bạc tiểu trâm, người mặc tiên linh cẩm tú ngọc lộng áo, như thần sen giống nhau thánh khiết đoan trang, phong hoa tuyệt đại, ngọc nhan vô song. Nàng thân sắc có chút cẩn thận, hướng lên trời ngoài cũng có hơi hành lễ, gặp qua thánh nhân. Mà còn lại nữ tu vậy cùng kêu lên la lên, bái kiến thánh nhân. Cách đó không xa một sinh linh mạnh mẽ bay tới, chân đạp vân vụ, đi đến trước cổng trời. Cái này hình người thái cổ sinh vật, thân có thể cao tới hơn 3 mét, toàn thân dày đặc màu bạc lân mi tiến, chỉ riêng hoa lưu động, trên mặt cũng như thế. Sinh ra ba cặp rộng lớn ngân xí, có một loại mỹ cảm đặc biệt. Hắn người mặc màu vàng kim chiến giáp, ngân tóc như thác nước, trên đầu mọc ra hai con ngọc sừng, dường như rồng có sừng giống nhau cong chuyển, dài hơn một thước, phóng ánh trong suốt. Nhân tộc, nhanh chóng đem thần linh tử tự trả lại, bằng không tự gánh lấy hậu quả, tộc ta cổ hoàng binh đã đối chuẩn giao chỉ thánh địa. Thái cổ sinh linh lạnh lùng mở miệng, không nhìn thẳng Đông đảo trưởng lão, ánh mắt hung ác chằm chằm vào Tây Vương Mẫu. Hắn nói rất đúng thái cổ thần ngữ, không ít trưởng lão đại năng đều không thể nghe hiểu, mà Tây Vương Mẫu cùng vài vị già yếu lao hầu thì hơi biến sắc mặt. Ta giao chỉ cũng không có thần hậu duệ, các ngươi đến nhầm chỗ. Giao chỉ một vị già yếu trưởng lão dùng thái cổ thần ngữ đáp lại. Không ngờ rằng vị này thái cổ sinh vật căn bản khinh thường cùng nàng đối thoại, trực tiếp lướt qua nàng nhìn chằm chằm Tây Vương Mẫu. Giao chỉ một vị thái thượng trưởng lão có chút phẫn nộ, các nàng kính là vị thánh nhân kia, người sứ giả này cư nhiên như thế vô lễ. Nàng chưa kịp mở miệng, Tây Vương Mẫu liền trầm giọng cùng đối phương bắt đầu giao lưu. Sứ giả, ta giao chỉ cũng không tồn tại cái gì thần linh tự. Liền xem như thánh nhân hỏi tội, cũng phải có chỗ căn cứ đi. Mong rằng thánh nhân minh giám. Vị này thái cổ sinh vật nghe đến mấy câu này sau thần sắc khẽ biến, một đôi tinh hồng con mắt dâm tà nhìn về phía một bên giao chỉ thánh nữ, nhìn thấy đối phương tránh né tại trưởng lao phía sau liền thu hồi ánh mắt. Hắn có chỗ dựa không sợ nói, vọng ngữ. Thần minh dòng dõi khí tức thì tại giao chỉ bên trong, còn có ta tộc chất bảo, đều bị các ngươi nhân tộc nguyên thiên sư chỗ trộm cắp. Là cực đạo thế lực chủ nhân, ta nhớ ngươi hẳn phải biết một tôn đại thánh đại biểu cái gì đi. Tại một phen uy hiếp về sau, vị này thái cổ sinh vật liền không nói nữa, ánh mắt bất thiện nhìn giao chỉ mọi người. Mà giao chỉ tịnh thổ bên ngoài, cấp độ vân vụ không ngừng cuộn, hư không không ngừng sụp đổ. Có đám mây màu tím, có màu xám sương mù, còn có màu trắng hơi nước, liền cùng một chỗ, bên trong thất thải lưu quang lấp lóe. Tại trầm trọng đám mây khu vực trung tâm, có một chỗ bị tử quang che chắn nhìn khuôn mặt uy vũ nam tử, chỉ riêng hoa và trượng, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng vào. Vị này vai hùng nam tử khuôn mặt bị hỗn độn vụ ti cuốn lượn quanh, khó mà triệt để thấy rõ, nhưng mà không hề nghi ngờ, đây là một tôn thái cổ vương. Càng khủng bố hơn là, nam tử này trên người mơ hồ để lộ ra một tia cực đạo đế uy, khiến cho tiên lệ lục kim tháp đối kháng, Tây Hoàng tháp xuất hiện vô số đạo tiên linh đồ khác, trong lúc mơ hồ có tiên linh dọn lệ chi cảnh. Hai kiện cực đạo tầng thứ binh khí bắt đầu dẫn dắt, lẫn nhau cũng bắt đầu khôi phục. Thấy giao chỉ đế binh khôi phục, thiên cung bên ngoài tên này thái cổ sinh vật đột nhiên phẫn nộ, phía sau lục đạo thần dựng bắt đầu dựng ra, giống như năng lực cũng cắt chém không gian, một ít tiên đài bí cảnh ở dưới nữ tu đều bị hắn uy áp nhất trụ tâm hồn. Tây Vương Mẫu, ngươi đang gây hấn với tộc ta đại thánh sao? Thì coi như các ngươi vậy có cực đạo vũ khí, tộc ta đại thánh tổ vương còn tại, các ngươi giao chỉ ngay cả một thánh nhân cũng không có, ngươi lẽ nào muốn giao chỉ máu chảy thành sông sao? Nhanh chóng đem thần linh tử tự cùng tộc ta chân bảo còn tới. Hắn lần này nói nhân tộc ngữ, ngôn từ kịch liệt, uy hiếp hứng thú hết sức rõ ràng, theo một ý nghĩa nào đó càng là hơn cực kỳ ngang ngược càng rỡ, lại đã không còn người dám phản bác hắn, ở đây hoàn toàn tĩnh mịch. Nguyên bản những kia phẫn nộ các trưởng lão cũng hành quân lặng lẽ, tất cả đều sắc mặt tái nhợt, bị cô kia cực đạo chi uy chỗ chấn động. Cái này thái cổ sinh vật chính là Tô Vũ Trô đóng vai. Hắn tại Tử Sơn bên trong kiến thức qua chân chính cổ tộc, với lại dùng đại đạo bảo bình thôn vệ mấy cố cổ tộc, hắn giả trang ra tới cổ tộc đủ để đạt tới dĩ giả loạn chân hiệu quả. Mà sau lưng hắn Kháo Sơn là thánh nhân vương cựu trọng thiên đỉnh phong tồn tại, là cường giả cấp thiên vương, bốn bỏ năm lên nói một câu đại thánh, ai dám phản đối? Đối diện đám kia tiên đài nhị trọng thiên đại năng ngay cả thánh nhân cũng chưa từng thấy, làm sao có thể phân biệt ra được? Đối mặt cường địch tiếp cận, Tây Vương Mẫu mặt mày nhíu chặt, mấy tức về sau, vị này mỹ phụ nhân bất đắc dĩ thở dài một hơi, cùng bên cạnh một vị thái thượng trưởng lao giao lưu một lát. Rất nhanh, chín vị giao chỉ nữ tu đem mấy khối thạch vương cẩn thận hộ ra, có hai vị thái thượng trưởng lao ở một bên đem thạch vương tiếp nhận, nhưng cũng không giao cho Tô Vũ, mà là đang chờ đợi Tây Vương Mẫu mệnh lệnh. Mấy khối thạch vương bên trong, có một khối đá kỳ dị nhất, ngũ quang thập sắc, rực rỡ chói mắt, có sóng sinh mệnh mạnh mẽ. Tô Vũ tại nhìn thấy tảng đá kia lúc, trong lòng của hắn một cố dục vọng mãnh liệt tuôn ra, ánh mắt nóng bỏng nhìn tảng đá kia, trong miệng còn một bên gào thét, vĩ đại bất tử thiên hoàng hậu duệ, thái cổ tử tự của thần linh, chúng ta trước tới đón tiếp điện hạ trở về. Mặc dù mặt ngoài cùng trong lời nói vô cùng thành kính, nhưng mà Tô Vũ nội tâm đã bị hàng loạt khát vọng tâm trạng tràn ngập, loại dục vọng này cùng xúc động, cơ hồ là đời này số một, gần với đoạt lại thân thôn thiên ma bình lúc tâm cảnh. Tô Vũ vốn chỉ là nghĩ cường thủ hào đoạn, cướp đi thiên hoàng tử là đủ. Nhưng mà theo thôn thiên ma bình hợp nhất, một kiện hoàn chỉnh cực đạo đế binh nơi tay, nội tâm hắn dục vọng đi lên. Ngũ đại nguyên tiên sư lưu cho giao chỉ kỳ chân, hắn toàn bộ đều muốn. Tại cảm nhận được đối phương ác ý về sau, tảng đá kia vạn đạo thủy thái sông lên trời, chủng tộc chuyển thừa lạc ấn chiếu rọi trong hư không, một mảnh huyền ảo cùng lộng lẫy, thậm chí ở trên bầu trời đánh ra một mặt đạo đồ. Ông kỳ thạch kỳ chấn bắn ra chín đạo thần quang, trong đá thần loan bên trên lạc ấn sống lại, toàn bộ ấn trong hư không phát ra ba đạo khủng bố. Đông một loại thần bí khí cơ truyền ra giao chỉ, quan thông trời cao quang mang khắp nơi đều có thể nhìn, nếu không phải tiên lệ tháp áp chế, chắc chắn sẽ đánh xuyên tương cung. Trong mây đóng vai thành oai hùng nam tử thần tàm công chúa trông thấy loại tình huống này, nhớ tới Tô Vũ chỗ dặn dò thông tin, nàng triệt để bộc phát ra thần lực của mình, đem thôn thiên ma bình hoàn toàn khôi phục, vô thượng đế uy che ngập bầu trời đánh thẳng vào tất cả mọi người, mà trên người nàng càng là hơn xuất hiện 10 đạo ấu quang tỏa liên, đem phiến thiên địa này phong tỏa. Cùng thôn thiên ma bình dây dưa tiên lệ lục kim tháp cũng bị hoàn toàn khôi phục cực đạo thần lực áp chế. Nguyên bản truyền ra giao chỉ khí cơ bị ấu quang tỏa liên thôn vệ, biến mất tại một mảnh tử quang bên trong. Cảm tạ họ rồ hách một phiếu. Rất cảm tạ. Chương 42, cướp đoạt thạch vương, đón về thiên hoàng tử, là họ rồ hách tăng thêm. Chương 42, cướp đoạt thạch vương, đón về thiên hoàng tử, là họ rồ hách tăng thêm. Các ngươi còn nói cái gì? Nếu như không phải tộc ta điện hạ, vì sao lại có như thế ba động? Tô Vũ hét lớn, lớn tiếng dọa người, càng thêm cường thế. Ở chỗ nào vạn cổ không dễ đế uy uy dưới, giao chỉ thiên cung hoàn toàn tĩnh mịch. Đây là cấp độ sâu khôi phục cực đạo đế binh, tuyệt thế đại khủng bố, cùng tại đại năng trong tay hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Cái trước một kích đủ để đánh ngang nhất vực, diệt vong một đám giáo. Giao chỉ một chúng tu sĩ sôi nổi lâm vào trầm mặc, sau đó không ít trưởng lao bắt đầu khuyên nhủ Tây Vương Mẫu. Mẹ Vương, không bằng đem Thạch Vương trả lại đi. Vốn là đối phương thần vật, đối phương là đại thánh, với lại trong tay cũng có cực đạo đế binh, giao chỉ ở đâu ngăn cản được a? Tây Vương Mẫu yếu ớt thở dài, có chút bất đắc dĩ nhìn chư vị trưởng lão, đôi mắt đẹp mệt mỏi khép kín, cho thấy một cố đặc biệt mỹ phụ nhân quân vận. Cuối cùng vị này tôn quý tồn tại hay là khoát khoát tay, ra hiệu hai vị thái thượng trưởng lão đem Thạch Vương giao cho Tô Vũ. Đối phương đại thánh mang theo cổ hoàng binh khí thế hung hùng, giao chỉ thật sự không địch lại, với lại lại không có lý, vì thế này tỉnh lại nội tình, nàng sẽ là giao chỉ tội nhân. Tô Vũ đưa tay tiếp nhận Thạch Vương, đem còn lại mấy khối Thạch Vương thu nhập thánh binh bên trong trấn phong bế, sau đó hai tay dâng thần thạch, cả người bị thần thạch chiếu rọi vô cùng thần ánh, lục đạo cánh thần vậy chậm rãi vung ấy, kích thích từng đợt gió lốc. Hắn vũ nhẹ khẽ vuốt vuốt thần thạch, trong lòng của hắn âm thầm tư sấn, muốn truyền lại thông tin cho Tử Sơn tám bộ tổ vương, Thiên hoàng tử, và bị Diệp Phàm bọn hắn như vậy không thể diện địa sát rơi, đem cổ hoàng tử mặt mũi ném chỉ toàn, nhường bất tử thiên hoàng hổ thẹn, còn không bằng để ta tới. Trọng trấn bất tử thiên hoàng nhất mạch vinh quang, ngoài ta còn ai? Theo hắn càng nghĩ càng lại, khối này thần thạch phản ứng vậy càng thêm kịch liệt. Hắn thậm chí đã nghĩ kỹ nên xử lý như thế nào nhà của Tử Sơn sinh, bất tử ngộ đạo thụ tâm, bất tử thiên hoàng cầm khí, còn có một loạt tiên kim thần tặng. Đông, kỳ thạch chấn động, lưu động tinh khí càng thịnh vượng, giống như là biển gầm mãnh liệt. Tô Vũ trực tiếp thúc dục chính mình thần tuyển bên trong đại thánh minh, một cỗ đại thánh khí tức lan tràn, triệt để đem thần thạch trấn trụ, sau đó đem nó đưa vào hỗn độn trường kiếm nội bộ không gian bên trong. Đối diện giao chỉ tu sĩ sôi nổi đè mắt, ngay cả Tây Vương Mẫu cũng có chút không muốn nhìn Tô Vũ thân ảnh, giống như những kia thạch vương vẫn tồn tại như cũ. Ngũ đại nguyên tiên sư đã từng cùng giao chỉ thánh địa đã thông báo, nếu có thái cổ sinh vật tới trước muốn về khối kia ẩn chứa thần đoán kỳ thạch, liền giao ra. Thế nhưng lần này tại đối phương đại thánh cùng cổ hoàng binh uy hiếp dưới, chỉ có thể bị ép giao ra tất cả kỳ thạch, là cực đạo thế lực người cầm lái, đây không thể nghi ngờ là cực kỳ khuất nhục sự việc. Nhưng mà không như vậy muốn tỉnh lại tiên lệ lục kim tháp bên trong ngủ say nội tình, với lại vẫn như cũ không làm gì được đối phương. Giao chỉ thánh địa trải nghiệm một lần đại thành thánh thể thi biến về sau, nội tình đại giảm, cận tồn không nhiều nội tình chỉ có thể ở giao chỉ thánh địa sống chết trước mắt lúc vận dụng, thực sự không thể bởi vì loại này tranh chấp sự kiện thứ bị thiệt hại. Tô Vũ bay trở về trong mây đen, tôn này dáng người khổng lồ ba đầu tổ vương liếc hắn một cái, thu kịch âm thanh thần niệm truyền âm nói, ngươi giả bộ cũng thật giống. Tô Vũ hướng hắn quát thân, đem thần thạch đi hỗn độn trường kiếm bên trong lấy ra, sau đó đưa cho thần tạm công chúa, thần sắc cung kính trả lời, tổ vương, may mắn không làm được mệnh, mặt tướng nên trở về tử tự của thần linh cùng ta tộc chân bảo. Tô Vũ sắc mặt có chút ba động, viên kia thần đoán vừa rồi tại hắn hỗn độn trường kiếm bên trong không ngừng dãy rủa, muốn trước giờ xuất thế, thậm chí có cực đạo khí tức từ trong thần đoán truyền ra. Thần tam công chúa tiếp nhận thần thạch, nàng không hề đem thiên hoàng tử để ở trong lòng, trực tiếp một tay lấy hắn đánh vào thôn thiên ma bình bên trong. Mà Tô Vũ cũng có chút nhân vật phản diện hứng thú địa nghĩ. Động đi, tiếp tục dãy rủa đi, vào thôn thiên ma bình, trừ phi bất tử thiên hoàng tự mình hạ giới, bằng không ai tới cũng cứu không được ngươi. Thần tam công chúa phá vỡ hư không, hai người bước vào thời không thông đạo, rời đi giao chỉ, mà giao chỉ mọi người thì sắc mặt phức tạp, nhưng lại như chút được gánh nặng, tại các nàng phần lớn người trong mắt, bây giờ giao chỉ thánh địa là kém xa đối phương, các nàng cũng không biết nhà mình nội tình sự việc. Chỉ là may mắn đối phương chỉ cần đi rồi mấy khối thạch vương, mà giao chỉ thánh nữ người hộ đạo vậy nhẹ nhàng thở ra, vừa nãy tên kia thái cổ sinh vật ánh mắt nàng nể tình nhìn bên trong, vô cùng lo lắng đối phương đưa ra cái gì quá đáng yêu cầu, chẳng qua còn tốt, chuyện đáng sợ nhất không có xảy ra, còn thấy được một tôn đại thánh. Tô Vũ cùng thần tàng công chúa về tới tiểu thế giới của Thanh Giao Vương bên trong. Nhìn ôm thôn tiên ma bình Tô Vũ, thần tàng công chúa lắc đầu, không để ý tới hắn, trực tiếp đi vào một tòa cung điện bên trong, bắt đầu tìm hiểu thôn tiên ma công luân hải quyển. Bộ này chủ thuế biến đế kinh cùng bọn hắn thần tàng tộc cựu biến vô cùng tương tự, nàng theo tử cảnh phục sinh, tu vi nhưng cũng không tăng lên, đại thánh hàng giáo khó như thiên tiệm, cũng không phải dễ dàng như vậy đột phá, nếu như nàng có thể theo cực đạo tản kinh ở bên trong lấy được một tia tuệ quang, từ đó thuế biến, có thể năng lực bước vào đại thánh cảnh giới. Đương nhiên, muốn làm được loại trình độ này rất khó. Càng quan trọng hơn vẫn là ở chỗ người tu hành đốn ngộ mọi chuyện lắng xuống, Tô Vũ đủ ở giữa vút qua, rơi vào bầu trời bất lão điện tầng cao nhất. Hắn đem thôn thiên ma bình cất đặt tại tầng thứ 9 bên trong, bắt đầu lâm vào tu luyện, lần này thôn phệ không ít mạnh đại tu sĩ, đối với hắn mà nói là một loại nguồn bổ sung dồi dào. Liên tiếp 2 tháng, hắn cũng trong tu luyện vượt qua, nơi đây thời gian gần như dừng lại, không có lưu động dấu hiệu. Cuối cùng, Tô Vũ từ trong bất lão điện đi ra, xương trán nở rộ long khí, khí tức cường thịnh, phía sau xương sống lưng chiếu sáng rạng rỡ, bị rèn luyện đến cực hạn. Dẫn động thiên kiếp về sau, hắn lần nữa ngay cả độ tam kiếp, bước vào hóa long lục biến, đây quả thực là thần tốc. Nhưng ở trong mắt Tô Vũ như thế vẫn chưa đủ, khoảng cách tiên đại bí cảnh còn có một đoạn không ít khoảng cách. Thỏ đi cốt rơi, ngay cả thần tàng công chúa cũng theo bế quan bên trong đi ra, Tô Vũ còn tại tu luyện, trong khoảng thời gian này hắn một mực sử dụng long tụy tu luyện, lại có địa mạch long khí phụ trợ, tu vi tăng lên nhanh chóng. 4 tháng về sau, khí thế của hắn phóng đại, một cái vân long hộ thân, uy áp cực nặng. Mà lúc này thần tàng công chúa đã ra ngoài rồi, nói là muốn về đến thần tàng tộc bàn giao một sự tình. Tô Vũ đọc qua còn sót lại thư tín sau hơi có thất thần, nhưng vậy không nói thêm gì, chỉ là than nhẹ. Đi ra tiểu thế giới về sau, hắn cưỡi mây bay lao về phương xa, muốn tìm một hoang tàn vắng vẻ địa khu, không muốn để cho người nhìn thấy hắn độ kiếp, chủ yếu là hắn đạo kia hỗn độn vân long vô cùng đặc thủ, chỉ cần gặp qua một chút liền khó có thể quên. Trên đường lướt qua vô tận sơn xuyên đại địa, cuối cùng đang phi hành 3000 dặm về sau, Tô Vũ đi vào một mảnh vô nhân khu. Đây là một mảnh đại dã, nhiều hồ nước cùng đầm lầy, hơi nước tràn ngập, tại bắc vực 10 phần hiếm thấy, lại không có sinh linh tồn tại. Hắn tập trung nhìn vào, nguyên lai trong đầm lầy có một đầu tiên đài nhị trọng thiên thanh xà, còn chưa hóa hình, tại đầm nước bên trong phun ra nuốt vào sương mù, nhìn lên tới cực kỳ dữ tợn. Tô Vũ khẽ quát một tiếng, thể nội kích phát ra một sợi thánh uy, đem xà yêu sợ quá chạy mất. Hắn trực tiếp dẫn dắt lôi tiếp. Vạn trượng lôi quang từ thiên ngoại mà hàng, không bao lâu liền đem nơi đây bao phủ, đem nơi đây hóa thành một đại dương mênh mông toàn sấm sét, đem hồ lớn đầm lầy cũng che ở phía dưới. Xa xa cự xà cực tốc bay ra ngoài, không muốn bị tiên kiếp tác động đến. Tô Vũ phần lưng đại long tuôn ra một đạo dài 10 trượng tử sắc long khí, long thân sen lẫn vô cùng huyền ảo tiên đạo kinh văn, phun ra nuốt vào nhìn hỗn độn thần quang, đưa hắn bảo vệ sau lưng. Xương sống lưng của hắn đã rèn luyện chín khối, lần trước liên tiếp thôn vệ mấy chục cái hóa long tu sĩ cùng tiên đài tu sĩ lệnh tu vi của hắn phóng đại, nửa năm qua này lại mượn nhờ lòng đất long mạch tu luyện, lần này muốn giơ lên bước vào tiên đài bí cảnh. Buổi tối 9.00 tan học, một thằng viết đến bây giờ, rất mệt mỏi. Cảm giác tạ ủng hộ của các ngươi. Chương 43, tiên đài ngọn. Chương 43, tiên đài ngọn. Vạn trượng lôi hải từ thiên khung rơi xuống, đông chốc bao phủ kín nơi này, đây là một vùng thiên kiếp hải dương. Thật lớn thiên kiếp, tại vô tận trên lôi hải, màu tím sẩm lôi đỉnh bắt đầu hóa hình, biến thành từng đầu thiên long, những thứ này lôi đỉnh thiên trên thân rồng có cổ lao thần bí đạo văn điêu khắc, cuốn quanh lấy từng tia từng sợi hỗn độn khí, khí tức hủy diệt chấn động thiên địa. Hư không bắt đầu xảy ra đập tan, tại vô tận trên lôi hải, cái gì cũng không tồn tại nữa, tất cả đều bị lôi đỉnh bao phủ lại, lọt vào trong tầm mắt một mảnh trước mắt, đứng ở rất xa xa là có thể cảm giác được loại đó lực lượng hủy diệt. Lúc này, Tô Vũ chính là lôi hải trung tâm, là cuồng bạo nguyên địa, vô tận điện mang đều là hướng hắn mà đến, lôi sơn điện hải cũng khóa chặt hắn. Vâng, thiên long hàng thế, từng đạo màu tím thiên long quên mình phóng tới Tô Vũ, nó trên người chúng mang có thế giới này đại đạo khí tức, trật tự pháp tắc hóa thành đáng sợ nhất, hình dạng. Vân long gào thét, cùng đại đạo bảo bình hợp nhất, dị tượng ánh sáng chiếu dọi đại xuyên, tỏa ra kinh khủng thôn phệ chi lực. Đây là một hồi khác loại tu hành, Tô Vũ ấn đường nở rộ thần hy, hai tay không quay bay múa, chỉ ấn như thác nước, thao túng vân tại thanh thiên thủy tại bình dị tượng, đem hỗn độn vân long đẩy hướng chí cao lĩnh vực. Trong chốc lát long hống âm thanh kinh thiên, vân long sáng chói, tại châu ai bên trong dương nhanh múa đuốt, đem lôi đỉnh thiên long một thôn phệ, dung nạp lôi hải công kích, khắc theo nét vẽ dấu ấn của đại đạo bây giờ nó đã bắt đầu diễn hóa thiên địa pháp tắc, mỗi lần trải qua thiên kiếp tẩy lễ, đạo này hỗn độn chi long liền sẽ là cấn cùng đan dệt ra một chút pháp tắc dấu vết, uy năng vậy dần dần tăng cường. Theo chỉ riêng hoa nhảy vọt, Tô Vũ phần lưng xương sống lưng đại long bắt đầu phát ra đùng đùng, không dứt, khớp nối âm thanh, hắn long cốt bắt đầu xuyên qua cùng nhau, đã trở thành một con rồng lớn, hóa long bí cảnh bắt đầu viên mãn. Hắn bước vào hóa long cử biến, tại bí cảnh này đi đến cuối con đường. Mà lôi kiếp cũng chưa kết thúc, mà là bắt đầu lại lần nữa biến hóa, nguyên bản thiên long dần dần diễn hóa thành không biết tiên linh, thậm chí chính trung tâm cũng có một mảnh cung điện hùng vĩ nhóm, làm cho người run rẩy, đây quả thực là thần thoại thời đại tái hiện. Hóa long đại biên mãn, long đằng gọi tiên đài, dẫn động tiên kiếp, cảnh tượng kinh khủng dọa người. Tại Tô Vũ trong thân thể, phía sau lưng của hắn phát ra kim quang, xương sống trong một con rồng lớn ngẩng đầu mà lên, bay thẳng tiên đài, thành làm một đạo vĩnh hằng thần quang, lệnh thần trí của hắn thật sự mang có bất hủ đặc tính. Con rồng này thật sự sống lại, bây giờ muốn tiến quân cảnh giới càng cao hơn. Xương sống đại long phun ra một quả tiên châu, viên kia tiên châu tản ra vô thượng thần quang, muốn mở ra một mảnh tiên đài. Cửu biến hóa long, nhảy lên nhìn tiên, xương sống đại long đạt tới hoàn mỹ, mới có thể tiến nhập bí cảnh cuối cùng của nhân thể, tiên đài. Tô Vũ nửa năm này một mực tu luyện, nghĩ lệnh thần hồn thủy biến, một bước vào tiên đài bí cảnh. Tiên đài bí cảnh là bí cảnh cuối cùng của nhân thể, cùng bốn vị trí đầu bí cảnh khác nhau rất lớn, có thể nói tồn tại bản chất khác nhau. Luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long chung vào một chỗ. Cũng không có tiên đài cái này cái bí cảnh thực lực khoảng cách đại, theo tiên đài nhất trọng thiên bán bộ đại năng đến chuẩn đế, vẫn luôn tại tu luyện bí cảnh này. Nay cảnh gian nan, mỗi tiến lên trước một bước thì tương đương với đạp lên một tầng thiên, trước sau thực lực chênh lệch to lớn vô cùng. Xoẹt. Tô Vũ ấn đường thức hải bên trong đang phát sinh cực kỳ đáng sợ thủy biến, màu vàng kim thức hải tại phóng đại, lệnh linh hồn của hắn càng thêm lớn mạnh, nguyên thần vô cùng sáng chói tinh khiết, mơ hồ có thể cảm nhận được pháp tắc trong thiên địa. Phóng đại là hải dương trong thần thức vậy lao ra một cái người tí hon màu vàng, bắt đầu tiếp dẫn tiên kiếp, há miệng phun ra nuốt vào kia chớp, rèn luyện thần thức cường đại. Loại phương pháp này cực kỳ nguy hiểm, vì cường đại thiên kiếp tẩy lễ thần thức, động một tí rồi sẽ lâm vào chỗ bạn kiếp bất phục, thần thức là một người tồn tại chỗ căn bản, tổn thương một chút cũng là chí mạng. Nhục thân bị thương còn có thể chữa trị, có thể thần thức một sáng bể nát, rất có thể chính là vứt bỏ một đoạn ký ức, chết một bộ phận nhân cách, vô cùng chí mạng. Cũng là Tô Vũ tu có đế kinh, linh hồn lại có hỗn độn huyết, cho nên nguyên thần cũng không e ngại thiên kiếp tẩy lễ. Nếu là đổi cái khác đoạt xá người đến, tuyệt đối sẽ ở trong ánh chớp vẫn lạc, không có loại thứ hai có thể. Theo thiên kiếp hạ xuống, Tô Vũ nhục thân cùng giữa linh hồn bắt đầu xuất hiện một đạo thật nhỏ ngăn cách, với lại dưới lôi kiếp không ngừng mở rộng, chẳng qua giờ này khắc này hắn đã không quản được nhiều như vậy, chỉ nghĩ nhường hồn phách thủy biến, hóa thành thần thức. Ông trong hư không lắc một cái, 9 cái tiên linh đồng thời rơi xuống, có kỳ lân gầm thét, tiên hoàng đập cánh, chân long hoành kích, rất nhiều tiên vực mới có thể gặp mặt tiên linh từ trong thiên kiếp bay ra, trật tự thần liên diễn biến thành từng cái địch nhân đáng sợ nhất, đối với Tô Vũ triển khai vô thượng công phạt chi đạo. Đỏ tươi như máu thần lôi bổ vào nguyên thần phía trên, lại không thể tổn thất hắn mảy may, cái đó người tí hon màu vàng vẫn như cũ bất hủ, thông thấu không tì vết. Giết. Tô Vũ Nguyên Thần bắt đầu thúc đẩy phi tiên quyết, từng đạo phi tiên chi lực đánh ra, thần thánh phi tiên chi lực hóa thành vô thượng công phạt thủ đoạn, đem tiên linh một kích giết, tàn thể bị hỗn độn vân long thôn phệ, từ đó chắt lọc ra giọt giọt lôi kiếp dịch, mà Tô Vũ cũng đem long tụ cùng hoàng cổ thần truyền lấy ra luyện hóa, vô số đạo tiên tiên bản nguyên tinh khí bắt đầu đem linh hồn của hắn dung luyện. Lúc này, nguyên thần của hắn lập thân trong hư không, vô tận điện hải mãnh liệt, phi long cùng thần thức tổng động, cùng nhau tiếp lễ rửa tội, dẫn động vô tận lôi quang mà đến, muốn cùng nhau mở ra tiên đài, mở ra nhân thể cuối cùng một chỗ bí cảnh, vô tận địa quang, đinh thai nhức óc, hỗn độn khí cuốn lượn quanh, Tô Vũ đang không ngừng luyện hóa lôi kiếp dịch cùng hoàng cổ thần truyền, chỗ ở trong thiên kiếp tâm, nguyên thần của hắn càng thêm thần thánh, phản phất muốn cận tiên bình thường, dị tượng cũng bị hắn khắc xuống từng đầu phức tạp thần văn, bắt đầu xuất hiện điểm điểm linh quang. Mà hắn nhục thân cũng tại lực kiếp, tắm rửa nhìn đáng sợ nhất, kiếp điện, hắn mỗi một cây cốt cũng đang tỏa ra nhìn kim sắc quang mang, có khí tức thần thánh, nguyên thần giống như hóa thành một vòng thần nhật, tản ra ánh sáng vô lượng, lệnh người không cách nào nhìn thẳng. Các loại lôi đỉnh từ cựu thiên rủ xuống, tuôn hướng trong miệng của hắn, đem nó bao phủ, thần thức hóa thành người tí hon màu vàng, không ngừng rèn luyện bản thân, hướng bất diệt thần niệm chuyển hóa. Cố nén kịch liệt đau nhức, Tô Vũ báo nguyên quý nhất, tắm rửa trong lôi hải, cưỡng ép ngăn chặn thân cùng linh ở giữa vết rách, hắn toàn thân cũng đang nhấp nháy thần huy, xương cổ sống đại long ngẩng đầu mà lên, nôn châu hóa tiên đại, cùng đầu lâu trùng hợp. Cuối cùng, hắn thần thức thủy biến, có một tia bất hủ bất diệt đặc tính, thần niệm quét ngang như là một góc trời đè ép xuống dưới. Hắn đốt lên tiên đại. Cùng lúc đó, thiên phạt bắt đầu toàn diện bộc phát, kinh khủng lôi hải đưa hắn bao phủ, thần quang bốn phía, cửu thiên thần lôi, hỗn độn thần lôi, ngũ hành nguyên điện, cửu kiếp lôi đỉnh, vô cùng vô tận, toàn bộ đánh hạ. Nơi này hóa thành kiếp phạt thế giới, cũng không biết có bao nhiêu chủng lôi kiếp cùng nhau hàng thế, từng cái vô cùng kinh khủng. Mà kinh khủng sự vật còn ở phía sau, một mảnh đệ sập chư thiên điện vũ từ trong lôi hải thật đang xuất hiện, đối liền không dứt cung điện hùng vĩ khí thế bằng bạc, tại đáng sợ trên lôi hải chìm nổi. Giờ phút này nhân vật chính hỗn độn huyết là 1/10 hỗn độn thể. Trong nguyên tắc Diệp Phàm tại Tử Vi tinh đạt được nửa trang thần linh của kinh, cũng là nửa cái giả tự bí, hoàn chỉnh giả tự bí có 9 cái trật tự chi liên, hắn nửa cái chỉ có một cái. Chương 44, đại đạo kiếp ảnh, chương 44, đại đạo kiếp ảnh, Tô Vũ không ngừng vận chuyển bất diệt thiên công, mượn nhờ mênh mông thần thức, coi như không thấy linh thể ở giữa không cần đối, lần nữa khống chế thân thể này, nhưng vẫn là bị đánh được máu me đồng địa. Mặc dù trạng thái không tại đỉnh phong, nhưng giờ này khắc này Tô Vũ thật sự cảm nhận được tiên đại bí cảnh cường đại, một sợi thần niệm liền có thể chém giết địch nhân, thọ nguyên vậy trên phạm vi lớn tăng nhiều, đối với thiên địa cảm ngộ cũng biến thành nhạy bén lên. Nhấp, Tô Vũ kêu to, há miệng hút vào, đầy trời tàn lôi toàn bộ tràn vào trong miệng của hắn, lần này thương thế thật sự rất nghiêm trọng, hắn không ngừng mà hấp thu nguyên khí, lại uống hai ngụm thần tiền dịch. Thập phương tinh khí như nước giống nhau vào tới, càng có dưới mặt đất long mạch long khí theo lòng đất toát ra, hội tụ hướng thân thể hắn, chữa trị vết thương của hắn. Thân thể hắn càng thêm sáng chói, huyết nhục chớp động ánh sáng long ánh, thân như lưu ly bảy màu, đã có thể xưng là nửa cái hỗn độn thể. Ông. Đột nhiên, kia phiến cổ thiên đỉnh cung điện bên trong xông ra một vệt thần quang, tại sấm sét vang dội bên trong, một như chiến giống như thần thân ảnh đứng yên trong hư không, hắc phát phi dương, người khoác màu bạc chiến giáp, toàn thân lấp lóe bảo huy, rực rỡ chói mắt. Quanh một trình người sinh linh đánh tới, trên đầu có lơ lửng một thanh hỗn độn thần đỉnh, 3000 hỗn độn khí theo trên đỉnh rủ xuống, khí lưu đang không ngừng chập chờn, như thần linh hàng thế một dạng, thần bí khó lường. Nhân hình thiểm điện, toàn thân tím đậm, toàn thân tản ra vô cùng khí tức thánh khiết, mà tòa kia hỗn độn đỉnh thổ lộ ra vô lượng thần quang, mỗi một lọn hỗn độn khí cũng nặng như bạc tấn, sáng chói chói mắt. Thần quang bao phủ thiên địa, bị vô tận chỉ diên hoa bao phủ, đạo hình người kia tia chớp hướng hắn đi tới, như một tôn thần ma từ viễn cổ đi tới. Hỗn độn thể là ấn. Đây là thần thoại trong năm thứ 3. Hắn không thể không thành đế sao? Tô Vũ biến sắc, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể chống ra dị tượng, vượt khó tiến lên, cùng đối phương triển khai điên cuồng chém giết, mang theo màu hỗn độn chân huyết tại không ngừng chảy, chỉ là một cái thấy thân, hắn liền bị đối phương xé rách cánh tay trái, bị đối phương thần thuật trọng thương. Hắn ở đây kinh nghiệm đối địch phương diện này vô cùng không đủ, bị thiệt lớn, kém chút bị phế thể. Ngưng. Tô Vũ thét dài, ngút trời huyết khí dâng lên, bản nguyên tiêu tán, toàn thân bên trong huyết dịch sôi trào, gãy chi trọng sinh ngay tại trong nháy mắt, hai người tại hải dương màu tím bên trong không ngừng chém giết, đối phương bản nguyên bị thiên địa tái hiện là gần, giống như một tôn chân chính hỗn độn thể, đối với hắn tạo thành rất lớn uy hiếp. Tô Vũ thúc đẩy bất diệt thiên công, tay hắn bóp phát ấn, như tiên vương phục ma một dạng, trấn áp mà xuống, trực tiếp đánh qua. Oanh! Thì vượng khí cơ, đáng sợ ba động, như một tinh vực rơi rụng xuống, hắn trực tiếp dùng đấu chiến thánh pháp hóa ra thôn thiên ma bình, trực tiếp đánh ra 9 đạo trật tự thần liên, đem đối phương trói buộc chặt. Sau đó từ trong tiên đài bắn ra một vệt thần quang, vô cùng sắc bén long văn hắc kim tiểu kiếm đâm thẳng nguyên thần của đối phương. Đối phương hỗn độn khí bộc phát, trực tiếp tránh thoát ô quang tỏa liên, sau đó hỗn độn đỉnh đánh ra, trực tiếp đem ô kim kiếm đánh bay, sau đó đánh ra một đạo hỗn độn thần thuật, đem Tô Vũ lực bổ, vô số giọt huyết dịch phiêu tán rơi dụng, rơi vào trên phiến đại địa này, hai người tại lôi hải bên trong chém giết đẫm máu. Tương đạo bí thuật bị Tô Vũ sử dụng đến, phi tiên chi lực phi dương, triển khai vô song công phạt chém giết, vạn hóa thánh quyết hóa tận thế công, mà đối diện tiên kiếp đế ảnh vậy bắt đầu triển lộ ra hắn dị tượng, trong hư không xuất hiện một bức tranh, có tiếng sóng biển truyền đến, biển trời một màu, bầu trời như lam bảo thạch, sóng biết như gương sáng, từng cây kim liên từ trong biển sinh ra, lá sen dính đầy điểm điểm giọt sương, sinh cơ bừng bừng, rực rỡ chói mắt. Luồng gió mát thổi qua, biển xanh phơi phới, đóa đóa kim liên nở rộ, nồng đậm sức sống, để người hư hư thực thực đi tới khai tiên tịch địa ban đầu thời đại, lại có hỗn độn khí tức mông lung. mà hỗn độn khí tức bắt đầu diễn hóa, một gốc thanh liên xuất hiện trong hư không, mọc ra ba lá, giải thích đạo nghĩa, tam sinh văn vật, hỗn độn mông lung, đánh về phía Cao Thiên. Đông, lại có một đạo hỗn độn âm dương đồ xuất hiện, thủy phong địa hỏa chủ luyện, bắt đầu mở ra một hỗn độn thế giới. Cuối cùng những dị tượng này toàn bộ hòa làm một thể, hóa thành một hỗn độn đại thế giới, như cùng một cái đại vũ trụ bình thường, hướng Tô Vũ đè xuống. Loại thủ đoạn này không thể nghi ngờ là kinh thế, hóa thế giới chi lực đối địch, đây Tô Vũ Vân tại Thanh Thiên Thủy tại bình mạnh hơn, nếu như kia chuẩn hỗn độn thể đem cái này bí thuật diễn hóa đến cực hạn, đối địch chính là một hỗn độn đại vũ trụ, chính là cực đạo chí tôn cũng có thể đánh một trận. Tô Vũ vất vả chống cự thế công, tại đấm máu bên trong bại lui, hắn đâu chiến thánh pháp không ngừng diễn hóa xuất thôn tiên ma bình, bảo vệ nguyên thần của mình, nhục thân bị hao tổn chẳng qua là việc nhỏ mà thôi. Thủ đoạn của đối phương cực kỳ kinh người, đủ để sát thương nguyên thần của hắn. Hắn chỗ tiếp xúc qua thần binh thuật pháp bên trong, thôn thiên ma bình là hắn quen thuộc nhất, sử dụng đấu tự bí hóa xuất thần hình, đem chính mình đưa thân vào bình bên trong, đây là sinh cơ duy nhất. Tôn này hỗn độn thể mỗi lần công kích đều sẽ tại trên người Tử Long lưu lại vết thương, đồng thời cũng sẽ xen lẫn đại đạo pháp tắc. Trận chiến đấu này một thẳng duy trì cả ngày, cuối cùng Tô Vũ vết thương chẳng trị, nhục thân cơ hồ bị đập nát, tràn đầy vết nứt cùng đại đạo thương ngân, dường như nhịn đến đèn cạn dầu. Chẳng qua cuối cùng hắn hay là vượt qua. Đạo hình người kia tia chớp chết lôi kiếp lực lượng, tiêu tán trong hư không, trên 9 tầng trời kia phiến mênh mông thiên cung di tích vậy biến mất không thấy gì nữa. Hắn bước vào tiên đài lĩnh vực. Cô này thể xác nhất định phải bỏ qua. Tô Vũ than nhẹ, cảm nhận được trong nguyên tắc phục dụng âm hủ thảo người tâm cảnh, e ngại lôi, hỏa, thiếu hụt thái chí mạng, căn bản khó mà bền bỉ. Hắn kéo lấy thương thế chậm rãi khôi phục, không biết bao lâu trôi qua, hắn sơ bộ chỉnh đốn kết thúc, mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng linh hồn bị thần tuyển tẩy lễ, trở nên chiếu sáng rạng rỡ. Thanh Giao Vương từ phương xa bay tới, cung kính theo phía sau hắn. Một đoàn người về tới tiểu thế giới. Tô Vũ độc từ trở lại Bất Lão Điện bên trong, sau đó phân phó Thanh Giao Vương đem tiểu thế giới phủ kín, bất kỳ người nào cũng không cho phép quấy rầy hắn. Sau đó, tiểu thế giới này lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Bất Lão Điện tầng cao nhất bên trong, Tô Vũ ánh mắt sâu kín nhìn Thôn Tiên Ma Bình. Biểu hiện ra thần dị Thôn Tiên Ma Bình còn như mặc ngọc bình thường, vô cùng nóng ánh, rủ xuống từng đạo ô quang, giống như là đã có sinh mệnh, quỷ diện đồ án tại lúc này sinh động như thật, tỏa ra nhiếp tâm hồn người ba động. Nhiều lần, Tô Vũ lại từ cổ đại thánh binh trung tướng Hoang Cổ Thánh Thể Di Hải lấy ra. Thánh thể bản nguyên trong nguyên tắc đầy đủ chân quý, một mạch khác ngoan nhân chuyển thừa người giao quang thánh tử đến cuối cùng cũng không có đạt được, trên đời lưu lại đại thành thánh thể thi hải cũng tại hắc ám động loạn bên trong ma diệt, còn lại hai tôn thánh thể diệp phàm, Dương Hy thì phải đối mặt chủ giác đoàn. Dẫn đến hắn từ đầu đến cuối đều là không chọn vẹn hỗn độn thể, chưa thể viên mãn. Tô Vũ thì lại khác, cố này thánh thể cấp bậc thánh nhân đủ để khiến hắn bù đắp đối ứng nhục thân áo nghĩa. Nếu như còn chưa đủ, tương lai còn có thánh nhai thượng cố kia đại thành thánh thể. Hoàng Kim đại thế luôn luôn là thôn thiên ma công cùng người tu luyện bất diệt thiên công thịnh thế, thôn vệ chư vương, thành tựu hỗn độn. Cũng đúng thế thật hắn hướng tới. Chương 45, thuế biến thần thai, chương 45, thuế biến thần thai, khô cạn thánh thi cũng không cho thấy cụ thể chỗ khác thường, bình thường không có gì đặc biệt, lại có một loại phản phát quy chân ý cảnh, phản phất có vô cùng thần lực giấu ở khô quắt thể sát phía dưới. Tô Vũ nhìn chăm chú cổ đại thi hải, lấy ra ngân nguyệt thần tháp, đổ ra trên 100 cân hoang cổ thần tuyển, trong chốc lát tản ra nồng đậm sinh mệnh tinh khí thần tuyển tại bên trong vùng không gian này lưu động, đem nơi đây phủ lên như cùng người ở giữa tiên cảnh. Cuối cùng hắn lấy ra mấy đại đồng thần nguyên, những thứ này thần nguyên đều vô cùng xinh đẹp, trong suốt long lanh, sắc thái rực rỡ. Quanh thân lưu chuyển lên tinh thần quang mang, làm cho người hoa mắt không thôi. Cái này đem là hắn thuế biến cơ sở. Tô Vũ xương trán sáng long lanh, tiên đài bên trong như là đốt lên một chiếc tiên đăng, tản ra khí tức thần thánh. Thoáng chốc, hắn màu vàng kim nguyên thần thoát ly cơ thể, hóa thành một đạo sáng chói hào quang bất hủ, sau đó bay vào hoàng cổ thần tuyển bên trong. Nhuộm dần thần tuyển, Tô Vũ chỉ cảm thấy một hồi ôn nhuận, thần thức bị nhu ấm bên trong bó chặt, loại cảm giác này cực kỳ dễ chịu. Nhất, hắn vận chuyển bất diệt thiên công, nguyên thần vô cùng nóng ánh, có một loại uy nghiêm ở tại bên trên, tỏa ra thánh uy. Sau một khắc, 18 đế tự nhảy ra, quay chung quanh hắn xoay tròn, có vô cùng đạo vận ở tại bên trên, chán phóng sáng chói thần quang. Nay 18 đế tự giống như quang minh tiên kim đúc thành, sáng chói chói mắt, là gấn trong hư không, từng đoàn đạo chi thanh khí tuôn ra, bị kim sắc nguyên thần hấp thụ, mà vô tận sinh mệnh tinh khí vậy hướng hắn vọt tới. Thần thức nở rộ thủy quang, Tô Vũ bắt đầu thi triển ra bất diệt tiên công bên trong niết bàn trọng sinh áo nghĩa, nơi này khắc thuế biến thần thai, là lúc thương khung biến sắc, sông núi chấn động, 3000 hỗn độn khí gào thét, tiểu thế giới này tất cả tinh khí cũng hướng phía bầu trời vọt tới. Ầm ầm, nhật nguyệt ù ù, một mảnh mênh mông khổ hải từ trong hư không chảy ra, mặt biển sóng lớn vô bờ, bọt nước bên trong xen lẫn từng tia từng sợi hỗn độn khí, từng mảnh thủy hỏa từ trong khổ hải xông ra, âm dương chi khí đảo ngược, hỗn độn tái diễn, phảng phất muốn mở một cái thế giới. Vô tận hỗn độn khí bị phân hóa, đã trở thành thiên địa sơ khai thủy kia quý giá nhất, sức sống. Tô Vũ trong bể khổ, bất diệt thiên công kinh văn hóa thành từng cái cổ tự, tại trắng thuần khổ hải thượng mênh mông, từng đạo sinh mệnh chi luân chậm rãi hiện hiện, hắn luân hải chỉ riêng hoa đại làm, hắn lại lần nữa vì hoàng cổ thần tuyển tẩy lễ đại đạo mệnh luân. Bất diệt thiên công là thích hợp nhất hỗn độn thể công pháp, nữ đế đời thứ nhất tuổi già vì từ trong ma thai lột xác ra đến khai sáng tiên kinh, có được vô thượng tạo hóa huyền bí. Mà ngoan nhân đại đế cũng thành công thông qua bộ kinh văn này, hoặc xuất đệ nhị thế, hóa thành vô khuyết hỗn độn thể, bộ này đế kinh có niết bàn trọng sinh kinh nghĩa. Bất lao điện bên trong xuất hiện một đạo hỗn độn quang mang, trực trùng bất yêu, đem tiểu thế giới này chiếu sáng, vô tận chỉ riêng mang từ trong bất lao điện xung ra, giờ khắc này Tô Vũ nguyên thần giống như một vầng mặt trời, tỏa ra ánh sáng vô lượng. đỏ tươi như yên hà sương mù mờ mịt, kia ngọn tiên đang cháy hừng hực, tại kích thước chỗ gân cốt trọng sinh, huyết nhục bao trùm. Ầm ầm. Trung quanh để đó bất lão điện trung thần nguyên cũng tự động vỡ vụn, hóa thành tinh khiết nhất tiên địa bản nguyên tinh khí, đưa hắn vần quanh. Tô Vũ trong bể khổ phát ra từng tiếng tiếng vang, thần tiểu bay giá, nối liền trời đất, thẳng tới bị ngạn, đạo cung năm già, kinh nghĩa rung động, vũ đại thần tảng cùng chấn động, tứ cực chi thiên, long khí hoành ra, nhắm thẳng vào tiên đài ánh sáng đem ngũ đại bí cảnh dung hội quan thông. Hắn bản nguyên hóa thành 3000 chân huyết, bắt đầu dung luyện bộ thân thể này, đem luân hải đúc lại. Vạn pháp sôi trào, nơi này càng phát ra hừng hực, thần lực hải dương vọt lên ngập trời. Hỗn độn khí bốn phía, từng đạo sinh mệnh tinh khí đem bất lão điện hóa thành thánh địa, ngay cả khô cạn thánh thể thi hải cũng tại tự chủ hấp thu tinh khí, thánh thi phát ra có hơi ánh sáng. Đông. Thôn thiên ma cái tại hắn hướng trên đỉnh đầu chim nổi, hỗn độn khí ngàn vạn đạo, cùng ô quang quấn quanh ở cùng nhau, từng tia từng sợi, rủ xuống đến, đem nơi đây trấn áp. Cái này cực đạo đế binh, phản phất là tất cả kết cục, là thiên địa pháp tắc nơi đản sinh, thân quán chạy xuôi thần bí chữ viết, chúng quanh hư không bị áp sập, đen như mực, pháp tắc sen lẫn ở tại bên trên. Dọn dọn hoang cổ thần tuyển cùng nguyên khí kết hợp với nhau, bao trùm tại sáng long lanh thần thức bên trên, tối sau khi ngưng tụ thành một chiếc cái lớn, đem Tô Vũ bao gồm ở bên trong. Hắn bắt đầu hóa xuất thần thai, muốn theo bên trong lộ sắc ra chấn ngã. Như là vạn vật chỗ, bất diệt tiên công bên trong niết bàn áo nghĩa đang vang vọng, thời gian từng chút chậm rãi chạy xuôi, hàng luồng vô cùng mở bị hỗn độn khí cũng tại dần dần lớn mạnh, kén lớn bên trong sinh mệnh khí tức càng thêm cường thịnh. Không biết qua bao lâu, theo một tiếng phá toái âm thanh, một thân ảnh phá vỡ cái lớn, trực tiếp xuất hiện tại tiểu thế giới bên trong. Thấy không rõ hắn hình dáng, chỉ có hỗn độn cuộn, Tô Vũ như là đứng ở thiên địa chưa mở thời đại, các loại phù văn xuất hiện, vạn đạo cùng gieo vàng, giống như một người thống trị. Quanh người hắn không chỉ có hỗn độn pháp tắc bắn ra, xung quanh còn có từng đạo quang hoàn vây quanh, đưa hắn sấn thác như là một tôn tiên vương. Tô Vũ mang theo hỗn độn khí, cảm thụ lấy phiến thiên địa này, toàn bộ thế giới đại đạo cũng tại cùng hắn tương hợp, giống như hắn liền là thế giới này tiên đạo. Tại thần thức cảm xúc dưới, cô thân thể này bên trong có như kinh lôi huyết khí đang cuộn trào, loại đó thịnh vượng khí cơ, như một vùng ngân hà đang cuộn trào, bao phủ thiên địa, khủng bố vô song, chỉ riêng hoa che khuất bầu trời, khó mà nhìn thẳng vào. Tô Vũ ngừng chân trời cao, thanh ti rủ xuống, giống như tiên giáng trần, có một loại không minh khí chất, toàn thân nhiễm lên một tầng ngũ sắc thần quang, hai con ngươi vô cùng thanh tịnh, trong đó đã có một mảnh tinh không hiện hiện. Đây là hắn một thế này dung mạo, cũng không sửa đổi. Loại cảm giác này, thật sự là mỹ diệu. Hắn tùy ý điệu dạn ra thân thể, tiếp tục chui luyện ngũ đại bí cảnh, vô cùng huyền diệu cổ kinh chân ý tại hắn tiên đài bên trong năm sướng, như là hoàng trung đại lư bình thường, vận đãng toàn thân, đưa hắn đẩy hướng đỉnh phong. Đông. Dị tượng kích phát, một cái vân long từ Tô Vũ nguyên thần bên trong bay ra, lại lần nữa chiếm cứ tại phía sau lưng của hắn xương sống lưng bên trên, hỗn độn khí rủ xuống, mỗi một lọn hỗn độn khí cũng có đạo vận chảy ra, đem tân sinh chi linh bao phủ ở phía dưới, nhường hắn càng có vẻ thần thánh mà siêu nhiên. Hắn toàn thân mạnh mẽ huyết khí như là chân long, hóa thành từng đạo long khí, theo thân thể hắn xung ra, như thủy triều, tại thiên không sôi trào mãnh liệt, tách ra tầng mây, nồng đậm hỗn độn khí đưa hắn bao vây lấy, tự động hóa thành thiên thê, thẳng tới bất lão điện. Ông Tô Vũ cảm thấy được chính mình nhục thân cực hạn, như cùng một cái không chọn vẹn đại đạo. Cố này tân sinh thân thể tiềm năng còn chưa bị đào móc rốt cục. Phản phất có cái gì thiên địa chất cốc tại giam cầm hắn, giờ này khắp này thể phách của hắn cũng tại khẽ nhúc đích, nhường hắn beo đổi hoàn chỉnh, Tô Vũ xoay người lại, dị động nơi phát ra tại bất lao điện bên trong. Cố kêu hoang cổ thánh thể còn có chính mình cựu thể. Tô Vũ một tịch thanh áo, ống tay áo dương ra, sợi tóc bay múa, cơ thể thượng lấp lóe sáng bóng, tỏa ra một cỗ ý vị của thần. Hắn hoàn mỹ khuôn mặt phát ra một tiếng cảm khái, hắn có chút xúc động, hắn cựu thể đối với hắn mà nói, giống như một người tu luyện thôn tiên ma công đỉnh lô, dùng tới tu luyện không thể thích hợp hơn. Chương 46 Hoang cổ thánh thể bản nguyên, chương 46, hoang cổ thánh thể bản nguyên, Tô Vũ đạp trên hỗn độn thiên thê, lại lần nữa về tới bất lao điện bên trong. Cổ lao trong cung điện, tất cả thần nguyên cũng hóa thành một biển, hoang cổ thần tuyển còn lưu lại mấy giọt thần dịch, bị cựu thể lôi kéo, trên không trung chuyển động, chiếu sáng rạng rỡ. Tô Vũ chậm rãi đi vào chính mình cựu thể trước, nhìn một chính mình khác, có một loại cảm giác thật kỳ diệu. Hắn muốn đem cựu thể thôn vệ, ngay tại lúc hắn chuẩn bị xuống tay lúc, trong lòng hơi động, đem cựu thể thu nhập trong bể khổ, cố này bị hắn chân linh phụ thân qua nhục thân có thể còn có tác dụng khác, có thể lưu lại chờ tương lai. Làm xong những thứ này, Tô Vũ lại lấy ra ba bộ cổ tộc thi thân, đây đều là Tử Sơn thu hoạch. Nhìn ba bộ tiên đài thi hải, hắn tiên đài xuất hiện hàng luồng linh quang, chắp tay trước ngực, kết xuất đại đạo bảo bình ấn, trong nháy mắt, hàng luồng ô quang lấp lóe, tại đỉnh đầu của hắn ngưng tụ ra một đại đạo bảo bình. Đinh! Một tiếng tiếng vang lanh lảnh, màu mặc ngọc đại đạo bảo bình bắn ra từng đạo ô quang, cuối cùng hóa thành một cái lóe ra tinh thần quang trạch đen nhánh tỏa liên, bắn về phía cổ đại thi hải. Đáng sợ đại đạo thần liên trực tiếp xuyên qua thi thể sinh mệnh chi luân, bắt đầu hấp thụ trong đó lực lượng bản nguyên. Tô Vũ rất nhanh liền đem ba bộ thi thể thôn phệ, đỉnh đầu đại đạo bảo bình càng thêm thần thánh không tí vết, hỗn độn chân ý vậy tăng thêm không thiếu, cùng lúc đó nguyên thần của hắn vậy tráng lớn không ít, hắn tiên đài tại mở ra trong thân thể tiềm ẩn thần tăng, giống như mở ra phiến phiến thần bí cánh cửa, từ đó đạt được vô hạn thần lực. Tiểu này thôn phệ cảm giác vô cùng mỹ diệu, làm hắn có chút trầm mê, tiếp tục như vậy, hắn sẽ nhanh chóng đã đến cảnh giới tiếp theo. Thần tính huyết mạch. Nhìn cô cạn thánh thể di hải, Tô Vũ trong mắt có chút cực nóng, hai tay kết xuất pháp ấn, đen như mực đại đạo bảo bình lại rũa ra ba cây trật tự chi liên, đem thánh thể thi hải khóa lại. Mà ở đại đạo tỏa liên rút ra dưới, thánh khiếu đột nhiên chấn động, thánh thể di hải như là một tôn thần chi bình thường, tách ra như mộng ảo hào quang, bất diệt kim thân tỏa ra ánh sáng lung linh, phảng phất muốn phục sinh đồng dạng. Bộ thi thể lạnh lẽo này như bất hủ thần tượng, phảng phất đang tự chủ phản kháng đại đạo bảo bình tôn vệ, thánh thi tỏa ra hàng luồng thánh đạo uy áp, như là đao kiếm bình thường, đâm về Tô Vũ. Tô Vũ thần sắc bình tĩnh, hiện nay hắn tạm thời không cách nào cùng thánh uy chỗ chống lại. Lên, hắn vây động chỉ quyết, trong chốc lát chỉ ảnh như thác nước, ô quang nhẹ nhàng, thôn thiên ma bình từ tiên đài bên trong bay ra, chìm nổi trong lúc đó, rủ xuống một tia đế đạo khí tức, tại đế uy hiếp dưới, cố này thánh thể cấp bậc thánh nhân thi hài lần nữa khôi phục bình tĩnh, từng đạo rực rỡ kim thần quang theo thi hài bên trong tuôn ra, bị đại đạo bảo bình hấp thu. Ông hấp thu huyết mạch bản nguyên, ô quang chớp động đại đạo bảo bình càng phát ra sáng chói chói mắt, lưu chuyển lên tinh không sáng bóng. Cuối cùng, cố này hoang cổ thánh thể thi hài hóa thành một đoàn bột phấn, tiêu tán tại bất lão điện bên trong, mà một kiện tàn phá thần trung cùng một thanh đứt gây chiến qua lẳng lặng địa đổ vào kim chuyên bên trên. Đây là hai kiện thánh binh tàn quyết, trong đó thần chỉ sớm đã ma diệt, chỉ lưu lại một bộ phận rất nhỏ thánh đạo phù văn. Xoẹt. Tô Vũ yên lặng vận chuyển bất diệt thiên công, chống ra dị tượng, đem đại đạo bảo bình hấp thụ, chỉ riêng hoa hội tụ thành màn long, chiếu rọi phía dưới, nhục thể của hắn tựa như hóa thành thiên kim, kiên cố bất hủ, có thể tiếp tục trường tồn. Hắn bị từng đạo quang hoàn bao phủ, nhìn lên tới thần thánh vô cùng, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, dáng vẻ trang nghiêm, như là bất hủ thần. Khổ hải trong biển, nguyên bản trắng thuần sắc trong bể khổ xuất hiện từng kia từng sợi màu vàng kim lạc ấn, đem khổ hải thăng hoa, hóa thành một đại dương màu vàng nóng. Tại hắn không ngừng luyện hóa dưới, kim hải càng thêm sáng chói, cuối cùng khổ hải của hắn bảy biện ra kim bạch hai màu, đại dương màu vàng nóng chiếm được 1/10. Ầm ầm. Mơ hồ trong lúc đó, ù ù âm thanh đột nhiên nổi lên, Tô Vũ sợi tóc rối tung, thân thể bên trong có kim sắc huyết khí ngút trời, nhường toàn thân tinh khí sôi trào lên, hắn giống như một bộ thánh thể, thể nội chiến huyết đang sôi trào, muốn chinh chiến. Không biết qua bao lâu, bất lão điện khôi phục bình tĩnh. Tô Vũ mở hai mắt ra, ánh mắt sắc bén mà khiếp người, giống như năng lực xem thấu hư không, trực tiếp thấy rõ trong đó không gian phát tác, ngọc quyết bên trong chiếu rọi ra tới hỗn độn huyết nồng độ vậy trên phạm vi lớn lên cao. Hắn dương chuyển động thân thể, đối với cố này bán hỗn độn thể hết sức hài lòng. Nếu như nguyện ý, Tô Vũ có thể trực tiếp sử dụng thánh thể bản nguyên bao trùm thân thể của mình, hóa thành một tôn thánh thể. Đương nhiên, loại phương pháp này tại chưa viên mãn trước đó không cách nào cùng chân chính thánh thể cùng so sánh, miễn cưỡng năng lực duy trì năm thành thần vận. Một thế này thương thiên bá huyết ở nơi nào? Tất nhiên muốn thôn phệ trừ vương, kế tiếp thần thánh huyết mạch sẽ là ai chứ? Tô Vũ liễu dĩu, như là một tôn viễn cổ thần ma, phun ra nuốt vào nhìn tiên địa tinh khí, toàn thân vô cùng sáng chói, chán phóng màu vàng kim sắc thái. Thôn thiên ma bình tại đỉnh đầu chim nổi, tỏa ra hơi thở của bất hủ, dung luyện bát huyết, thành tựu hỗn độn thể, tiên hoàng huyết mạch hoàn toàn không kém hỗn độn thể, không biết đem nó thôn phệ, ta cố này không chọn vẹn hỗn độn thể sẽ tới loại cảnh giới nào. Giao quang thánh tử thôn vệ 6.400 chủng kỳ dị huyết mạch, cuối cùng hóa thành hỗn độn, cũng không viên mãn. Nhưng mà một đời kia hắn cũng không đạt được thánh thể hoặc là bá thể bản nguyên, chớ đừng nói chi là kiểu này tiên linh huyết mạch. Tô Vũ nghĩ sợi thô kéo ra rất xa, nghĩ tới rất nhiều. Đối với vô khuyết hỗn độn thể, hắn không có ví dụ có thể tham chiếu, duy nhất ví dụ chính là địa phủ tôn này đặc thù hỗn độn huyết, địa phủ chí tôn dốc sức chế tạo ra quái vật, mặc dù xác suất lớn không có thiên hoàng tử kiểu này tiên linh huyết mạch, nhưng mà thánh thể cùng bá thể huyết mạch bản nguyên nên cũng bị. Tiểu này vạn loại bản nguyên huyết tạo ra sinh linh, đứng hàng tự đạo, cũng đã trở thành một vị chí tôn, nhưng như cũng không phải hỗn độn thể. Một lát sau, Tô Vũ nhìn chăm chú thôn thiên ma bình, xem xét viên kia ở vào phong cấm trạng thái tiến đoán. Thần thức liên nhìn, tại bên trong đế binh, một viên tuyết trắng mà óng ánh trứng, bị phong tại thạch thai bên trong trong thiên nguyên, vỏ trứng thượng thần chỉ riêng ngàn vạn đạo, thủy thái nghìn vạn lần cái, hiện ra các loại đồ án, đó là bất tử thần hoàng nhất mạch là cấn. Mượn nhờ đế binh vĩ lực, Tô Vũ thần thức trực tiếp phá khai rồi vỏ trứng thần quang ngăn cản, trực tiếp nhìn thấy thần đoán bên trong chẳng cảnh. Thần đoán bên trong có một đầu ngũ sắc tiên hoàng, thể nội chạy xuôi tràn ngập hà quang ngũ sắc huyết dịch, có một loại trí cao khí tức ở trong đó lưu chuyển, mười phần mênh mông cao quý, phảng phất là xa xôi thời đại trước là cấn. Hấp thậm chí ở giữa, yểu yểu phảng phất có thượng cổ tiên dân cũng tế thượng thương cầu nguyện thanh âm truyền ra, mười phần hùng vĩ, âm thanh vô cùng thần thánh, phảng phất muốn phá vỡ mảnh thế giới này bình chướng, truyền đến ngoại giới đi. Cảm thụ Tô Vũ quan sát, đầu này thần hồn khôi phục ngũ sắc tiên hoàng phát ra một tiếng lệ gọi, bộc phát ra vô lượng thần quang, trực tiếp đánh nát Tô Vũ thần niệm. Bất lao điện bên trong Tô Vũ vậy cảm giác thần thức một hồi đau đớn, nhường sắc mặt hắn lạnh lùng tiếp theo. Nhất, hắn quát lớn một tiếng, lần nữa ngưng tụ thần thức, nguyên thiên thần mục thúc đẩy đến cực hạn, như là một tôn ma như thần, khóa chặt lồng giam bên trong tiên linh, cung điện nội bộ, từng đạo ngân huy bảy bẫy, đem tòa cung điện này chiếu rọi như là tiên cảnh. Thiên hoàng tử người, cổ đại tiên linh hậu duệ, là trời hoàng con trai trưởng, bất tử tiên hoàng tộc, thai nghén mới bắt đầu liền bị một hoàn chỉnh tạo hóa nguyên nhãn tẩy lễ, kẻ này tại một cái khác thời không tuyến bên trong xuất thế chính là tuyệt đại thánh chủ, bản nguyên hùng hậu, có thể xưng hoàng kim đại thế mạnh nhất huyết mạch, là mạt pháp kỷ nguyên thứ nhất danh sách. Tất cả mạt pháp kỷ nguyên bên trong, đây thiên hoàng tử tiên tiên bản nguyên mạnh hơn có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có tiểu tiên hoàng Diệp Y Y Thủy. Tô Vũ nhìn chằm chằm thôn tiên ma bình, sau đó tay áo chấn động, lấy ra một kiện tràn đầy vết nứt thanh đồng Phật tượng, đúng là hắn theo đại lôi âm tự mình hoặc lấy được cấm khí Thích Ca Mâu Ni để lại, đây là phòng ngừa ngoại ý muốn chuẩn bị ở sau. Chấn. Hắn bóp ra chỉ quyết, toàn lực thúc đẩy thôn thiên ma bình, trong nháy mắt, thôn thiên ma bình có hơi rung động, bộc phát ra vô số đạo ô quang, trực tiếp hóa thành từng cây bất hủ ô kim tòa liên, trực tiếp phá vỡ thần nguyên. Thỏ đi cốt rơi trong lúc đó, thần nguyên vỡ nát, lưu quang bốn phía, ô quang thần liên đem này mai thần đoán quá lại, này mai thần đoán bắt đầu khí tức phun trào, bộc phát ra kịch liệt ba động, vỏ trứng tại trước nước, vũ sắc thần quang bắn ra bốn phía, đầu này tiên hoàng muốn thoát ly thôn thiên ma bình trói buộc, hắn muốn trước giờ xuất thế. Đến kiểm nhận dấu đi, các minh đệ. Cảm ơn. Chương 47, thành tựu hỗn độn, Chương 47, thành tựu hỗn độn, hô. Loạn vân phi độ, một mảnh tiên quang xẹt qua, sau đó chỉ riêng mang bên trong truyền đến từng đợt cầu nguyện thanh âm, Tô Vũ giống như đưa thân vào một thế giới khác. Vượt qua vạn cổ tuyết nguyệt, hắn bị một mảnh thật lớn cúng tế âm thanh dẫn tới một chỗ trong ảo cảnh. Tô Vũ bình tĩnh quét mắt hết thảy xung quanh, Thôn Thiên Ma bình hộ thân, Bất Tử Thiên Hoàng còn tại mình hoặc cổ tinh niết bàn, không còn sức làm gì hơn, mà hắn chuẩn đế cấm khí nơi tay, cho dù giờ phút này ngoại giới tám bộ tổ vương ngăn cửa, cũng vô pháp thay đổi gì. Chính mình có năm chắc 10 phần trấn áp tất cả bất ngờ. Đây là một mảnh vô cùng to lớn mênh mông tiên cảnh, vô số thiên cung lầu các đứng ngồi tại Cửu Thiên chi thượng, tiên khí mờ mịt, vô tận sinh mệnh tinh khí theo tiên điện nhóm bên trong chạy xuôi mà ra, vô số tiên linh hư ảnh tại thủy ai bên trong nhảy múa, rực rỡ đỏ như huyết Bất Tử Tiên Hoàng chấn cánh mà động, bừng lên ánh sáng tím thần kỳ lân đặt chân hống, muôn hình bạc trạng. Tô Vũ ánh mắt rơi xuống, nhìn chăm chú thiên cung, ý thức được nơi này là thái cổ thời đại Bất Tử Thiên Hoàng hoàng đỉnh. Khấu kiến chí cao thần, Thiên Hoàng vô thượng. Vô số sinh linh cũng bị sắt trong hư không, hướng phía thiên cung triều bái, chật ních thanh minh, ô ép một chút một mảnh, uy áp cảm giác mười phần, từng mảnh tiếng tụng kinh truyền đến, như hoàng trung đại lữ, đinh thai nhức óc, quá nhiều cổ thánh tại khấu đầu lễ tạ, thành tâm thành ý đến kính ca tụng Bất Tử Thiên Hoàng công tích vĩ đại. Đột nhiên, Tô Vũ ánh mắt dừng lại tại một vị bạch bảo thần tướng bên trên. Vị kia phong thần tuấn lãng chiến tướng một tay nắm thần dị thiên mã, một tay cầm chiến qua, thần sắc hết sức phức tạp nhìn điểm cao nhất kia một tôn cung điện. Cung điện trên trời chí cao chỗ, một tôn vô cùng uy nghiêm thân ảnh nhìn xuống chúng sinh, khí độ ước vạn dặm sân hà, như là một tôn tiên vương, đại đạo chi khí bao phủ thân ảnh của hắn, sợi tóc cũng quấn vòng quanh phức tạp phù văn, nhường Tô Vũ không cách nào thấy rõ cụ thể khuôn mặt. Đây là Bất Tử Thiên Hoàng bản thiên địa vị thần cùng bái đế tôn. Không thú vị. Tô Vũ khẽ nói, chỉ cảm thấy vặn mèo, vạn tộc cộng tôn trong mắt hắn như là hư ảo, cái gọi là cửu thiên thập địa cùng bái thiên hoàng chẳng qua là thoảng qua như mây khói thôi. Cổ thiên đình băng diệt, Bất Tử Hoàng đình kết thúc. Hiện tại mới là tất cả. Xoẹt. Tổ quang nổ bắn ra, một sợi cực đạo thần uy rủ xuống, Tô Vũ trực tiếp vỡ vụn mảnh này nguyên cảnh, tiểu này vật cổ xưa, đối với hiện tại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Viên địa thần đoán trên người bắn ra từng đạo chướng mắt ngũ sắc thần quang, cùng xưa cũ đạo tắc đan vào một chỗ, chiếu rọi ra mấy trăm vạn năm trước chẳng cảnh, trong hư không không ngừng hiện ra. Tô Vũ bình tĩnh nhìn thần đoán từng chút một phá thoái, hắn tay phải cầm thanh đồng Phật tượng, tay trái cầm ngọc bội thần thức do thần tạm công chúa để lại, đã là bạn toàn chi ứng. Khen. Đột nhiên, này mai thần đoán bên trong xuất hiện một sợi cực đạo khí tức, trực tiếp phá khai rồi ô quang tỏa liên, ngũ sắc thần quang tuôn ra, như là cửu thiên ngân hà một đổ xuống mà ra, vô cùng thần thánh. Tại một mảnh hỗn độn bên trong, xuất hiện một con thần cầm, Thôn Thiên Ma Bình trong ngũ sắc thần quang ngập trời, một mảnh tiên quang hừng hực sáng chói, rực rỡ như hồng, vô tận thần lực đang cuộn trào. Thậm chí truyền đến từng tiếng âm thanh đại đạo, phản phất đang chúc phúc vị này tiên linh, thủy khí bốc hơi, chỉ riêng hoa bốn phía. Một đầu tiên hoàng hư ảnh che khuất bầu trời, hống khiếu thiên địa, linh vũ sáng chói như tinh thần, trong đó chân linh cũng không hóa thành thân người, tại đế binh không gian bên trong gào thét. Định. Tô Vũ xương trán trước tách ra nhấp nháy hạ quang, chỉ ảnh như thác nước, bước vào tiên đại cảnh mênh mông thần niệm thúc dục Thôn Thiên Ma Bình, Thôn Thiên Ma Bình chấn động, nở rộ thủy thái, có cực đạo ba độ quyết tán, mà quán thể thì giống như cái động không đáy, thôn phệ bát hoang tinh khí. Cuối cùng, một cỗ tiên quang từ trong đế binh không gian bay ra, lại lần nữa ngưng tụ một tia hắc ám ánh sáng, lại lần nữa xuất hiện bảy cái ô quang tỏa liên, hết sức nhanh chóng mà đâm về đầu kia tiên hoàng. Này con tiên hoàng phát ra một hồi bang bang thanh âm, như là hoàng huyết xích kim hai cánh tại kích động, sứ hư không sinh ra tiếng vang, tựa hồ tại biểu đạt tự thân phẫn nộ, hai mắt căm tức nhìn bốn bề tỏa liên, như là một vị bị bức bách đến cực cảnh dã thú. Đột nhiên, một đạo tiên quang chém qua, xẹt qua chỉ riêng hoa nhường Tô Vũ đều có chút đau đớn, như là bị kim đâm qua một dạng. Ô kim tỏa liên lại lần nữa bị chặt đứt. Tô Vũ tập trung nhìn vào, đó là do hoàng huyết xích kim đúc thành một bản thiên thư, phía trên có từng kia từng sợi cực đạo khí tức rủ xuống, vô cùng thần thánh sáng chói, long lánh như mộng ảo sáng bóng, làm cho người say mê. Bất Tử Thiên Hoàng kinh, cực đạo hoàng huyết xích kim, nếu như không có đoán sai, còn có một cái cực đạo thô phôi. Tô Vũ nhìn khối kia hoàng huyết xích kim, ánh mắt bên trong có vẻ khát vọng, với lại trong nguyên tắc thiên hoàng tử còn có một thanh thiên đao, chất liệu cùng Bất Tử Thiên đao giống nhau. Mà ở hoàng huyết xích kim thư đem ố quang tỏa liên chặt đứt về sau, Bất Tử Thiên Hoàng lần nữa tiếng hót, cuốn lượn quanh thần hy, lại thúc đẩy thiên thư vọt tới hư không, muốn đào thoát mảnh không gian này. Ông tại cuốn quanh lấy cực đạo khí tức thiên thư ba chậm dưới, thư không chỉ hơi hơi phơi phới, chỉ có từng đợt sóng gợn vô hình, mảnh không gian này vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể chống bao lâu. Tô Vũ nói nhỏ, lần nữa kết động chỉ quyết, toàn lực thúc đẩy Thôn Thiên Ma Bình, nào đó có khiếp người sắc bén. Thiên hoàng tử trong tay kêu bản thiên thư không chống đỡ nổi bao lâu, lưu lại cực đạo chi khí sớm muộn sẽ hao hết, trong đoạn thời gian này, hắn không ngại cùng đối phương chơi một chút. Về phần hao tổn nguyên, tại một đầu Bất Tử Tiên Hoàng trước mặt chẳng qua là chín châu mất sợi lông. Ông thần hy va chạm, thời quang từng chút sói mòn, quyển kia hoàng huyết xích kim tư bên trên cực đạo vận bị vậy càng thêm thưa thớt, ngay tại ngũ sắc tiên kim lần nữa cắt chém trật tự chi liên lúc, Tô Vũ trong đôi mắt mũi nhọn lóe lên, còn sót lại năm cái ố quang tỏa liên trực tiếp đem thiên thư đánh bay, sau đó biến mất tại trong hư không. Tô Vũ bình yên địa thu hồi ngọc quyết, lúc trước hắn còn có chút bận tâm đối phương đế đạo cấm khí, cuối cùng chẳng qua là sợ bóng sợ gió một hồi. Thôn Thiên Ma Bình bên trong ngũ sắc tiên hoàng bị bốn cái cực đạo tỏa liên trói buộc chặt, sau đó một vệt thần quang trực tiếp xuyên thấu đối phương tiên đài, đem nó thần hồn câu ở, sau đó đem nó kéo tới mặt đất, lại là 10 đạo ô quang tỏa liên theo hư không bắn ra, thiên hoàng tử bị triệt để chế phục. A, nhỏ vụn chỉ riêng hoa thiết địa, thiên hoàng tử phát ra một tiếng kêu rên, xương trán tóe lên huyết quang, nguyên thần của hắn bị liên khóa xuyên qua, đau nhức sâu tiên linh. Tới tay, Tô Vũ lộ ra vẻ tươi cười, này mọi thứ thuận lợi địa có chút không chân thực. Hắn lấy ra ly hỏa thần lô, sau đó một bước phóng ra, hư không xuất hiện đạo tắc cỡ sóng, hắn trực tiếp đi vào đế binh nội bộ. Bị hơn 10 đạo trật tự chi liên buộc chặt thần hoàng biến thành hình người, thiên hoàng tử khuôn mặt bặm mẻo, hướng phía Tô Vũ giận dữ hét, nhân tộc, người rốt cục là ai? Đối với ta như vậy, không sợ cha ta sao? Bát bộ thần tướng chẳng mấy chốc sẽ đến, đừng tưởng rằng có cực đạo hoàng binh có thể coi như không thấy tất cả. Nếu như ngươi thần phục với ta, ta có thể ban cho ngươi thần linh cổ kinh. Tô Vũ cẩn thận chu đáo nhìn dung mạo của đối phương, có chút tiếc hận. Thiên hoàng tử tóc đen xoa bay, dung mạo đây nữ tử còn mỹ lệ hơn, cơ thể óng ánh, gần như hoàn mỹ, thân bên trên tán phát nhìn ngũ sắc thần quang, có thể xưng một nam tử hoàn hảo. Ta là ai cũng không trọng yếu. Đếm trăm vạn năm trôi qua, bất tử thiên hoàng sớm đã không tại. Mà ngươi, cũng đem cùng ta cùng nhau thành tiểu vĩnh hằng. Tô Vũ nhàn nhạt nhìn lên trời hoàng tử, thanh âm của hắn mười phần lạnh lùng. Từng chút một linh quang từ trên người hắn tỏa ra, vừa tại thanh thiên thủy tại bình dị tượng mở ra, tại trên đỉnh đầu của hắn ngưng tụ ra đại đạo bảo bình, thần bí thân bình nô ra một cái thần liên, trực tiếp xuyên qua tiên hoàng nhục thân cùng thần hồn. Không! Thiên hoàng tử tại kêu thảm, Tô Vũ ánh mắt khẽ động, hóa thành bóng đen nhào tới. Sau một khắc, không gian mất đi âm thanh, tất cả đế binh nội bộ lâm vào trong yên tĩnh, chỉ có ô quang tại có hơi chớp động, giảng thuật không dưới phủ quang đáng sợ tội ác. 10 ngày sau, Tô Vũ từ trong bất lão điện đi ra, trên người hắn hỗn độn chi khí bốn phía, bản nguyên tinh khí từ trong hư không dẫn đạo đến bên trong tiểu thế giới này, trên người hắn huyết khí đang lưu động, cũng không tiêu tán, giống như bước vào phản phát quy chân cảnh giới. Toàn bộ thế giới đại đạo cũng tại cùng hắn tương hợp. Tô Vũ đem mặt kia hỗn độn ngọc quyết lấy ra, chiếu rọi tự thân, này mai ngọc quyết có thể nhìn ra hắn thể biến hóa về chất. Lại lần nữa lật nhìn phía trên dấu vết, hắn hỗn độn thể chất có một bay vọt về chất, thánh thể cùng tiên linh chi thể bản nguyên trực tiếp nhường hắn hỗn độn huyết gần như viên mãn. Tô Vũ gật đầu, nội tâm hết sức hài lòng. Trên thực tế một thế này thần thánh thể chất đều không tốt vào tay. Trong nguyên tắc nhân vật cấp độ đế tử, không có đế binh hộ thể, cũng chỉ có thiên hoàng tử cùng Bắc Đế Vương Đằng hai cái này thẳng xui xẻo. Thiên hoàng tử còn có thể nói là bất tử thiên hoàng bỏ cuộc hắn, Vương Đằng là loạn cổ truyền nhân duy nhất, đế kinh, thiên đế kiếm, vương giả chiến xa cũng có, nhưng mà quan trọng nhất cực đạo đế binh lại sâu chôn Bắc Nguyên. Tại táng đế tinh hành tẩu, không có đế binh, còn nói gì cạnh tranh đế lộ, Diệp Phàm tại thánh chủ thời kỳ đều chiếm được không chọn vẹn vạn vật nguyên đỉnh, bằng không sớm đã bị cực đạo thánh địa, hoang cổ thế gia, thái cổ hoàng tộc liên thủ trấn áp tiêu diệt. Từ đó có thể thấy, đế binh hộ thân trọng yếu bao nhiêu, còn lại có cực đạo đế binh hộ tống tiên tiêu, cơ bản cũng công việc nhảy đến chuẩn đế thời kỳ. Các minh đệ, thôn vệ thánh thể, ăn hết thiên hoàng tử, hỗn độn thể tiến độ hợp lý sao? Có thể đưa ra ý kiến. Chương 48, Thanh Liên Tĩnh Tĩnh, mộng ảo cấp tiên trần, chương 48, Thanh Liên Tĩnh Tĩnh, mộng ảo cấp tiên trần, thỏ đi cũng rơi, trong nháy mắt chính là tuần nguyện. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện. Đồ Thiên bỏ mình thông tin truyền ra, Bắc vực vì thế mà chấn động, nắm giữ nửa cái cực đạo đế binh tuyệt đỉnh đại năng, đơn giản như vậy địa chết rồi. Không có một chút thông tin chuyển tới. Bác vực đệ nhất đại khấu xuất quan, ngay đầu tiên tôi diễn, mò núi do biển, vì thủ đoạn nghịch thiên tìm được giết người địa, là giao quang thánh địa mỏ quáng. Này đã dẫn phát to lớn đối kháng, lão bất tử nổi giận, trực tiếp đánh lên bất hủ thánh địa, bắt sống giao quang một vị hóa thạch sống. Kịch liệt nhất lúc, bác vực run rẩy, rất nhiều người cũng có thể cảm nhận được mênh mông cực đạo đế uy tại mênh mông gào thét, thánh uy bành trướng, giao quang thánh địa dốc hết toàn lực, kém chút tỉnh lại cổ đại nội tình. Nắm giữ thánh binh ban thánh, tại cái này mạt pháp thời đại tuyệt đối là cấm kỵ tồn tại, căn bản không nên xuất hiện tại nhân thế. Thần nguyên mới là đối phương cái kia lợi chỗ. Đối mặt như vậy một vị tự đầu, giao quang thánh địa bị ép được bộ, lý đạo thanh thể, tỏ vẻ đoạn gần thời gian Long Văn Hắc Kim đỉnh cũng không xuất động, chấn thủ tổ điện chín vị đại năng cho chứng minh. Còn lại cực đạo thánh địa lần lượt vậy riêng phần mình lấy ra đế binh không động chứng cứ. Thông tin vừa truyền ra, lần này thật sự chọc thủng trời, cũng không phải là giao quang thánh địa gây nên, mà còn lại cực đạo thế lực đế binh cũng không xuất động, kia sẽ là ai chứ? Có một phần nhỏ người thậm chí nghĩ tới đã từng Vân Đoạn Sơn mạch bất hủ truyền thừa, cho rằng là thôn thiên ma bình chủ nhân trở về, thu hồi thân quán. Tin tức này một khi truyền ra, như là liệt dầu nấu hỏa một dạng, tại tất cả Đông Hoang nhấc lên một trận phong ba, rốt cuộc này liên quan đến một kiện hoàn chỉnh cực đạo đế binh, ai có thể không đỏ mắt. Đây là giải thích hợp lý nhất. Mà Vân Đoạn nghe đồn vậy lần nữa từ trong cổ sử lật ra, có lao nhân còn nhớ trước đó cổ tịch, năm đó rất nhiều thánh địa hợp lực trấn áp ngoan nhân nhất mạch. Trận chiến kia, Đông Hoang cực đạo thánh địa cùng Trung Châu bất hủ thần triều liên thủ, tổng cộng có 4 kiện cực đạo đế binh xuất động, phá vỡ thôn thiên ma bình phong cấm, đem đế khí chủ nhân đánh giết, ngay cả khôi phục thôn thiên ma bình cũng bị đánh tan, ma công nhất mạch cơ hồ bị toàn bộ càn quét. Vật đuổi sao rời, đến vạn năm trôi qua, chỗ kia ma giáo vẻ lo lắng lần nữa đánh tới. Như đồn đãi làm thật, ma quán hợp nhất, không biết còn muốn nhấc lên thế nào gió tanh mưa máu, vô biên giết chóc, không biết lại sẽ có bao nhiêu người bị thôn tiên ma công thôn phệ. Cái này thuyết âm như tại hạ tầng tu sĩ bên trong cực hỏa, nhưng tại đại giáo bên trong tiếng vọng thường thường, có rất ít người tin tưởng. Lui một vạn giảng, cho dù đồn đãi làm thật, cầm trong tay nửa kiện đế binh đồ thiên cũng bại vong, phía sau màn hắc thủ tuyệt đối bước vào vương cảnh, hoặc là cầm có hoàn hảo cực đạo đế khí. Bây giờ chư giáo nhưng không có đại thánh, thánh hiền, không cách nào tái diễn đã từng chu ma thần chiến. Ngoại giới ồn ào, tiểu thế giới một mảnh an bình. Bất lao điện tầng cao nhất, Tô Vũ tính toán, một thân kim sắc chiến giáp thanh giao vương sau lưng hắn phụng dưỡng, tôn này yêu vương cao lớn hùng vĩ thân ảnh bên trong tản ra một tia hỗn độn khí, khí thế mười phần bén nhọn, mang theo hơi thở của kiếm đạo, đây đều là hỗn độn trưởng kiếm nguyên nhân. Ra vì loại nào đó suy xét, Tô Vũ đem Hỗn Độn Ngọc Thạch kiếm giao cho Thanh Giao Vương, hắn cũng chưa hoàn toàn khống chế thánh binh, khí tức bất ổn, toát ra từng tia từng sợi hỗn độn khí. Nghe Thanh Giao Vương báo cáo, Tô Vũ thần sắc vô lan, không có bao nhiêu tâm tình chập chờn. Thân quán biến mất, cái khác đại khấu tình cảnh gian nan, tuy có lao bất tử uy hiếp thiên hạ, quản được nhất thời, lại không quản được một thế, những tên đại khấu này đắc tội không chỉ một chỗ đại giáo. Chẳng qua những thứ này cùng nơi đây không có kết quả. Thanh Giao Vương từ hóa một giới, có rất ít người dám đánh lên sân môn. Công chúa cự tuyệt mời, phía sau hẳn là vị kia yêu đế thập cửu thế tôn tại sai sự. Khớp nhau, Tô Vũ con ngươi đóng mở, hai mắt bắn ra hai đạo hồng quang, khiếp người mà sắc bén. Thanh Giao Vương sợ hãi, ngay cả đội cúi đầu, chưa từng nghĩ tin tức này sẽ để cho chủ nhân như thế để ý yêu đế. 19 thế tôn, chó nhà có tang, còn muốn treo giá sao? Tô Vũ tự nói, mày kiếm đứng đấy, trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng. Mời yêu đế nhất mạch vào Bắc vực là bút tích của hắn, là bắt đầu bản hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, không ngờ rằng kế hoạch bước đầu tiên thì thất bại. Là giao quang thánh địa nguyên nhân, nhất mạch kia lo lắng biến cố, nhận là thực lực của chúng ta chưa đủ. Thanh Giao Vương giải thích, cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn phái đi ra sứ giả đã trải qua lạnh nóng biến hóa. Giao quang không động lúc, yêu đế hậu duệ vô cùng nhiệt tình, cái đó yêu đế thập cửu thế tôn tỏ vẻ, chính mình đối với Thanh Giao Vương bạn tri kỷ đã lâu, sớm đã nghe hắn uy danh, phận không thể gặp một lần. Ngay hôm đó liền muốn thu thập hành trang, viết phó Bắc vực ứng cần vương ước hẹn, xây lại yêu tộc đế đỉnh. Cái khác động phủ yêu tộc vậy cùng hưởng ứng. Đến tiếp sau giao quan động, có phái chủ chiến thái thượng trưởng lao xuất thế, tuyên bố thông cáo, mâu phong nhắm thẳng vào Thanh Giao Vương, Bắc vực tạm thời nhường nhịn, tại Nam vực, giao quang thánh địa không sợ tất cả. Nam vực yêu tộc vì đó run lên, không người dám ngôn ngữ. Vị kia thanh đế thập cửu thế tôn mặc dù hào đại yêu, dáng vẻ lại rất mềm mại, nhanh chóng buông xuống ra mặt của mình, không muốn tìm nơi nương tựa Thanh Giao Vương, bọn hắn mạch này những năm này phiêu bạt giang hồ, thời gian sống rất khổ, cho nên đối với loại chuyện này mười phần mất cảm. Đệ nhất đại khấu đã tại cùng giao quang thánh địa đàm phán, có lẽ sẽ có tin tức tốt truyền đến. Thanh Giao Vương nhỏ giọng nói ra một cọc bí ẩn. Tô Vũ con ngươi trống rỗng, âm thầm nghĩ ngợi, đối với yêu đế hậu duệ có chính mình biết nhau. Thanh Liên tính tĩnh, không thích động, đây là thiên tính cho phép. Một cái khác thời không tiến bên trong thanh đế binh trở về, nhan như ngọc nắm giữ đế binh, lại có vài vị đại yêu ủng hộ, loại tình huống này, ngươi cho rằng nàng muốn trọng chỉnh đế tộc vinh quang. Nhưng thanh đế nhất mạch lại lần nữa vĩ đại. Không, người ta chỉ nghĩ an tâm sống qua ngày, thậm chí bế quan đến đại kết cục. Thanh Giao, ngươi trong khoảng thời gian này tự mình đi một chuyến, phải tất yếu mời về nhan như ngọc, cái đó yêu đế thập cửu thế tôn, bắt buộc có thể để cho hắn biến mất. Tô Vũ dặn dò. Hắn gật đầu, tự tin có thể làm được, ngay lập tức liền chuẩn bị khởi hành tiến về Nam vực. Sau 3 ngày, có tin tức truyền ra, giao chỉ thăm ra, mời lão bất tử, lão hạt tử cùng giao quang thánh địa lần nữa đàm phán, phân chia lợi ích, lắng lại tranh chấp. Đây là căn bản nhất đấu tranh. Trước đó giao quang mặc dù lui, nhưng trong thánh địa phái chủ chiến bất khuất, muốn tỉnh lại nội tình. Vẫn là bởi vì mỏ nguyên phân chia vấn đề. Đại khấu nhóm mất nửa cái đế khí, đã không có tư cách có được nhiều như vậy tài nguyên. Nhìn tới giao chỉ bị dọa cho phát sợ, thế mà làm lên loại sự tình này. Bất lao điện bên trong, Tô Vũ tự nói, nhìn xuyên hư ảo, hiểu rõ mây chuyện lớn trong do vì sao. Trong khoảng thời gian này, giao chỉ thánh địa tấp nập địa liên lạc Đông Hoang đại giáo cùng thánh địa, cùng dị vãng lạnh nhạt xử sự phong cách hoàn toàn khác biệt. Tô Vũ thậm chí theo từ thiên hùng chỗ nào đạt được một bộ phận giao chỉ trưởng lao nguyên thoại, tỏ vẻ thái cổ vạn tộc sẽ tại hơn 10 năm sau xuất thế, chư giáo bây giờ nên đoàn kết, bảo tồn thực lực đến đối mặt tương lai thái cổ tổ vương. Giao chỉ cứ như vậy, tiêu trừ đại khấu cùng giao quang mối hận cũ, ngược lại để Thanh Giao Vương Nam vực hành trình cực kỳ thuận lợi. Yêu đế thập cửu tôn cũng là lập tức liền muốn phụ thân bảng bác cái đó yêu tộc, khi biết Thanh Giao Vương nắm giữ vô khuyết thánh binh sau ngay lập tức chuyển thay đổi thái độ, rất nhanh đáp ứng sứ giả, đến tiếp sau gặp mặt Thanh Giao Vương vô cùng kiêm tốn, về sau đối tự cho mình là cái này bị trạng thái thật không tốt, lúc nào cũng có thể sẽ lâm vào tử cảnh. Bất lao điện chậm lại thời quang tác dụng đối với hắn mà nói mười phần quan trọng. Nắm giữ yêu đế nhất mạch, Thanh Giao Vương chiêu cáo yêu tộc, báo cho biết vạn yêu bàn tay mình cầm một kiện yêu đế bệ hạ còn sót lại cổ đại thánh binh, muốn coi đây là nội tình, muốn trùng kiến yêu tộc đế đỉnh. Trong chốc lát Bắc vực gió nổi mây phun, Bắc vực thập tam đại khấu không ít thủ hạ cũng tuân hướng Thanh Giao Vương, trong đó có Lý Hát Thủy, Khương Hoài Nhân và trong nguyên tắc tiểu thổ phỉ. Đại khấu thứ 9 Khương Nghĩa đối mặt mặt trời sắp lặn đại khấu liên minh, cũng không lựa chọn trở về Khương gia, mà là một mình đối mặt, cuối cùng vậy tìm nơi nương tựa vừa dựng lên gánh hát dòng yêu tộc đế đỉnh. Tin tức tốt một cái tiếp theo một cái, Tô Vũ có chút sung sướng, một bên thông qua thần thức ngọc bội báo cho biết thần tạm công chúa, nhường nàng quay về, sẽ có một kiện đại sự muốn làm, một bên kiểm điểm thiên hoàng tử di sản. Bất tử thiên hoàng lưu cho thiên hoàng tử đại bộ phận tài sản cũng tại hỗn độn tiểu thế giới bên trong, tọa độ là tử sơn chỗ sâu, cũng là trong cổ tộc cổ hoàng sơn. Thiên hoàng tử trên người chỉ mang theo một quyển thần minh cổ kinh, hoàng huyết xích kim đúc thành nguyên bản bất tử thiên hoàng kinh, một ngụm ngũ sắc thiên đao, do năm loại khác nhau tiên kim tạo thành tiên tàng thu phôi, một khỏa thụ tâm của cổ trà thụ nội đạo, có thể giúp đỡ tu sĩ nội đạo, là số ít có thể cùng bồ đề tử cùng so sánh thần vận. Giờ phút này rơi vào Tô Vũ trong tay là bên thứ ba, một viên trong suốt long lanh mặt dây chuyền, cũng không quang hoa bắn ra tứ phía, nhưng lại dẫn động nhân tâm. Bóng ánh thụ tâm chẳng qua lòng bàn tay lớn nhỏ, ôn nhuận trong suốt, dao động ra từng sợi đã ba, ở xung quanh đan dệt ra một mảnh thần bí mà huyền ảo hoa văn, trời sinh nhưng cùng đạo cộng minh. Tô Vũ vuốt nhẹ nhẹ trong tay thần vật, cả người càng thêm gần nói,